Làm sao tốt như vậy nói chuyện à, nếu là sớm biết các ngươi tốt như vậy nói chuyện, ta chạy nhanh như vậy làm gì? Gặp quỷ thật sự là. Vậy ngươi tới là? Lý Nhất Minh nghi ngờ hỏi. Ta hy vọng một lần nữa trở về vong linh giới trướng, hy vọng vong linh có thể dẫn đầu chúng ta đi về phía Huy Hoàng. Cự ma tộc trưởng nghiêm túc nói. Cự ma tộc trưởng thiếu chút nữa đem Lý Nhất Minh cả đứng máy. Không phải, ta liền đào cái mộ phần, kết quả đào ra cái cả tộc tìm tới, có phải hay không có chút quá rồi? Cái này cùng dự đoán bên trong tình huống kém đến có chút xa à, có phải hay không nơi nào sai lầm? Lý Nhất Minh vô sọ não của mình, có chút nghĩ không ra. Cái này cùng chiến cự ma tộc có phải hay không truyền thống trên xảy ra chuyện gì sai lầm? Bằng không ta đào mộ phần, bọn hắn không đánh ta, còn muốn đầu nhập vào tới. Chẳng lẽ lại trong tộc còn có ai đào mộ liền đầu phục ai truyền thống? Liền không hợp thói thường. Vì cái gì? Lý Nhất Minh quyết định trực tiếp hỏi rõ ràng. Đây là chúng ta tiên tổ lưu lại, vong linh là chúng ta trọng yếu nhất đồng bạn. Tộc trưởng giang hai tay nói. Trung quanh cự ma ánh mắt quỷ dị nhìn xem nhà mình tộc trưởng. Từ mới, nhà mình tộc trưởng liền có chút cổ quái, chừng chừng nhìn chằm chằm đối diện vong linh không lúc đích. Hiện tại lại đột nhiên giang hai tay, sợ không phải chúng đối phương pháp thuật a. Bọn hắn nhưng không biết tộc trưởng là tại cùng Lý Nhất Minh dùng linh hồn câu thông. Lý Nhất Minh có chút ngạc thủ. Nguyên lai là tổ hấn. Nhưng cái này tổ hấn là từ lâu tới? Mình mới xuyên qua mấy ngày a. Chương 34, linh hồn khế ước. Tộc trưởng một câu tổ hấn, để Lý Nhất Minh đầu góc rời đi chỗ khác. Thật đơn giản hai chữ bên trong lại bao hàm đại lượng tin tức. Trước mặt những này cự ma không phải người xuyên việt linh dân, mà là điển hình dân bản địa. Nếu là tổ hấn, tất nhiên có tiền nhân chỗ. Nói cách khác, thế giới này tại bọn hắn những người xuyên việt này đến trước đó liền đã tồn tại, thậm chí tồn tại thật lâu. Một cái tồn tại thật lâu thế giới, khẳng định có được lịch sử. Dựa theo trước mắt cuồng chiến cự ma nhóm biểu hiện đến xem, các lãnh chúa là có thể kế thừa những này lịch sử. Thay lời khác tới nói, các lãnh chúa không chỉ có thể đơn độc phát triển lãnh địa, cũng có thể lợi dụng dân bản địa tài nguyên đến phát triển. Nghĩ tới đây, Lý Nhất Minh hốc mắt bên trong hồn hỏa đột nhiên sáng lên, lập tức trong lòng giật mình. Mọi thứ có tốt có xấu, kỳ ngộ luôn luôn nương theo nguy hiểm. Tốt là mình đã bàn bạc đến dân bản địa, có thể càng thâm nhập hiểu rõ bọn hắn. Kinh hãi là mình có thể tiếp xúc dân bản địa, cái khác lãnh chúa cũng có thể tiếp xúc dân bản địa. Không chừng cái khác lãnh chúa đã dựa vào dân bản địa trắng trợn phát triển. Còn có chính là mình chờ những người xuyên việt này không chỉ là tiếp nhận dân bản địa trợ giúp, cũng tương tự sẽ gánh chịu lịch sử còn sót lại vấn đề. Tốt xấu nửa nọ nửa kia, không biết tương lai sẽ như thế nào. Hiện nay nhìn tình huống cũng không tệ lắm, chí ít trước mặt những này cự ma là tới đầu nhập vào mình. Ngươi thật xác định muốn dẫn dắt bộ tộc của ngươi đầu nhập vào ta? Đúng vậy, vong linh thủ lĩnh, chúng ta hy vọng ngài có thể tiếp nhận chúng ta. Tộc nhân của ngươi nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đầu nhập vào ta sao? Cái khác cự ma đồng ý các ngươi gia nhập ta sao? Tộc nhân của ta đem đi theo tiên tổ dấu chân, về phần cái khác cự ma, à, bọn hắn dựa vào cái gì quản chúng ta cuồng chiến cự ma? Cự ma tộc trưởng đứng thẳng người, bẽn lẽn nói, cuồng chiến cự ma có cùng cái khác cự ma khác biệt tín điều, cũng khinh thường tại đi tuân thủ cái khác cự ma quy củ. Năm đó vạn tộc chiến tranh thời điểm, đại đa số cự ma đều đầu nhập vào thú nhân. Rốt cuộc nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cự ma cũng thuộc về thú tộc chi nhánh. Nhưng cuồng chiến cự ma khác biệt, bọn hắn gia nhập vong linh tộc, cam nguyện bị vong linh tộc thúc đẩy. Ban sơ gia nhập vong linh tộc nguyên nhân không thể khảo cứu, nhưng cuồng chiến cự ma tộc chung với vong linh tộc điểm ấy lại từ đầu đến cuối không có biến qua. Thời kỳ đó cuồng chiến cự ma tộc hoàn toàn chính xác cường thịnh, đi theo vong linh tộc nam chinh bắc chiến, xông ra huy danh hiển hách. Chúc mừng túc chủ, lần đầu có dân bản địa đầu nhập vào túc chủ, ban thưởng kỹ năng, linh hồn khế ước. Thanh âm nhắc nhở tại đầu góc bên trong vang lên. Lý Nhất Minh đầu tiên là sững sờ, lập tức cực kỳ vui mừng. Thường xuyên đọc tiểu thuyết chơi đùa Lý Đồng Dày, đối với linh hồn khế ước kia là không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là cam đoan an toàn đồ tốt ta. Vội vàng ấn mở kỹ năng xem xét. Linh hồn khế ước, ký kết linh hồn khế ước về sau, trái với khế ước người đem nhận trừng phạt. Lý Nhất Minh. Kỹ năng này giới thiệu vắn tắt dám lại lừa gạt một điểm không. Ngẫm lại các loại giới thiệu, Lý Nhất Minh trong nháy mắt bình thường trở lại, quả nhiên vẫn là muốn mình đi khai quật mới được. Linh hồn khế ước phía dưới có các loại chi nhánh khế ước, ẩn chứa khế ước nội dung cũng khác biệt. Có loại tộc linh hồn khế ước, có nô buộc linh hồn khế ước, có bình đẳng linh hồn khế ước, có lâm thời linh hồn khế ước. Mỗi loại khế ước đều có tác dụng của mình. Nếu như Lý Nhất Minh tiếp nhận cự ma tộc trưởng đầu nhập vào, liền cần lựa chọn chủng tộc linh hồn khế ước. Một khi ký kết chủng tộc linh hồn khế ước, bọn hắn khí vận liền sẽ cùng Lý Nhất Minh khí vận tương liên. Thông tục điểm giảng, ký kết khế ước về sau, trước mặt những này cự ma không coi là cự ma tộc, tính vong linh tộc. Ngươi đã nghĩ đầu nhập vào ta, như vậy ngươi nguyện ý cùng ta ký kết linh hồn khế ước sao? Lý Nhất Minh hỏi. Nguyện ý. Ta nguyện ý thay đồng hồ bộ tộc của ta cùng vậy ngài ký kết linh hồn khế ước. Cự ma tộc trưởng liên tục không ngừng nói. Trên thực tế Lý Nhất Minh không nói, hắn cũng nghĩ sách. Có linh hồn khế ước cùng không có linh hồn khế ước hoàn toàn là hai khái niệm. Vong linh tộc thật tiếp nhận ngươi, kia là nhất định phải ký kết linh hồn khế ước. Nếu như nói không ký kết khế ước, vậy thì có tùy thời bị đá bị loại phong hiểm. Bị vong linh phía sau đâm đao cũng không phải cái gì vui sướng kinh lịch. Càng thêm đừng bảo là cùng vong linh tộc ký kết khế ước về sau rất nhiều chỗ tốt. Lý Nhất Minh ngạch thủ, từ linh hồn khế ước bên trong mà tuyển chọn chủng tộc linh hồn khế ước. Khoát tay, thư không bên trong giấy lên một đoàn băng lam sắc hỏa diễm bên trong có trương ra thu giấy, phía trên viết lấy khế ước điều khoản. Lý Nhất Minh mơ hồ nhìn một chút, không phát hiện vấn đề gì. Khế ước điều khoản là khế ước tự mang, nếu có cái gì không hài lòng địa phương có thể sửa chữa. Lý Nhất Minh cũng không phải học pháp luật xuất thân, đối với hợp đồng điều khoản cái gì, đều là kiến thức nửa vời, không sai biệt lắm là được rồi. Hệ thống xuất phẩm, mình hẳn là sẽ không bị hố. Đưa tay điểm hạ băng lam sắc hỏa diễm chậm chậm trôi dạt đến cự ma tộc trưởng trước mặt. Cự ma tộc trưởng hai tay nâng lên khế ước, quay người đối mặt tộc nhân của mình, đem khế ước cao cao nâng quá đỉnh đầu. Linh hồn khế ước, vong linh tộc linh hồn khế ước. Chúng ta đã đợi một ngày này đã quá lâu, hôm nay chúng ta đem một lần nữa trở về vong linh tộc. Theo cự ma tộc trưởng cao vút âm thanh kích động, lũ cự ma nhao nhao giơ cao vũ khí hoan hô lên. Tiếng hoan hô dần dần dung hợp, tạo thành đều nhịp thanh âm. Khế ước, vong linh, khế ước, vong linh. Cự ma tộc trưởng tại tộc nhân reo hò tiếng hò hét bên trong nhắm mắt lại, linh hồn trao đổi linh hồn khế ước. Một đóa to bằng móng tay hồn hỏa từ mi tâm của hắn bên trong hiện, kiên định không thay đổi trôi hướng linh hồn khế ước. Hồn hỏa dung nhập vào băng lam sắc hỏa diễm bên trong, khế ước phía trên cũng xuất hiện tên của tộc trưởng. Linh hồn khế ước ký kết. Chúc mừng tộc chủ có được chi thứ nhất thân thuộc, mời tiếp tục cố lên nha. Khế ước ký kết thành công trong nháy mắt, Lý Nhất Minh nghe được tiểu linh chúc mừng âm thanh. Không biết có phải hay không là ký kết khế ước nguyên nhân, Lý Nhất Minh nhìn những này dáng dấp mặt xanh nhanh vàng cuồng chiến cự ma đột nhiên thân thiết không ít. Mở ra tin tức của bọn hắn giao diện, cũng có cải biến. Cuồng chiến cự ma, rừng rậm. Chủng tộc, vong linh, thân thuộc, cự ma. Sức chiến đấu cao nhất, 2 cấp. Giới thiệu, ký kết khế ước cuồng chiến cự ma, là đáng giá đem phía sau phó thác đồng bạn. Cùng một thời gian, Lý Nhất Minh linh hồn không gian bên trong nhiều hơn không ít linh hồn. Ký kết khế ước về sau, cuồng chiến cự ma thế mà cũng gia nhập vào đến linh hồn mạng lưới bên trong. Đột nhiên gia nhập linh hồn mạng lưới, để cuồng chiến cự ma có chút không thích ứng, hướng về chung quanh nhìn quanh. Bọn hắn có thể nghe được thanh âm, đến từ vong linh thanh âm. Bằng hữu, đồng tộc, không thể giết, không thể ăn linh hồn. Cấp thấp vong linh trí tuệ rất đơn giản, tới tới đi đi cứ như vậy mấy món sự tình. Mà gia nhập linh hồn mạng lưới, chính là khế ước cho bọn hắn mang tới một trong chỗ tốt. Vong linh tộc linh hồn mạng lưới có tin tức truyền lại nhanh nhanh ưu thế, một khi chiến đấu mở ra, loại ưu thế này liền bị vô hạn phóng đại. Mà lại linh hồn mạng lưới là độc lập, sẽ không bị người nghe trộm, giữ bí mật tính vô cùng tốt. Chỉ bất quá cự ma đến cùng không phải vong linh, không cách nào thời gian dài sử dụng linh hồn mạng lưới. Bọn hắn linh hồn cường độ không đủ, thời gian dài sử dụng sẽ để cho bọn hắn cảm giác mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí hôn mê. Hoan nên ngươi gia nhập chúng ta. Lý Nhất Minh tiến lên, hướng cự ma thủ lĩnh rũa ra tay, biểu thị thiện ý của mình. Cự ma thủ lĩnh vội vàng đưa tay cùng Lý Nhất Minh giữ tại cùng một chỗ. Chủng tộc linh hồn khế ước, không phải nô bộc khế ước, nhưng trên thực tế vẫn là chia làm thượng hạ cấp. Lý Nhất Minh tự nhiên là thượng cấp, cự ma thủ lĩnh là hạ cấp. Đi thôi, theo ta về lãnh địa. Tốt. Đám vong linh tản ra, tiếp tục đi đi săn, Lý Nhất Minh thì mang theo lũ cự ma hướng lãnh địa đi. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hồn điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 35, vãng sinh tức ngưỡng. Tới gần hài cốt lãnh địa về sau, lũ cự ma rõ ràng kích động lên. Khi thấy đất mục nát thời điểm, tất cả cự ma đứng vững bước. Thế nào? Lý Nhất Minh quay đầu nhìn về phía cự ma, nghi ngờ hỏi. Cự ma tộc trưởng hướng về phía trước đi nhanh 2 bước, ngồi xổm người xuống, nắm lên một thanh đất mục nát, trong tay chậm rãi vây động. Vãng sinh tức ngưỡng, đây là vãng sinh tức ngưỡng a. Nắm lấy thổ, cự ma tộc trưởng tự lẩm bẩm. Nhìn hắn kích động dáng vẻ, Lý Nhất Minh ngẩng đầu, không thể nào hiểu được. Cái này không phải liền là lãnh địa bên trong thường gặp đất mục nát sao? Làm sao lại thành vãng sinh tức ngưỡng rồi? Lại nói, vãng sinh tức ngưỡng là cái gì? Lý Nhất Minh thật đúng là không có chú ý qua trên đất mục nát, cũng chưa từng có cảm giác những này đất mục nát có chỗ đặc biệt gì. Cái khác cự ma cũng nhao nhao tiến lên, nắm lên đất mục nát, thậm chí còn có cự ma đem đất mục nát phóng tới miệng bên trong, tinh tế nhấm nuốt. Cái này, cự ma là ăn đất sao? Lý Nhất Minh tức sạm mặt lại. Cự ma tộc trưởng quay đầu, phát hiện Lý Nhất Minh dáng vẻ, đột nhiên minh bạch cái gì, vội vàng đứng người lên. Không có ý tứ, nhìn thấy truyền thuyết bên trong vãng sinh tức ngưỡng có chút không khống chế được tâm tình. Cự ma tộc trưởng ngượng ngùng nói: "Không sao, nhưng vãng sinh tức ngưỡng là cái gì?" Lý Nhất Minh khoát khoát tay, sau đó hỏi: "Cái này, ngài không biết vãng sinh tức ngưỡng sao?" Cự ma tộc trưởng có chút kinh ngạc nói: "Đất mục nát chẳng lẽ còn có khác danh tự sao?" Lý Nhất Minh mở miệng nói: "Đây cũng không phải là đất mục nát, đây là vãng sinh tức ngưỡng a." Cự ma tộc trưởng nắm lấy thổ, đưa tới Lý Nhất Minh trước mặt, kích động nói: "Đối với Lý Nhất Minh tới nói, những này liền là đất mục nát, không có gì đặc biệt. Nhưng có lấy tiên tổ ký ức cự ma lại có thể minh bạch những này đất mục nát ý vị như thế nào." Vãng sinh tức ngưỡng cũng không phải cái gì đơn giản đồ chơi, ngoại trừ vong linh tộc, nơi khác cơ hồ không cách nào tìm tới. Loại này thổ nhưỡng có được cực kỳ thần dị công hiệu. Tối trực quan tới nói, vãng sinh tức ngưỡng là độ phì cực mạnh thổ, thuộc về bắt đem hạt giống dài lên đi, liền có thể dài hoa màu đất tốt. Thật giống như kiếp trước hát thổ địa, chuyện cũ kể cắm chiếc đua đều dài hoa màu. Dựa vào vãng sinh tức ngưỡng trồng ra hoa màu, liền có thể nuôi sống đại lượng sinh vật. Vãng sinh tức ngưỡng còn có chứa đựng phân hóa tác dụng, liền có thể lấy cam đoan đồ ăn mới mẻ, cũng có thể nhanh chóng phân giải vật thể. Có chút mâu thuẫn, nhưng đây chính là sự thật. Cụ thể chuyện gì xảy ra, cự ma tộc trưởng cũng không rõ ràng. Nhưng đây đều là vãng sinh tức nhưỡng cơ sở nhất công năng. Vãng sinh tức nhưỡng tác dụng chân chính là tại vãng sinh hai chữ này lên. Tại vãng sinh tức nhưỡng bên trong, càng thêm dễ dàng sinh ra hải cốt vong linh, nhất là dễ dàng sinh ra có ý thức vong linh. Ý vị này, Cùng chiến cự ma nếu như chiến tử, vùi sâu vào vãng sinh tức ngưỡng, có rất lớn thời cơ sẽ lấy hài cốt vong linh phương thức một lần nữa phục sinh. Mặc dù biến thành vong linh, nhưng bọn hắn ý nguyên xem như còn sống. Cự ma tộc trưởng đem tự mình biết đồ vật thông qua linh hồn chuyển cho Lý Nhất Minh. Biết được đất mục nát thần kỳ, Lý Nhất Minh sợ ngây người. Ông trời của ta, đất mục nát như vậy phê đâu? Cái khác không nói, liền nói có thể trồng hoa màu việc này, liền có thể để cái khác lãnh chúa tươi sống hâm mộ chết. Cho tới bây giờ, y nguyên có thật nhiều lãnh chúa trải qua thiếu ăn thiếu mặc, nuôi không nổi linh dân sinh hoạt. Hoa màu những vật này đồ ăn tương đương tài nguyên. Mình có đất mục nát liền có thể cho là mình mang đến liên tục không ngừng tài nguyên a. Có thực mới vượt được đạo, vô luận từ lúc nào, đồ ăn đều là một cái trọng điểm hướng. Đồ ăn là chế ước nhân khẩu mấu chốt a. Lý Nhất Minh kích động, hắn xoay người hướng về một phương hướng khác chạy. Ngài muốn đi đâu? Cự ma tộc trưởng hô. Gặp Lý Nhất Minh không có ý dừng lại, cự ma tộc trưởng bất đắc dĩ, đành phải lao nhanh lấy đi theo. Cái khác cự ma ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đi theo chạy đi. Thế là một cái vong linh dẫn đầu, đằng sau đi theo một đám cuồng chiến cự ma phần phật chạy. Lý Nhất Minh vọt tới cột mốc biên giới vị trí, hắn nhớ kỹ bên kia có mấy quả đại thụ tới. Chỉ cần nhìn xem đại thụ sinh trưởng trạng thái, chẳng phải sẽ biết đất mục nát đến cùng hữu dụng vô dụng sao? Dựng đứng tại đất mục nát phía trên đại thụ, xanh um tươi tốt, cành lá rậm rạp, mấy đầu dây leo từ dưới đất chui ra, quấn quanh ở trên cành cây. Lý Nhất Minh đi vào đại thụ, quan sát đến cành lá. Lá cây xanh biếc, phiến lá sung mãn, thủy non non, cực kỳ có sức sống dáng vẻ. Trước đó Lý Nhất Minh không quá mức chú ý đại thụ, nhưng đại thụ trước đó lá cây khẳng định không bằng hiện tại có sức sống là được rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian, lá cây liền trở nên có sức sống, hiển nhiên, đất mục nát bên trong độ phì phi thường sung túc. Nếu như dùng để trồng hoa màu, vậy còn không phát đạt ra. Lý Nhất Minh hưng phấn đến hồn hỏa trực bính. Hắn ngồi xổm người xuống tại đại thụ gốc rễ cùng chung quanh tìm kiếm, lại không phát hiện cỏ dại. Ngậy! Đây là có chuyện gì? Như thế độ phì đất mục nát, thế mà không có cỏ dại sinh trưởng. Ngắm lại lãnh địa bên trong, hoàn toàn chính xác hiếm thấy cỏ dại bóng dáng. Nghĩ mãi mà không rõ. Không nghĩ, dù sao biết thổ địa độ phì đủ, có thể trồng hoa màu là được rồi, cái khác sau này hay nói. Lý Nhất Minh cử động rất rõ ràng, cự ma tộc trưởng cũng rất nhanh hiểu được, thành thành thật thật đứng tại cách đó không xa, chờ lấy hắn. Sau một hồi lâu, Lý Nhất Minh đi tới, hướng về phía cự ma tộc trưởng gật gật đầu, mang theo hắn tiếp tục hướng về lãnh địa đi. Lãnh địa bên trong gọi là hoàn toàn hoang lương, ngoại trừ vãng sinh tức ngưỡng bên ngoài, cơ hồ không có những vật khác. Đi đến lãnh địa rồi ra, mới gặp được một mảnh mộ địa, cùng mộ địa chính bên trong tống táng mộ thất. Đơn sơ đến Lý Nhất Minh đều đỏ mặt. A, hiện tại là hài cốt thân thể, không có mặt, kia không sao. Một đường lũ cự ma cũng tại trái phải tứ phương, lại không lộ ra cái gì kỳ quái biểu lộ. Vong linh lãnh địa nha, yên tĩnh rất bình thường. Nếu quả như thật vô cùng náo nhiệt, đó cũng là cái thật hù dọa người sự tình. Thông qua quan sát lãnh địa, cự ma tộc trưởng phán đoán, đó là cái tân sinh không lâu lãnh địa, con dân hẳn là còn không nhiều. Khó trách đơn giản như vậy liền tiếp nhận bọn hắn quy hàng. Lập tức cự ma tộc trưởng liền nghĩ đến, vị này vong linh thủ lĩnh hẳn là còn chưa có tiếp xúc qua những người khác, mình nên tính là nhóm đầu tiên. Về sau nếu là lãnh địa phát triển, mình chẳng phải là tòng long chi thần. Thân thuộc nguyên lão a. Nghĩ đến chỗ này, cự ma tộc trưởng liền trở nên kích động. Căn cứ ký ức, vong linh tộc là phi thường hào phóng. Rốt cuộc bọn hắn là vong linh, đối chủng tộc khác có tác dụng cực lớn bảo bối, đến vong linh nơi này chính là phế vật. Căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, những bảo bối này đồng dạng sẽ bị ném cho mình thân thuộc xử lý. Đi theo vong linh hỗn, bình thường đều sẽ trở nên rất giàu có. Kia chính mình cái này tòng long chi thần đâu? Chỗ tốt chỉ định so người đến sau nhiều a. Phải đem nắm cơ hội tốt. Liếm, quý liếm cũng phải đem vong linh thủ lĩnh liếm dễ chịu. Cùng chiến cự ma đối với chủng tộc khác tới nói, là nóng nảy, hiếu chiến, nhưng ở vong linh tộc trước mặt, bọn hắn lại là nhiệt tình đồng bạn. Đi vào tống táng mộ thất, Lý Nhất Minh đi vào, tộc trưởng đội vàng đuổi theo, ra hiệu cái khác cự ma chờ ở bên ngoài, không nên chạy loạn. Lý Nhất Minh ngồi xuống trên ghế dựa lớn, nhìn xem cự ma tộc trưởng, nói thật, hắn hiện tại cũng không biết phải làm điểm cái gì. Đại nhân, ta có thể tại lãnh địa bên trong tuyển chọn một khối khu vực làm chúng ta bộ tộc doanh địa sao? Tộc trưởng một bên nói, một bên cẩn thận nhìn xem Lý Nhất Minh. Nếu như Lý Nhất Minh cự tuyệt, tộc trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rốt cuộc bọn hắn là sống, vong linh tộc không phải đặc biệt thích cùng vật sống ở cùng một chỗ. Có thể, ngươi có thể tự mình lựa chọn một khối thổ địa. Lý Nhất Minh nghĩ nghĩ, lãnh địa của mình vẽ ra miếng đất, vấn đề không lớn, cùng lắm thì còn có thể chế tác cột mốc biên giới hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lãnh địa bên trong có những này cự ma cũng có thể náo nhiệt không ít. Hắn bản địa đến cùng còn là cái nhân loại a, trong lãnh địa âm u đầy tử khí, cũng là không có gì ý tứ. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 36, chung quanh tin tức. Cùng, đồng ý. Có thể tại lãnh địa bên trong được cho phép xây dựng doanh địa, đây là cự ma tộc trưởng không nghĩ tới, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đại nhân, ta cái này đi chuẩn bị ngay, mau chóng đem doanh địa chuyển nhập lãnh địa bên trong. Chúng ta tiên tổ di cốt cũng không làm phiền đại nhân, chúng ta sẽ cùng nhau mang tới, còn xin đại nhân đem bọn hắn chuyển hóa thành vong linh. Cự ma tộc trưởng luôn miệng nói. Nghe một chút lời nói này, không hổ là làm tộc trưởng cự ma, nói chuyện liền là êm tai. Không nghĩ tới còn có vui mừng ngoài ý muốn đâu, chủ động liền đem hải cốt cho mình đưa tới. Ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm ta còn mang theo vong linh đi đào cái gì? Không giả mồm, lễ vật này ta nhận. Tộc trưởng để Lý Nhất Minh cao hứng phi thường. Hắn hướng về cự ma tộc trưởng có chút cái chán, biểu thị đồng ý. Cự ma tộc trưởng vội vàng đứng dậy, liền định rời đi, Lý Nhất Minh đưa tay ngăn cản hắn. "Đại nhân, còn có chuyện gì?" Cự ma tộc trưởng dừng bước lại, cung kính mà hỏi. "Không đợi, ngươi trước cùng ta nói một chút chung quanh còn có cái gì thế lực." Đây mới là Lý Nhất Minh muốn biết nhất. Chung quanh thế lực phân bố, tại hắn mình đi dò xét, không bằng để cự ma tộc trưởng đến nói với mình. Cùng chiến cự ma tại rừng rậm bên trong sinh hoạt thời gian, dù sao cũng so chính mình cái này kẻ ngoại lai dài nhiều. Đối rừng rậm bên trong thế lực phân bố cũng muốn so với hắn hiểu nhiều. Cự ma thế lực? Không, tất cả thế lực. Cái này, ta cũng không biết toàn bộ thế lực, rừng rậm rộng lớn, thế lực rất nhiều, ta cũng vô pháp biết toàn bộ. Cự ma tộc trưởng do dự nói, bọn hắn cùng chiến cự ma cũng không phải đầy rừng rậm chạy a. Bọn hắn cũng có phạm vi hoạt động của mình. Tại bọn hắn phạm vi hoạt động bên trong thế lực, bọn hắn đương nhiên biết. Nhưng phạm vi hoạt động bên ngoài thế lực, hắn liền không được biết rồi. Mà lại rừng rậm cũng là vô cùng nguy hiểm, chỗ sâu nhất bọn hắn cũng không dám đi. Bên kia tồn tại bọn hắn căn bản là không có cách đối phó cường đại ma thú. Đem ngươi biết đến nói cho ta đi. Vâng. Cự ma tộc thở dài một hơi, vội vàng đáp. Cũng may Lý Nhất Minh không có truy cứu những chuyện này, chỉ là muốn biết hắn biết sự tình mà thôi. Cự ma tộc trưởng bộ tộc tên là Tạ Tạ Cạn, Tạ Cạn bộ tộc chung quanh còn có 4 cái thế lực. Hắn bên trong 2 cái là cự ma bộ tộc, còn có 2 cái là gỗ lìn bộ tộc. Nói gỗ lìn bộ tộc thời điểm, cự ma tộc trưởng Ô Lì Tạ Tạ Cạn lộ ra phi thường kinh thường. Đối với cự ma tới nói, gỗ lìn là một đám bẩn thỉu tên lùn. Bọn hắn tồn tại duy nhất giá trị, chỉ sợ sẽ là tại đồ ăn thiếu thời điểm làm khẩn cấp lương. Ngoại trừ cái này 4 cái thế lực bên ngoài, còn có một số đàn thú, là Tạ Tạ Cạn bộ tộc chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Đây là Tạ Tạ Cạn bộ tộc trong phạm vi thế lực tình báo, sau đó Ô Lý lại cho Lý Nhất Minh nói đến một cái khác tin tức. Tại rừng rậm bên trong, có một tòa cự ma thành thị, phi thường thông minh, là đã biết rừng rậm bên trong thế lực tối cường. Giống Ô Lý loại này tiểu bộ tộc, rừng rậm bên trong có nhiều lắm, vì sinh tồn, bọn hắn sẽ thỉnh thoảng đi cự ma thành thị đổi lấy vật tư. Nhất là gần nhất bọn hắn nghe nói một chút kỳ quái tin tức. Rừng rậm bên trong nghe nói nhiều hơn rất nhiều thế lực mới, kỳ kỳ quái quái, nhưng đều không ngoại lệ, những thế lực này chủ nhân đều là nhân loại. Những thế lực này đều là đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có dấu hiệu, tiếng nói của bọn họ cũng không phải tiếng thông dụng. Nói, Ô Lý thanh âm chậm rãi thấp đi, nhìn xem Lý Nhất Minh ánh mắt cũng càng phát ra kỳ quái. Giống như vong linh lãnh địa cũng là đột nhiên xuất hiện, trước đó không nghe nói nơi này có vong linh lãnh địa à. Chẳng lẽ nói, Ô Lý biểu tình biến hóa, đều bị Lý Nhất Minh xem ở mắt bên trong. Ngươi thật giống như đoán được cái gì? Lý Nhất Minh thanh âm bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm, lạnh như băng. Ô Lý sắc mặt trắng bệch, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, túi đầu không còn dám nhìn Lý Nhất Minh. Ta, Ô Lý rất muốn cho mình một cái vào miệng. Mình biết quá nhiều. Vị này vong linh lãnh chúa nếu là không sớm rồi, đem mình diệt khẩu, nhưng không có người sẽ giúp mình báo thủ. Làm một tộc trưởng, Ô Lý rất rõ ràng có một số việc là hắn không thể biết. Biết là muốn chết người. Mặc dù cùng chiến vong linh không sợ chết, nhưng chết tại biết quá nhiều loại chuyện này bên trên, cũng có chút không đáng. Ha ha. Không cần phải sợ, ta không có ý định giấu giếm ngươi, chúng ta có linh hồn khế ước, chỉ cần ngươi không nói lung tung, liền bình an vô sự. Lý Nhất Minh đột nhiên nở nụ cười, trên dưới xương trán ken két khép mở, tại linh hồn bên trong đối Ô Lý nói. Hắn không nghĩ tới hướng Ô Lý giấu giếm thân phận của hắn, cái này cũng không gạt được. Mình không có khả năng mãi mãi cũng dùng hài cốt thân thể, sớm tôi muốn lộ tẩy. Tại hắn về sau gây nên hiểu lầm, còn không bằng hiện tại liền nói rõ. Lại nói, thật vất vả có thân thuộc đầu nhập vào, mình cũng không thể lung tung giết người không phải. Vâng, ta minh bạch, ta vĩnh viễn chung với vong linh. Chung với đại nhân. Đừng lại gọi ta đại nhân, ngươi có thể gọi ta Lý Nhất Minh, cũng có thể gọi ta lãnh chúa. Vâng, ta đã biết, lãnh chúa đại nhân. Một giọt mồ hôi lạnh thuận Ô Lý cái trán trượt xuống. Nhặt về một cái mạng a. Cũng may lãnh chúa đại nhân không thèm để ý chuyện này, nếu không mình liền không có. Không có lo lắng tính mạng, Ô Lý nội tâm hiếu kỳ chi hỏa lại cháy hừng hực bắt đầu. Những cái kia mới xuất hiện thế lực, đều là nhân loại là chủ đạo người. Lãnh chúa đại nhân gọi Lý Nhất Minh. Chẳng lẽ lại đại nhân cũng là loài người, nhưng hắn rõ ràng là cái vong linh a. Ta biết ngươi còn có nghi hoặc. Nhưng về sau ngươi sẽ từ từ biết đến. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Tiếp xuống, ngươi muốn nhiều chú ý những cái kia thêm ra tới thế lực mới, tận lực đi dò xét thế lực này tin tức, còn có cự ma tòa thành thị kia, ta cũng muốn biết cụ thể tin tức. Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. Được rồi, đi thôi, đem bộ tộc của ngươi mang tới. Lý Nhất Minh khoát khoát tay, Ô Lý tộc trưởng cung kính hành lễ, vội vã rời đi. Nhìn xem Ô Lý bóng lưng, Lý Nhất Minh hốc mắt bên trong hồn hỏa nhảy lên. Ngoại trừ ta, Hạ Nguyệt Di, còn có bị xử lý ra hỏa, nơi này quả nhiên còn có những người khác. Ô Lý vô ý bên trong nói ra tin tức phi thường trọng yếu. Chân chính nguy hiểm thường thường không phải tới từ dân bản địa, mà là những người xuyên việt này. Lần trước Hạ Nguyệt Di gặp nạn, liền đã nói rõ vấn đề. Đi vào dị giới về sau, khẳng định có người cầm giữ không được, sẽ phóng túng mình, đến lúc đó là địch hay bạn, không ai có thể nói rõ. Sớm sưu tập tư liệu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói đến mình hài cốt thân thể đến thật là đúng lúc, khả năng giúp đỡ mình giấu giếm một chút thân phận. Trang một đợt dị giới dân bản địa, đem mình cầu bắt đầu. Còn có kia cự ma thành thị, cũng là vấn đề lớn. Cự ma bộ tộc mình chưa quen thuộc, Tạ Tạ Cạn bộ tộc mặc dù đầu nhập vào mình, nhưng không có nghĩa là cái khác cự ma bộ tộc cũng có thể tán thành chính mình. Khả năng càng thêm tán đồng cái khác lãnh chúa cũng không nói định. Lý Nhất Minh nhớ tới trước đó bị mình xử lý người trẻ tuổi, hắn lĩnh dân liền là cự ma tới. Cũng là người trẻ tuổi đắc ý quên hình, nếu như hắn có thể ẩn tàng tốt, dung nhập vào dân bản địa cự ma bên trong đi, chỉ sợ ngày sau sẽ cho mình tạo thành phiền phải lớn. Ra tống táng mộ thất, Ô Lý đem Lý Nhất Minh cho phép bọn hắn xây dựng doanh địa tin tức báo cho cái khác cự ma. Tự nhiên lại là một trận tiếng hoan hô. Cùng chiến cự ma nhóm tại hải cốt lãnh địa đi vòng vo một chút, lựa chọn một khối đất trống trải. Sau khi chọn xong, lũ cự ma cười cười nói rời đi hải cốt lãnh địa, trở về doanh địa, dự định ngày mai liền dọn nhà. Đem tất cả gia sản đều làm tới, về sau ngay tại hải cốt lãnh địa định cư. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 37, thường ngày ném cho ăn. Sáng sớm hôm sau, hải cốt lãnh địa bên trong đột nhiên trở nên ồn ào náo động bắt đầu. Một đám cuồng chiến cự ma khiêng bao phục, chách chách hô hô tràn vào lãnh địa bên trong. Hôm qua liền đã chọn tốt địa phương, cự ma tộc trưởng cũng không dám để phía dưới người chạy loạn. Đem bọn hắn đưa đến địa phương, để bọn hắn một lần nữa đem doanh địa dựng bắt đầu. Thanh âm huyên náo truyền vào đến tống táng mộ thất bên trong, đánh thức ngay tại ngủ say Lý Nhất Minh. Vong linh cần đi ngủ sao? Cái khác vong linh Lý Nhất Minh không biết, nhưng hắn là muốn nghỉ ngơi. Đến cũng không phải là bởi vì mệt mỏi, chủ yếu là không có chuyện làm. Lại không có trò chơi, lại không có bạn gái, đêm hôm khuya khoắt làm gì, đương nhiên là nghỉ ngơi a. Một viên tiểu trừng hạt gạo hồn hỏa, chập chờn hai lần, ầm vang bạo đốt, hóa thành một đoàn tràn ngập xương sọ hồn hỏa. Hốc mắt bên trong hồn hỏa chuyển động hai vòng, ổn định lại. Lý Nhất Minh mở mịt nhìn trái phải một cái, duỗi lưng một cái. Dùng vong linh thân thể ngủ cảm giác, ân, thật đặc biệt. Thật tinh thần sảng khoái. Lại nói ta lãnh địa không phải một mực rất an tĩnh sao, hôm nay thế nào như thế làm ầm ĩ. Lý Nhất Minh nhấc lên búa, biếng nhác từ mộ thất bên trong đi ra ngoài, sau đó liền thấy một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Lũ cự ma bận rộn, Ô Lý tộc trưởng dắt cổ lớn tiếng gào thét, đem lũ cự ma chỉ huy đến xoay quanh. A, đúng, ta hôm qua thu thân thuộc. Lý Nhất Minh gãi gãi bóng loáng sọ não, giật mình nhớ tới. Đi, xem náo nhiệt đi. Mang theo búa, Lý Nhất Minh liền chạy tới cự ma công trường đi. Cự ma tộc trưởng Ô Lý gặp Lý Nhất Minh tới, liền vội vàng hành lễ. Lý Nhất Minh hướng hắn tùy ý khoát khoát tay, tò mò nhìn bận rộn lũ cự ma. Cự ma doanh địa không nhiều như vậy lung ta lung tung giảng cứu, liền là làm mấy cái có thể ở lại người lều vải. Lều vải là gia thú làm, rất thâm hậu, không sợ gió thổi trời mưa. Hình dạng là tròn hình nón, trước tiên ở trung ương cắm căn cây gỗ tử, về sau ở chung quanh một lần nghiêng cắm 6 cái, dựng cái giàn khung, lại đem gia thú lên trên bổ nhào về phía trước, đầy đủ. Hình nón lều vải lớn nhỏ, quyết định cự ma tại trong bộ tộc địa vị. Địa vị thấp nhất, ở nhỏ nhất lều vải, cũng liền có thể ở lại 1-2 cái cự ma, chăm chú ba ba. Ma Ô Lì tộc trưởng lều vải khá cao lớn, mặt trên còn có xương thú răng nanh, các thức tràn ngập dã man phong cách hoa văn màu làm tô điểm. Kia lều vải lớn nhỏ ở lại 10-20 cái cự ma, dư xài, không có áp lực chút nào. Sớm tại lũ cự ma mới vừa tiến vào lãnh địa, ba tiểu chỉ liền chú ý tới, một mực đi theo đám bọn hắn. Lúc này ba tên này ngay tại Ô Lì tộc trưởng lều vải chung quanh đổi tới đổi lui, mắt chó nhìn chằm chằm trên lều xương cốt trang trí nhấp nháy tỏa ánh sáng. Lý Nhất Minh không có quấy rầy công việc bên trong cự ma, nhìn một hồi, cùng Ô Lì lên tiếng chào liền rời đi. Trở lại mộ thất, Lý Nhất Minh quét mắt nói chuyện phiếm kênh, bên trong náo nhiệt vô cùng. Từ hắn tấn thăng đến chính thức lãnh chúa bắt đầu, khu vực nói chuyện phiếm kênh liền không ngừng qua, đều đang nghị luận chính thức lãnh chúa sự tình. Bởi vì là nặc danh nói chuyện phiếm, cũng không phân rõ ai là ai. Nói chuyện phiếm nội dung chủ yếu chia làm hai loại, một ta chính là cái kia chính thức lãnh chúa, ta chợt một nhóm. Hai chính thức lãnh chúa được chỗ tốt gì, mời hiện thân thuyết pháp, tất cả mọi người là người xuyên việt, tin tức hẳn là cùng hưởng. Lý Nhất Minh hôm qua ở vào hưng phấn trạng thái, mang mang lại nhải, cũng không đi phản ứng bọn hắn. Những cái kia nói mình là chính thức lãnh chúa, là không chê chuyện lớn chủ, tôn tép ngại nhép. Những cái kia nói tin tức cùng hưởng, càng là đang suy nghĩ cái dám ăn. Đối với một lòng muốn cầu ra đại quân hải cốt lãnh chúa tới nói, hai loại người cũng phải cần kính nhi viễn chi. Thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong nói chuyện phiếm, liền có chút ý tứ. Tựa hồ giống như hắn, có mấy vị lãnh chúa tấn thăng làm chính thức lãnh chúa. Những cái kia thích thanh danh, bốn phía kéo bè kết phái, đã tiến hành tự bạo. Còn có chút là giống như hắn, cậu bắt đầu trộm đạo phát triển, kết quả hệ thống toàn đảo thông cáo cho thọc ra ngoài, bị ở trên đảo cái khác lãnh chúa cho bạo đến thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong. Cũng may hệ thống cũng có bảo hộ lãnh chúa ý tứ, không có đem thân phận của bọn hắn triệt để bại lộ, chỉ là thông báo lãnh chúa xưng hảo. Bằng không hắn loại này cậu bắt đầu trộm đạo phát triển lãnh chúa, thật không có cách nào lan lộn. Thế giới nói chuyện phiếm. Chính thức lãnh chúa thật ra bỏ, thật phong cách tây. Chính thức không chính thức lãnh chúa ta không biết, nhưng vị nào đại lão có thể bán ăn chút gì? Đúng đúng đúng, khu giao dịch đồ ăn không đủ a. Chính thức lãnh chúa cái gì ta không suy tính, ta chỉ cân nhắc nhà ta mãng xà có thể hay không nuốt ta. Mấy ngày nay, ta vẫn là không có biện pháp tích lũy đủ lĩnh dân đồ ăn. Các đại lão đều là làm sao lẫn vào? A, giống như quên đi cái gì. Thế giới nói chuyện phiếm kinh họa phong đột nhiên chuyển một cái, từ đối chính thức lãnh chúa thảo luận, nhảy tới đồ ăn bên trên. Đối với tuyệt đại đa số lãnh chúa tới nói, còn không có thoát khỏi đồ ăn thiếu thốn bối rối. Thành công tấn thăng làm chính thức lãnh chúa người xuyên việt, đến cùng chỉ là cực tiểu số. Càng nhiều lãnh chúa còn đang vì làm sao không bị đói lĩnh dân xử lý, mà bốn phía bôn ba. Hôm qua lại là thám hiểm, lại là thu thân thuộc, có vẻ như quên ném nút. Ném cho ăn lãnh chúa loại chuyện này muốn tiếp tục làm, bằng không nơi nào đến tài nguyên phát triển vong linh đại quân. Lý Nhất Minh thật sâu tự trách, đều là mình nổi à, vì đền bù bọn hắn, hôm nay liền nhiều ném điểm ra ngoài đi. Nhìn xuống nhà kho, đồ ăn đều muốn nổ kho. Vậy trước tiên đến cái 2000 tổ. Lý Nhất Minh trực tiếp đem 2000 tổ dọn lên khu giao dịch. Thế giới nói chuyện phiếm. Đại lao nghe được chúng ta kêu gọi. 2000 tổ đồ ăn, mọi người nhanh vào ta. Ta triệt, đại lao 666A. Mà mẹ nó, 2000 tổ, ta kinh một thần chấn, không đúng, ta thần kinh chấn động, A Phi, dành ăn vật đi. Ta đoán cái này đại lao khẳng định là cái chính thức lãnh chúa. Ngươi tiếp tục chính thức, ta đi đoạt đồ ăn. Chờ một chút ta, lưu cho ta mấy tổ. 2000 tổ đồ ăn mang lên khu giao dịch, để dò màn hình các lãnh chúa trong nháy mắt sợ ngây người. Nhiều như vậy đồ ăn, nơi nào làm tới? Muốn nói mấy trăm tổ, bọn hắn cũng có thể xuất ra nổi. Nhưng trên ngàn tổ đồ ăn liền không dễ dàng, chớ nói chi là 2000 tổ. Khác tài nguyên còn dễ nói, hiện tại là giai đoạn trước, đối với vật liệu gỗ, vật liệu đá tiêu hao xa không có lớn như vậy. Nhưng đồ ăn không giống, lĩnh dân một ngày 3 bữa cơm, cũng đều phải ăn a. Mặc dù có còn lại, cũng phi thường có hạn, kia một chút ném lên đến 2000 tổ, ngậm lại liền kinh khủng a. Nhất là những cái kia lĩnh dân là đại vị vương, càng là yên lặng hai mắt nước mắt. Tỷ như bệ hệ một lãnh chúa, triệu hoán bệ hệ một cũng không tiêu bao nhiêu tài nguyên, nhưng triệu ra tới bệ hệ một lại là ấu niên kỳ. Sức chiến đấu không cao, lại là cái thật sự lớn thùng cơm, bụng là hang không đáy loại kia. Nguyên bản bệ hệ một lãnh chúa còn tại cao hứng mình binh chủng cường đại, nhưng tứ thiên hạ đến, hắn đã khóc cha gọi mẹ. Đồ ăn hoàn toàn cung ứng không được. Đồng dạng tình huống còn có triệu hoán cự long, cự mãng. Những lãnh chúa này cũng sớm đã hóa thân đồ ăn nạn dân, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm khu giao dịch, chỉ cần muốn đồ ăn lên cùng, bọn hắn liền muốn nghĩ hết biện pháp đi đoạt. Mà có thể một chút ném ra ngoài 2000 tổ đồ ăn lãnh chúa, quả thực sáng mù ánh mắt của bọn hắn. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết, phía bên mình mỗi ngày sầu như thế nào cho ăn no đại vị vương, người ta đã có thể xuất ra 2000 tổ lương thực đổi tài nguyên. Hắn binh chủng khẳng định không mạnh, yếu gà binh chủng, đối nhất định là như vậy. Các lãnh chúa một bên cướp đồ ăn, một bên ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Nếu như ý tưởng này để Lý Nhất Minh biết, hắn nhất định sẽ cười đến cái bụng đau. Cũng không nghĩ một chút, yếu gà binh chủng có thể lấy được nhiều như vậy lương thực sao? A, ngươi nói Lý Nhất Minh là hải cốt thân thể, không có cái bụng. A, kia không sao. Chương 38, cùng chiến hải cốt. Thế giới nói chuyện phía bên trong ca ngợi, để Lý Nhất Minh cười đắc ý. Hắn ném tới khu giao dịch đồ ăn bị các lãnh chúa chia cắt, vì hắn mang đến một bút khả quan thu nhập. Chủ yếu là vật liệu đá. Hôm qua biết lãnh địa đất mục nát còn có đại dụng thời điểm, Lý Nhất Minh liền kế hoạch khuyết trương lãnh thổ. Cột mốc biên giới cần vật liệu đá, cho nên lần này Lý Nhất Minh trao đổi không ít, dùng để chế cột mốc biên giới. Lãnh chúa đại nhân. Mộ thất bên ngoài đột nhiên vang lên ô ly tiếng la. Lý Nhất Minh đem lực chú ý từ thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong rời, để ô ly tiến vào mộ thất. Ô ly đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó mới mở miệng nói: "Tiên tổ di hài ta mang đến, ngài nhìn muốn thả đến địa phương nào? Ngài nói vị trí liền tốt, ta để tộc nhân cho đưa qua." Nghe được Di Hải đưa tới, Lý Nhất Minh đứng lên, hướng Ô Lì gật gật đầu. Hắn để Ô Lì đem Di Hải đưa đến dị chủ mộ huyệt đi. Cái này nhưng đều là cự ma hải cốt, đương nhiên không thể vô cùng đơn giản chuyển hóa thành hải cốt vong linh, đến đầy đủ lợi dụng mới được. Ô Lì đạt được mệnh lệnh về sau, lại hành lễ, quay người rời đi. Thời gian không lâu, trở về bẩm báo Lý Nhất Minh, hải cốt sắp đặt tốt. Là thời điểm triệu hoán một nhóm vong linh. Lý Nhất Minh mang theo Ô Lì, từ mộ thất ra, bắt đầu triệu hoán vong linh. Đầu tiên là hải cốt vong linh, trải qua ngày hôm qua góp nhặt. Hôm nay có thể triệu hoán 1000 cỗ hải cốt vong linh. Từng cái cốt chảo phá đất mà lên, lập tức đất mục nát cuộn cuộn, hải cốt vong linh đứng lên, phát ra y mắng hò hét. Chưa thấy qua hải cốt vong linh đạn sinh lũ cự ma, nhao nhao cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, lòng tràn đầy rung động. Lý Nhất Minh sớm đã thành thói quen, trong lòng không có chút nào gợn sóng, tùy tiện đấu pháp hải cốt vong linh đi rừng rậm đi săn. Ai? Hiện tại con mồi càng ngày càng ít. Nhất là ngoài rừng rậm đây, cỡ nhỏ con mồi không đủ à, cái này khiến tân sinh hải cốt vong linh khó mà tấn cấp. Động vật nhỏ mới là thích hợp nhất tân sinh hải cốt vong linh. Dễ dàng săn bắt, có thể thu được linh hồn chi lực. Đến rừng rậm bên trong, ngược lại không dễ dàng như vậy. Đó lấy, Lý Nhất Minh triệu hoán 100 cái mới hải cốt cự ma. Dị trùng mộ huyệt bên trong vang lên tiếng bước chân, từng cái hải cốt cự ma từ bên trong bò ra. Quả nhiên cùng trước đó cự ma khác biệt. Những này hải cốt cự ma, thân hình so rừng rậm hải cốt cự ma cao hơn một chút, xương cốt cũng càng thêm trắng kiện. Hốc mắt bên trong hồn hỏa, mơ hồ có thể thấy được một điểm màu đỏ, có vẻ hơi điên cuồng. Trong tay của bọn hắn cầm cốt chất dịu hoặc là đao, cực kỳ hung hãn dáng vẻ. Nhất có đặc điểm chính là trên người bọn họ vẽ lấy chiến đấu trang. Hải cốt cự ma cùng chiến. Trưởng thành độ, tân sinh. Độ trung thành. Binh chủng đặc tính, bất tử, công kích cường hóa, cường hóa. Trưởng thành hạn mức cao nhất, 2 cấp. Binh chủng giới thiệu, từ cuồng bạo cự ma hải cốt triệu hoán mà đến, cực kỳ hiếu chiến, là một đám chiến trường ác ôn. Chiến trường ác ôn. Cái này một thân chiến đấu trang, hoàn toàn chính xác nhìn xem không giống người tốt dáng vẻ. Xã hội xã hội. Lý Nhất Minh chỉ là cảm giác mình tăng lên một cái binh chủng, mà ổ lì thì trực tiếp quỷ. Tiên tổ vong linh. Đây là tiên tổ vong linh a. Nhìn kia cuồng bạo hồn hỏa, nhìn kia tráng kiện xương cốt, nhìn kia để người trời sinh tự có chiến đấu trang. Quả thực liền là tác phẩm nghệ thuật a. Ô Lì quỳ trên mặt đất, hoa mắt thần mê. Ô Lì, nơi nào có con mồi, chúng ta nhìn xem tổ tiên của ngươi chiến đấu anh tư đi. Lý Nhất Minh phủi quỳ trên mặt đất Ô Lì, nói.
Ô Lì đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Nhất Minh, kích động vạn phần.
Có, ta mang ngài đi. Cùng chiến cự ma đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú nhất. Tiên tổ sớm đã tan biến, lại trở thành vong linh. Bọn hắn còn có thể chiến đấu.
Đây là mỹ hảo, đây là ban ân.
Ô Lì không có lý do cự tuyệt. Cùng chiến cự ma quan niệm cùng nhân loại, cự ma cũng khác nhau.
Ô Lì cùng tộc nhân nói một tiếng, kết quả cái khác cự ma cũng nhất định phải đi theo.
Nhìn xem Ô Lì kia xoắn suýt bộ dáng, Lý Nhất Minh không quan trọng đồng ý.
Một đám cùng chiến cự ma tăng thêm một đám hải cốt cùng chiến cự ma, xuất phát.
Con mồi lúc trước liền phát hiện hiệu bảy, cũng không phải là đỏ hiệu, mà là một loại xen vào dã thú cùng ma thú ở giữa hiệu.
Mặc dù không giống ma thú đồng dạng sẽ ma pháp, nhưng thân thể cường tráng, nhất là đỉnh đầu sừng hiệu, càng là vô cùng có tính uy hiếp.
Giống như không thế nào dễ đối phó.
No.
Để một đám tân sinh hải cốt cự ma đối phó dạng này hiệu, Lý Nhất Minh cũng là có chút lo sợ bất an.
Đến là Ô Ly bọn hắn cười cười nói, không chút nào lo lắng.
Hiệu bảy có chuyên môn nghỉ ngơi, là một chỗ hồ nước.
Hiệu là cực kỳ mẫn cảm động vật, chung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ quấy nhiều đến bọn chúng.
Bình thường hiệu bị đã quấy rầy sẽ chạy trốn, nhưng những này hiệu khác biệt, bọn chúng cũng sẽ cảnh giác, nhưng sẽ không chạy, mà là sẽ tiến công.
Xa xa, Ô Ly bọn hắn liền dừng bước.
Lãnh chúa đại nhân, tại hướng về phía trước liền tiến vào bọn chúng cảnh giới khu.
Lý Nhất Minh gật gật đầu, nhìn về phía những cái kia hiệu.
Hoàn toàn chính xác cùng đỏ hiệu khác biệt rất lớn, đầu tiên là hình thể so đỏ hiệu lớn, không chỉ có tăng lên lớn, toàn thân cũng đều là cơ bắp, hở ra cái chủng loại kia.
Hiệu bên trong sở hữu dễ nẹ gờ.
Nhất làm cho Lý Nhất Minh chú ý chính là sừng hiệu, hai cây lại dài lại thô lại dày, đỉnh mang theo gai nhọn sừng hiệu.
Tiêm thứ cự rất lộc, ở vào ma thú hóa biên giới hiệu trồng, hiệu thịt có nhai kình, an chi nhưng cường thân kiện thể.
Không phải, hiệu thịt có nhai kình, an chi nhưng cường thân kiện thể loại lời này là nghiêm túc sao?
Tiêm thứ cự giác lộc sức chiến đấu ngươi là nửa điểm đều không sách ra, uy.
Được rồi, mặc kệ, dù sao vô luận mạnh không mạnh, đều muốn làm một chút thử một chút.
Lý Nhất Minh quay đầu mắt nhìn sau lưng yên tĩnh đứng thẳng lấy cuồng chiến hải cốt cự ma, đem trong tay búa hướng hiệu bảy một chỉ.
Cuồng chiến hải cốt cự ma nhóm trong nháy mắt hành động, hướng về hai bên quyết tán, muốn hình thành vòng dây, đối hiệu bảy tiến hành săn bắn.
Cái này, không phải hẳn là trước làm một đầu thử một chút sao?
Đi lên liền phải đem toàn bộ hiệu bảy đều xử lý.
Như thế có tự tin sao?
Lý Nhất Minh nhìn xem cuồng chiến hải cốt cự ma nhóm cử động, lập tức ngây ngẩn cả người.
Ta không muốn đem bọn chúng bao tròn a.
Làm chỉ có xương cốt vong linh, cùng chiến hải cốt cự ma hành động tốc độ so với còn sống cự ma càng thêm cấp tốc.
Rất nhỏ cả cả âm thanh bên trong, một cái vây quanh tiêm thứ cự giác lộc vòng vây đã tạo thành.
Một con cảnh giới tiêm thứ cự giác lộc đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về chung quanh nhìn lại.
Nó tựa hồ đã nhận ra cái gì.
Một gốc cây lá đột nhiên vang xào xạc, nó lập tức quay đầu nhìn lại.
Ngay tại nó quay đầu trong nháy mắt, ngay phía trước rừng cây bên trong, một thanh cốt chất một tay búa bắn ra.
Nghe được âm thanh xé gió tiêm thứ cự giác lộc cảm giác không đúng thời điểm, đã chậm.
Mang theo quán tính cùng lực lượng khổng lồ một tay búa trực tiếp chém vào trên cổ của nó.
Máu tươi vẩy ra.
Làm sắp tiến hóa trở thành ma thú hiệu chồng, mặc dù bị trọng thương, nhưng không có chết.
Chịu đựng kịch liệt đau nhức, tiêm thứ cự giác lộc phát ra kêu to, trong nháy mắt đánh thức cái khác hoặc đang uống nước, hoặc đang nghỉ ngơi tiêm thứ cự giác lộc.
Dầm dầm tiếng vang bên trong, từng cái cuồng chiến hải cốt cự ma tách ra bụi cỏ, lá cây lao thẳng tới mà ra.
Còn không chuẩn bị sẵn sàng tiêm thứ cự giác lộc bị đánh trở tay không kịp.
Nhưng dù vậy, tiêm thứ cự giác lộc y nguyên túi lầu xuống, dùng sừng hiệu đánh trả, vọt tới người xâm nhập.
Cùng chiến hải cốt cự ma chiến đấu đều tại bình thường chiến đấu phạm vi bên trong,
giống như có chút không đúng.
Lý Nhất Minh có chút không hiểu, liền cái này
sẽ không phải bị tiêm thứ cự giác lộc phản kích đến toàn quân bị diệt a?
Hẳn là sẽ không nhỏ yếu như vậy a?
Cũng đừng khiến ta thất vọng a.
Đồng nhân đấu la,
Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây.
Chương 39, cùng hóa đặc tính.
Cái này cùng phổ thông hải cốt vong linh giống như không hề khác gì nhau a.
Chỉ là hải cốt vong linh là giơ móng đuốt a đi lên một trận bắt.
Cùng chiến hải cốt vong linh thì là giơ đầu đũa lên, đao a xông đi lên một trận chặt.
Lý Nhất Minh tâm tình không tốt lắm, cùng chiến hải cốt cự ma cũng quá bình thường chút, cô phụ mình một phen chờ mong a.
Nhưng rất nhanh, Lý Nhất Minh liền không nghĩ như vậy.
Cùng chiến hải cốt cự ma thấy mình thông thường chiến đấu thủ đoạn không cách nào nhanh chóng cầm xuống tiêm thứ cự giác lộc thời điểm, chiến đấu trí tuệ bắt đầu bày ra.
Bọn hắn đầy đủ lợi dụng mình hải cốt thân thể không dễ dàng chết mất ưu thế.
Chỉ cần bảo vệ xương đầu, cái khác tùy tiện.
Tiêm thứ cự giác lộc đụng tới.
Không quan hệ, toàn lực bảo vệ xương đầu, thân thể cách một chút liền bị va nát khung.
Đợi đến xuống tới, lại bắt đầu một lần nữa ghép lại, lần nữa trở về hình dáng ban đầu.
Càng có rất, sợ bảo hộ không được xương sọ của mình, trực tiếp hao xuống tới ném tới nơi xa, chờ nguy cơ quá khứ, lại kiếm về.
Trong chốc lát, lốp bốp thanh âm bên tai không dứt, toàn trường xương cốt cùng sọ não bay loạn.
Sam, Sam.
Lý Nhất Minh bụng mặt, không mắt thấy a.
Hắn vụng trộm mắt nhìn bên cạnh Ô Ly, gia hỏa này một điểm không có cảm giác không đúng, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, giống như học được cái gì.
Ui ui ui, tỉnh a.
Phía trước chiến đấu là vong linh, nhưng ngươi là sống a.
Người kia đầu hao không xuống,
bị tiêm thứ cự giác lộc chính diện đụng vào, chết là ngươi kết cục duy nhất a.
Cũng đừng cho là mình học được liền đi vờ ngớ ngẩn a.
Một phen dày vò, cùng chiến hải cốt vong linh là một cái cũng chưa chết, ngược lại là tiêm thứ cự giác lộc bị tán lật ra vài đầu, còn lại cũng đều trên thân mang thương.
Tiên tổ thật là lợi hại, còn có chiến pháp như vậy a, ta căn bản đều không muốn không đến. Ô Lý ngữ khí ước ao cảm thán nói. Lý Nhất Minh phủi hắn một chút, không có lên tiếng âm thanh, chỉ là ở trong lòng nhà rãnh. Không phải ngươi nghĩ không ra, mà là ngươi làm không được. Liên chiến pháp như vậy, nói cho ngươi biết cũng nói lời vô dụng a. Tựa hồ là đồng bạn chết, hay là thương thế trên người, kích thích tiêm thứ cự giác lộc, bọn chúng nổi điên. Dã thú bị thương là nguy hiểm nhất. Tiêm thứ cự giác lộc bắt đầu tập thể công kích, từng cơn sóng liên tiếp, cơ hồ không có dừng lại. Cái này cuồng chiến hải cốt vong linh không chống nổi, bọn hắn căn bản cũng không có thời gian hồi phục thân thể. Mấy cái cuồng chiến hải cốt vong linh ném xuống sọ não, lại kém chút bị vừa đi vừa về công kích tiêm thứ cự giác lộc đập nát. Lần này nguy hiểm, bằng không gọi bọn họ trở về. Lý Nhất Minh có chút xoắn xuýt nghĩ đến. Căn cứ mới chiến đấu đến xem, những này cuồng chiến hải cốt vong linh không thể nói là yếu, nhưng không đạt tới hắn trong lòng mục tiêu dự chủ. Lý Nhất Minh vừa dự định để cuồng chiến hải cốt vong linh rút lui, trang diện lại phát sinh biến hóa. Một kém chút bị đạp vỡ sọ não, vừa mới ghép lại tốt thân thể cuồng chiến hải cốt vong linh, hốc mắt bên trong hồng quang bùng cháy mạnh. Kỳ dị năng lượng màu đỏ từ hốc mắt của hắn hướng về toàn thân lan tràn, trên người trang phục chiến đấu như là nhuốm máu về sau lại bị điểm đốt. Hắn há hốc miệng ba, làm ra gầm thét hình. Kích hoạt trang phục chiến đấu về sau, cuồng chiến hải cốt vong linh như là điên cuồng, hóa thành một đạo hồng quang lao thẳng tới tiêm thứ cự giác lộc. Một tay búa tại tiêm thứ cự giác lộc dưới xương sườn khẽ quét mà qua, lại hoạch xuất ra một đạo vết thương sâu tới xương. Tốc độ tăng vọt, lực lượng tăng vọt. Đây là cuồng hóa. Lý Nhất Minh nhớ tới cuồng chiến hải cốt vong linh tin tức bên trong một đầu đặc tính. Theo cái thứ nhất cuồng chiến hải cốt vong linh cuồng hóa, cái khác vong linh cũng nhao nhao bắt đầu cuồng hóa, hướng về tiêm thứ cự giác lộc điên cuồng tiến công. Tiêm thứ cự giác lộc đối mặt sau khi cuồng hóa vong linh, cơ hồ không có năng lực chống cự, gào thét lấy ngã xuống đất. Hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đồ sát. Lý Nhất Minh nắm chặt nắm đấm, đây mới là ta muốn nhìn thấy. Một bên Ô Lì cũng thấy choáng, ngơ ngác sững sờ. Các ngươi trang phục chiến đấu cũng có thể cuồng hóa sao? Lý Nhất Minh nhìn thấy Ô Lì đần độn dáng vẻ, nhịn không được hỏi. Có, nhưng là duy nhất một lần. Ô Lì thành thành thật thật gật đầu, ánh mắt lại còn tại những cái kia cuồng hóa vong linh trên thân. Tại sao là duy nhất một lần? Chiến đấu trang không thể lại vẽ sao? Lý Nhất Minh nghi hoặc không hiểu hỏi. Lãnh chúa đại nhân, cuồng hóa là cấm kỵ trang phục chiến đấu. Chúng ta cuồng chiến cự ma cả đời chỉ có thể dùng một lần cuồng hóa trang phục chiến đấu, sử dụng hết liền. Chết rồi. Ô Lì bất đắc dĩ nói. Nếu như có thể vô hạn sử dụng cuồng hóa trang phục chiến đấu, kia cuồng chiến cự ma còn sợ cái gì? Làm liền xong rồi. Cái kia chủng tộc dám cùng cuồng chiến cự ma khai chiến, vậy liền một đám mở cuồng hóa trang phục chiến đấu cự ma xông đi lên làm. Cũng không tin có bao nhiêu có thể đứng vững. Ô Lì để Lý Nhất Minh toàn thân run lên. Không phải đâu, không phải đâu, chỉ có thể dùng một lần sao? Vậy ta vong linh. Nếu như đem lần này chân quý cuồng hóa dùng đến tiêm thứ cự giác lộc trên thân, Lý Nhất Minh có thể đau lòng đến đâm mình hai đao. Đây chính là có thể đại sát khí a. Chiến đấu kết thúc, tất cả tiêm thứ cự giác lộc không ai sống sót, toàn bộ bị cuồng hóa vong linh xử lý. Ào ào. Theo cuối cùng một đầu tiêm thứ cự giác lộc ngã xuống, cùng chiến hải cốt vong linh cũng hóa thành một chỗ xương vỡ. Ta triệt, ta vong linh a. Lý Nhất Minh vọt tới, Ô Lì toàn thân chấn động, cũng mang theo cuồng chiến cự ma nhóm vọt tới. Đi vào gần nhất cuồng chiến hải cốt vong linh bên người, Lý Nhất Minh cúi đầu kiểm tra. Linh hồn cực độ hồi bại, nhưng hồn hỏa cũng không dập tắt, còn tốt còn tốt. Chỉ cần hồn hỏa còn không dập tắt, vong linh sẽ không phải chết, qua một thời gian ngắn mình liền có thể khôi phục. Lý Nhất Minh lại nhặt lên mấy cây xương cốt quan sát. Phía trên y nguyên có chiến đấu trang hoa văn màu, chỉ là nhan sắc mở đi rất nhiều, cũng không biến mất. Mình không hiểu chiến đấu trang, nhưng Ô Lì hiểu a. Lý Nhất Minh quay đầu nhìn về phía Ô Lì. Ô Lì ngó dao rắc nhìn một chút, một bộ kinh ngạc, khát vọng, vui vẻ hỗn tạp cùng một chỗ biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Lý Nhất Minh đem xương cốt giơ lên Ô Lì trước mặt hỏi. Đây là vĩnh cửu chiến đấu trang a. Vĩnh cửu. Ô Lì một mép đều run run. Giải thích. Lý Nhất Minh lười nhác nói nhảm, nhìn chằm chằm Ô Lì nói. Vĩnh cửu chiến đấu trang là cái truyền thuyết, chúng ta bình thường chiến đấu trang đồng dạng sử dụng một lần về sau, liền sẽ biến mất, muốn một lần nữa vẽ mới được. Đây cũng là vì cái gì chúng ta mỗi lần chiến đấu trước đó, đều muốn vẽ chiến đấu trang nguyên nhân. Nhưng vĩnh cửu chiến đấu trang khác biệt, loại này chiến đấu trang sử dụng về sau, nhan sắc sẽ trở thành nhạt, nhưng sẽ không biến mất. Sau một khoảng thời gian, sử dụng qua vĩnh cửu chiến đấu trang liền sẽ tự hành khôi phục, có thể tuần hoàn sử dụng. Ô Lì kích động đến khó mà tự chế, vĩnh cửu chiến đấu trang hắn là thật chưa thấy qua, chỉ là nghe nói qua. Chỉ sợ hiện tại cuồng chiến cự ma nhất tộc bên trong đều không có vĩnh cửu chiến đấu trang tồn tại. Nhưng bây giờ có, không chỉ có, còn có một đám. Chẳng lẽ lại chuyển hóa thành vong linh, liền có thể có được vĩnh cửu chiến đấu trang. Ô Lì con mắt càng mở càng lớn, tư tưởng cũng bắt đầu hướng về kỳ quái phương hướng đi vòng quanh. Lãnh chúa đại nhân, cái kia, ta có thể hay không chuyển hóa thành vong linh? Ô Lì rốt cục vẫn là nhịn không được, nhăn nhó mà hỏi. Lý Nhất Minh nhìn chằm chằm Ô Lì không nói chuyện. Ngươi mẹ nó vừa rồi đến cùng đoán mò thứ gì? Làm sao lại thiên đến muốn đem mình biến thành vong linh cái phương hướng này đi lên rồi? Thật sự là gặp quỷ. Chuyển hóa thành vong linh rất đơn giản, ngươi đem mình chơi chết là được. Nhưng ta hiện tại không cách nào giữ lại ý thức của ngươi, nói cách khác trở thành vong linh về sau, ngươi là hoàn toàn mới vong linh. Lý Nhất Minh quyết định vẫn là đối Ô Lì ăn ngay nói thật, để tránh hắn vờ ngớ ngẩn. Nghe được Lý Nhất Minh nửa câu đầu, Ô Lì đều đã ngang đến trên cổ, dự định trực tiếp cắt cổ được rồi. Được nghe lại nửa câu sau, lại khoan thai cây búa để xuống. Không thể giữ lại ý thức liền vẫn là thôi đi, biến thành hoàn toàn mới vong linh, vậy cũng không phải mình, không cách nào cảm nhận được chiến đấu vui vẻ. Đem bọn hắn thu thập một chút mang lên, chúng ta về lãnh địa. Lý Nhất Minh chỉ trên mặt đất tán loạn cùng chiến hải cốt vong linh nói.
Đúng.
Ô Lì vội vàng để cự ma đi thu nạp tiên tổ hải cốt. Nhưng vào lúc này, một cuồng chiến cự ma chạy tới, tại Ô Lì bên thai nói nhỏ bắt đầu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, có bọn rình rập. Lý Nhất Minh gọi tới một nhóm hải cốt vong linh, chỉ huy bọn hắn cùng cự ma cùng một chỗ đem hiệu thi thể chuyển về đi.
Nô, dạng này đi săn tựa hồ hiệu suất rất cao.
Muốn hay không làm một ít chuyên môn đi săn bầy thú tiểu đội. Dương Dậm hải cốt cự ma phụ trách điều tra cùng công kích từ xa, cùng chiến hải cốt cự ma phụ trách hấp dẫn hỏa lực cùng cận thân bắt đầu. Lại mang lên một nhóm hải cốt vong linh phụ trách khôn đồ. Rất hoàn mỹ. Cũng không biết cuồng chiến hải cốt cự ma bao lâu có thể cuồng hóa một lần, tính hạn chế cũng thật lớn. Không thể cuồng hóa, cuồng chiến hải cốt cự ma sức chiến đấu cũng có chút không đủ.
Cái gì?
Lại có thể có người đang nhìn trộm chúng ta. Ô Ly một tiếng kinh hô, đưa tới Lý Nhất Minh chú ý, hắn quay đầu trở lại nhìn về phía Ô Ly.
Chuyện gì xảy ra?
Lãnh chúa đại nhân, bên ngoài cảnh giới tộc nhân nói phát hiện bọn rình rập. Tại cuồng chiến cự ma mắt bên trong, bọn rình rập thì tương đương với là đến khiêu khích. Đi săn thời điểm không thể phân thần, rốt cuộc chiến đấu bên trong giây phút ở giữa quyết ra thắng bại. Mà chung quanh có bọn rình rập, không biết địch bạn tình huống dưới, cũng không dám xuất ra toàn bộ thực lực tác chiến, đây là rất nguy hiểm. Đối với bọn rình rập, lũ cự ma là căm thù đến tận xương thủy.
Là ai?
Lý Nhất Minh tò mò hỏi. Không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được bọn rình rập, chỉ là không biết đối phương là có ý gì. Ô Ly nhìn về phía đưa qua đến báo cáo cự ma, ra hiệu chính hắn nói.
Là một nhân loại, mang theo rất nhiều báo đen nhân loại.
Cự ma kích động nói. Có thể trực tiếp cùng vong linh thủ lĩnh nói chuyện, cơ hội này thế nhưng là phi thường khó được.
Báo đen.
Nhân loại. Lý Nhất Minh đại khái đoán được là ai, hẳn là Hạ Nguyệt Di không chạy.
Xử lý nàng.
Ô Ly tộc trưởng sắc mặt âm trầm đối kêu báo cáo cự ma nói.
Được rồi, tộc trưởng.
Cự ma hành lễ đang muốn rời đi, Lý Nhất Minh lại ngăn cản hắn.
Hướng hắn khoát tay áo, suy tư một chút nói, đừng giết nàng, đem nàng mang tới.
Người thăm dò kia lãnh chúa đại nhân ngài nhận biết.
Ô Lì cẩn thận hỏi.
Nếu như là lãnh chúa đại nhân bằng hữu liền không dễ làm, mới mình sẽ không khiến cho lãnh chúa đại nhân không vui à.
Ô Lì có chút bận tâm.
Miễn cưỡng tính nhận biết đi, không phải rất quen.
Lý Nhất Minh không quan trọng nói.
Không phải rất quen liền tốt.
Ô Lì nhẹ nhàng thở ra, phân phó cự ma đem người bắt tới.
Hạ Nguyệt Di là ít có gặp qua hắn chân thực bộ dáng lãnh chúa. Bất quá hẳn không có gặp qua hắn hải cốt thân thể, trêu chọc nàng.
Bất quá nói đến, nơi này đã xâm nhập rừng rậm, Hạ Nguyệt Di lại dám chạy tới, là gan không nhỏ à.
Không bao lâu, cách đó không xa liền vang lên tiếng la giết.
Chỉ là một hồi, tiếng la giết biến mất, một đám cự ma giơ lên bị trói gô Hạ Nguyệt Di đi tới.
Nàng báo đen cũng không chạy mất, đều bị lũ cự ma tán té xuống đất, vây lại bắt đầu.
Lũ cự ma đem Hạ Nguyệt Di ném tới Lý Nhất Minh trước mặt, sau đó đi hỗ trợ chuyển thi thể.
Đối phó Hạ Nguyệt Di cùng báo đen, lũ cự ma dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không khó khăn.
Báo đen tốt xấu còn có chút lực công kích, nhưng Hạ Nguyệt Di, ha ha, sức chiến đấu là không cản bã.
Nếu không phải vì bảo hộ yếu gà lãnh chúa, báo đen vẫn là có cơ hội chạy mất mấy cái.
Đáng tiếc bọn chúng lãnh chúa trước tiên liền bị lũ cự ma bắt được.
Hạ Nguyệt Di bẩn thỉu, trên thân tản ra một cỗ khó người hương vị, quần áo cũng biến thành rách tung tóe. Đến cùng là tại rừng rậm bên trong qua 4 ngày, mỗi ngày còn muốn mang theo báo đen đi đi săn. Quần áo chất lượng cho dù tốt cũng gánh không được, càng là không thời gian quản lý chính mình.
Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Nhất Minh. Vừa lúc Lý Nhất Minh cũng cúi đầu nhìn về phía nàng.
Ngươi muốn làm cái gì?
Hạ Nguyệt Di tật âm thanh tàn khốc thét to, thanh âm của nàng bên trong mang theo thanh âm rung động.
Nói không sợ là giả, dị giới rất nguy hiểm, Hạ Nguyệt Di sớm đã có trải nghiệm.
Nàng bị cự ma bắt làm tù binh, có thể có kết quả gì tốt?
Nàng là cái nhân loại à, mấy ngày nay tại rừng rậm bên trong sinh hoạt, nàng gặp qua cự ma, cũng biết cự ma đối với nhân loại không hữu hảo như vậy. Hiện tại không chỉ có bị cự ma bắt làm tù binh, còn bị dẫn tới một cái vong linh trước mặt.
Nhân loại, ngươi nhìn trộm chúng ta bí mật, ta hiện tại tuyên án ngươi tử hình.
Người sau khi chết, hài cốt đem hóa thành vong linh, đây là ta đối với ngươi ban ân.
Lý Nhất Minh tại linh hồn bên trong làm bộ nói, hắn liền muốn trêu chọc trước mặt Hạ Nguyệt Di, hù dọa một chút nàng.
Hạ Nguyệt Di nghe được Lý Nhất Minh lời nói, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất.
Nước mắt phun lên hốc mắt, miệng run rẩy.
Mẹ, ta có phải hay không chơi qua đầu?
Sợ quá khóc.
Lý Nhất Minh cũng có chút chết lặng.
Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như chính mình không hiểu thấu bị bắt được một bộ vong linh trước mặt, sau đó bị tuyên án tử hình, mình đoán chừng cũng không thể so với Hạ Nguyệt Di tốt bao nhiêu.
Không, đừng có giết ta muốn tiếp tục sống, ta không phải cố ý nhìn trộm các ngươi, thật.
Van cầu ngươi thả ta còn hữu dụng, ta thật có hiệu quả.
Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, thả ta đi.
Hạ Nguyệt Di đột nhiên ngẩng đầu lên, đối Lý Nhất Minh cuồng loạn thét chói tai vang lên.
Nàng hiện tại tóc thai bù xù bộ dáng, cực kỳ giống tiên điên.
Lý Nhất Minh trong lòng thở dài, mình là thật chơi qua đầu a.
Hắn đi về phía trước một bước, định đem dây thừng trò cởi ra.
Nhưng Hạ Nguyệt Di lại không nghĩ như vậy, nàng hét lên một tiếng, cố gắng đem thân thể hướng về sau co lại.
Không được qua đây. Ta biết rất nhiều, ta có thể nói cho ngươi rất nhiều chuyện, ta biết còn có một cái khác vong linh lãnh chúa.
Ta biết hắn.
Hắn gọi Lý Nhất Minh.
Ngươi có phải hay không cũng biết hắn, bỏ qua cho ta đi.
Lý Nhất Minh sợ ngây người, bắt ta hù dọa ta. lão muội ngươi có thể a? Lập tức Lý Nhất Minh liền kịp phản ứng, hắc, chuyện ta lo lắng rốt cục biến thành sự thật. Hạ Nguyệt Di nhận biết ta, tại bảo mệnh thời điểm, không chút do dự liền đem ta bán. Quả nhiên vĩnh viễn không thể khảo nghiệm nhân tính a. Lý Nhất Minh hiện tại không muốn cởi ra Hạ Nguyệt Di sợi dây trên người, cứ như vậy nhìn xem nàng. Không đủ. Lý Nhất Minh tại linh hồn bên trong nói. Có, ta biết, kia Lý Nhất Minh bên người có rất nhiều hài cốt vong linh, rất nhiều rất nhiều. Nếu như ngươi muốn lãnh địa của hắn, ta có thể đem hắn lừa gạt ra. Gặp mặt trước vong linh có hỏa hoãn dáng vẻ, Hạ Nguyệt Di liên tục không ngừng nói. Hạ Nguyệt Di lời nói, để Lý Nhất Minh hốc mắt bên trong hồn hỏa rụt rụt. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Đây thật là chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật không thật người a, là lòng người khó dò, làm việc hai không biết a. Phía trước ta mẹ nó cứu được ngươi, còn đưa ngươi đồ ăn, chân sau ngươi liền đem ta đi bán. Không chỉ có đem ta đi bán, còn dự định chơi chết ta, giúp đỡ người khác cướp ta địa bàn a. Có thể Hạ Nguyệt Di, ngươi thật có thể. Giờ khắc này, Lý Nhất Minh tâm thái cải biến. Trước đó, hắn cảm giác muốn cảnh giác người xuyên việt, nhưng chỉ cần không tham dự lung ta lung tung sự tình, cậu bắt đầu phát triển lãnh địa, mình vẫn là có thể sống được rất tốt. Hiện tại xem ra, không phải bất kỳ người nào đều có thể bán mình, đều có thể tại một đoạn thời khắc đối với mình sinh ra ác ý. Hảo ý của mình, bị đút lang. Ha ha ha. Người a, nhân tính a. Lý Nhất Minh chịu đựng lửa giận trong lòng, tiếp tục truyền âm. Hắn có hài cốt vong linh, ta sao có thể giết được hắn? Hạ Nguyệt Di không hề nghĩ ngợi, lập tức nói, ta lừa hắn ra, ngươi để cự mà vây giết hắn. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nhất định giúp ngươi đem lãnh địa của hắn đoạt tới. Lý Nhất Minh đã cứu nàng, đã cho nàng đồ ăn, nàng đều nhớ kỹ. Nhưng ở mạng của mình cùng Lý Nhất Minh mệnh trước mặt, nàng quả quyết lựa chọn mạng của mình. Chỉ cần mình còn sống, những người khác chết có quan hệ gì? Vốn chính là bèo nước gặp nhau, hắn nguyện ý cứu ta, kia là hắn tự nguyện. Hạ Nguyệt Di ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 41, ký kết khế ước. Thật là lòng dạ độc ác. Hạ Nguyệt Di, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Bán tin tức, bảo toàn mạng sống, ta còn có thể lý giải. Nhưng ngươi cái này mở miệng liền muốn chơi chết ta, lại là mấy cái tình huống. Cứu cái Bạch Nhãn Lang a. Lý Nhất Minh hồn hỏa nhảy lên không ngớt, cháy hừng hực, ẩn ẩn có biến thành màu đỏ xu thế. Nhìn xem kia không ngừng khiêu động hồn hỏa, Hạ Nguyệt Di trong lòng có cảm giác không ổn. Ngài nếu như còn không hài lòng, ta còn biết cái khác, chỉ cần ngài buông tha ta. Giết chết ta, ngài không chiếm được cái gì, ta cũng chỉ có mấy cái báo mà thôi. Van cầu ngài. Hạ Nguyệt Di lần nữa cầu khẩn nói. Lý Nhất Minh nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Di, nội tâm bên trong đều là băng lãnh. Tất cả mọi người là người xuyên việt, ngươi sao có thể bán ta bán được triệt để như vậy, như thế không có gánh vác. Là ta sai rồi sao? Lý Nhất Minh ngẩng đầu lên, ánh nắng từ rậm rạp phiến lá bên trong tàn mát. Vốn định đối xử tử tế thế nhân, nhưng vì sao thế nhân luôn luôn lấn ta nhục ta? Hạ Nguyệt Di nói lời, tại hắn trong lòng không ngừng tiếng vọng, giờ khắc này, hắn mở miệng. Muốn tiếp tục sống, tổng không sai, nhưng là dùng người khác sinh mệnh đem đổi lấy mình sinh tồn, dạng này đúng không? A, ghê tởm a, chỉ có ta mới thật sự là đồ đần sao? Lý Nhất Minh cảm thấy rét lạnh. Hai cốt thân thể sẽ không nhận nhiệt độ ảnh hưởng, nhưng nội tâm bên trong rét lạnh, y nguyên có thể cảm thụ. Hắn túi lầu xuống, nhìn xem Hạ Nguyệt Di. Bằng không giết đi. Dạng này người giữ lại, sớm tối là kẻ gây họa. Lý Nhất Minh chậm rãi giơ tay lên, lười búa lóe ra phong mang. Hắn nghĩ cứ như vậy vung xuống đi, nhưng lại dừng lại. Hạ Nguyệt Di không phải trước đó người trẻ tuổi, không phải loại kia làm ra cưỡng đoạt người. Mặc dù nàng bán Lý Nhất Minh, nhưng nàng là vì mạng sống. Lý Nhất Minh cái này một búa không cách nào chém đi xuống, ngừng ở giữa không trung. Hạ Nguyệt Di nhìn thấy Lý Nhất Minh vung ra búa thời điểm, sợ hãi đến nỗi ngay cả thanh âm đều không phát ra được, núp ở trên mặt đất run lẩy bẩy. Sắc bén búa đứng tại đỉnh đầu của nàng, cũng không đánh xuống. "Đúng, ta có linh hồn khế ước." "Nô lệ linh hồn khế ước?" Lý Nhất Minh đột nhiên nghĩ đến mình kỹ năng. Hắn nâng lên tay trái, một đoàn lam diễm từ hư không bên trong giấy lên, lam diễm bên trong bao vây lấy một trường già thú giấy. "Ký kết khế ước, tha cho ngươi khỏi chết." Lý Nhất Minh nhẹ nhàng đẩy, linh hồn khế ước trôi dạt đến Hạ Nguyệt Di trước mặt. Hạ Nguyệt Di run rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía kia trường phiêu ở trước mặt nàng linh hồn khế ước, lại nhìn xem cái kia thanh rừng ở đỉnh đầu nàng búa bén. Khế ước này khẳng định là gây bất lợi cho nàng, nhưng nàng thì phải làm thế nào đây? Không ký khế ước, kia búa nhất định sẽ rơi xuống, nàng nhất định sẽ chết. Gia hạn khế ước, còn có cơ hội sống sót. Muốn sống sót mới có hy vọng. Hạ Nguyệt Di quyết định ký kết khế ước. Ta sẽ không ký, cái này muốn làm sao ký a? Hạ Nguyệt Di mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Gia thú giấy bị ngọn lửa vây quanh, trong tay nàng cũng không có bút. Muốn làm sao ký kết khế ước? Trước cùng khế ước xây dựng liên hệ, sau đó dùng linh hồn ký. Lý Nhất Minh thanh âm lạnh lùng nói ra. Xây dựng liên hệ. Hạ Nguyệt Di nhìn chằm chằm khế ước, nàng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Gia thú trên giấy văn tự, nàng thế mà xem hiểu, có thể minh bạch là có ý gì. Nàng rõ ràng không biết những cái kia văn tự, nhưng bây giờ lại biết được. Không chỉ có minh bạch trên giấy văn tự ý tứ, còn biết như thế nào ký kết khế ước. Nàng cần nỗ lực một bộ phận linh hồn. Mà khế ước này là khế ước nô lệ, một khi ký kết, trừ phi trước mặt vong linh cho phép, nếu không mãi mãi cũng không cách nào giải trừ. Vong linh là chủ nhân, nàng là người hầu, vĩnh viễn không cách nào phản bội, quyền sinh sát toàn bộ đều tại vong linh trong tay. Phàm là vong linh không cao hứng, nàng liền sẽ chết. vong linh giết chết nàng, không có bất kỳ trừng phạt nào, nhưng nàng nếu như phản kháng vong linh mệnh lệnh, liền sẽ nhận trừng phạt. Cực độ không công bằng. Nhưng dù là lại không công bằng, Hạ Nguyệt Di cũng không có cơ hội cự tuyệt, nàng không muốn chết. Hạ Nguyệt Di nhìn về phía khế ước ký tên địa phương, một cái tên để nàng đống mở to hai mắt nhìn. Lý Nhất Minh. Vì cái gì? Vì sao lại là Lý Nhất Minh? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt vong linh, mắt bên trong tràn đầy kinh nghi. Ồ, ngươi thấy được? Lý Nhất Minh thanh âm bình tĩnh bên trong mang theo nghiền ngẫm. Ngươi, là ngươi? Lý Nhất Minh. Hạ Nguyệt Di hét dầm lên. Hạ Nguyệt Di lúc này còn có thể đoán không được là chuyện gì xảy ra. Nàng căm tức nhìn Lý Nhất Minh, cố gắng dãy rủa thân thể, muốn từ dưới đất đứng lên. Lý Nhất Minh dùng đũa vỗ vỗ mặt của nàng nói, ký kết khế ước. Không ký, ta chết cũng sẽ không ký. Thả ta ra, ngươi cái này hèn hạ gia hỏa. Đáng chết, thả ta ra, có nghe hay không? Hạ Nguyệt Di lời nói, để Lý Nhất Minh ngẩng đầu lên, trên dưới quai hàm xương khép mở, cười to dáng vẻ. Ngưng cười, hắn vò người ra gần như dán Hạ Nguyệt Di mặt nói, ký kết khế ước, nếu không chết, ta không ký. Hạ Nguyệt Di nhìn hằm hằm Lý Nhất Minh hét lớn, ngươi có phải hay không cho là ta không dám giết ngươi? Ngươi có phải hay không cho là ta liền rất dễ bắt nạt? Làm sao không phải mới ngươi rồi? Không phải ngươi muốn bán ta sao? Lý Nhất Minh gầm thét, hồn hỏa kịch liệt thiêu đốt, xông ra xương đầu, lộ ra cực kỳ dọa người. Hạ Nguyệt Di đầu tiên là hạ nhảy một cái, lập tức ra sức dãy rủa. Có bản lĩnh ngươi thả ta ra. Nhìn đến không thể tha thứ ngươi, để ngươi biến thành vong linh mới là tốt nhất, dạng này ta mới có thể an toàn a. Lý Nhất Minh thở dài, lần nữa giơ lên búa. Hạ Nguyệt Di hoảng hốt, nàng đột nhiên cảm giác Lý Nhất Minh không phải đang hù dọa người. Nàng nhớ tới trước đó người trẻ tuổi kia, cũng là chết tại Lý Nhất Minh trong tay. Hắn thật sẽ giết ta? Không, ta không nên chết a. Ta không muốn chết a. Hạ Nguyệt Di kinh hoàng vô cùng, nàng không còn dám chửi rủa, cũng không dám lại quát lớn Lý Nhất Minh. Ký kết khế ước. Hạ Nguyệt Di hạ xuống quyết định trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt quét qua người. Đây không phải là đau đớn trên thân thể, mà là linh hồn bị xé nứt đau đớn. Một đoàn linh hồn từ Hạ Nguyệt Di mi tâm bay ra, xông vào đến linh hồn khế ước bên trong. Khế ước ký kết. Đau đớn dần dần biến mất, Hạ Nguyệt Di toàn thân ướt đẫm, sủi lơ trên mặt đất, thở hổn hển như tơ. Lý Nhất Minh chậm rãi để tay xuống bên trong búa. A, tại đối mặt tử vong thời điểm, còn không phải lựa chọn sống tạm. Ngươi. Hạ Nguyệt Di mở miệng muốn mắng trên hai câu, toàn thân lập tức giống như bị điện giật đánh đồng dạng, run rẩy ngã xuống đất. Nàng đã là nô lệ, tại sao có thể đục mạ chủ nhân? Lý Nhất Minh nhìn xem dáng dấp của nàng, không có thương hại. Mình cho nàng cơ hội sống sót, cái này chính là mình thương hại. Cái khác, đừng nghĩ. Đối với một cái tùy tiện liền có thể bán mình người, Lý Nhất Minh là thật trái tim băng giá. Hắn ngồi xổm người xuống, đối Hạ Nguyệt Di. Hạ Nguyệt Di, ta cho ngươi thời cơ, đây là ngươi một lần cuối cùng tại ta chỗ này đạt được thời cơ. Không có lần sau, lần tiếp theo ta sẽ không chút do dự chém giết ngươi. Nhớ kỹ, không có lần sau. Nói xong, Lý Nhất Minh không tiếp tục để ý Hạ Nguyệt Di, để cự ma cởi ra Hạ Nguyệt Di trên người dây thừng. Hạ Nguyệt Di run rẩy đứng người lên, túi đầu, che lấy cánh tay của mình, trầm mặc không nói. Nàng biết mình làm sai, nhưng giá phải trả lại là như thế to lớn. Nàng hận mình, vì cái gì như thế vô tri. Lúc trước Lý Nhất Minh cứu nàng thời điểm, nàng liền đoán được Lý Nhất Minh là người thiện lương. Người thiện lương là có thể khi dễ. Cho nên nàng thiếu đồ ăn liền sẽ đi tìm Lý Nhất Minh, luôn có thể nghĩ biện pháp từ Lý Nhất Minh trong tay đạt được đồ ăn. Hôm nay, nàng bởi vì bắt nạt người thiện lương bị trừng phạt, cái này trừng phạt nặng đến không thể thừa nhận. Chương 42, Hồng Nguyệt tin tức. Người luôn luôn muốn vì tự mình làm sai sự tình nỗ lực giá phải trả. Lý Nhất Minh không đi quản thất hồn lạc phách Hạ Nguyệt Di, mà là mang theo ổ lì bọn hắn trở về lãnh địa. Hạ Nguyệt Di chuyện lần này, thật sự là cho Lý Nhất Minh một cái mực côn. Đồng thời cũng nhắc nhở hắn, thiện lương loại vật này, tại dị giới là cái xa xỉ phẩm. Còn tốt lần này Hạ Nguyệt Di là rơi xuống trong tay hắn, nếu như rơi xuống trong tay người khác, sau này mình phiền phức tuyệt đối sẽ không thiếu. Đi tại rừng rậm bên trong, Lý Nhất Minh tâm tình dần dần bình phục, không còn đi qua nhiều suy nghĩ Hạ Nguyệt Di. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, chân chính đang ra hắn chú ý chính là lãnh địa phát triển, là hai ngày sau huyết nguyệt. Thế giới bảo hộ thời gian càng ngày càng ít, đến bây giờ hắn còn không được đến qua một chút xíu huyết nguyệt tin tức. Hả? Lý Nhất Minh khẽ giật mình, vỗ vỗ đầu. Hắn không biết, có thể hỏi người khác a. Ô Lý dạng này dân bản địa, tại dị giới sống nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên biết huyết nguyệt tin tức đi. Lý Nhất Minh nhìn về phía ô Lý một mặt mở mịt. Ngươi biết huyết nguyệt sao? Lý Nhất Minh không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Huyết nguyệt? Ô Lý thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run một cái. Nhìn đến ngươi biết, nói cho ta một chút. Lý Nhất Minh một bên đi về phía trước, vừa nói. Ô Lý suy tư dưới, thở dài, chậm rãi mở miệng. Huyết nguyệt từ lúc nào xuất hiện, đã không cũng biết, dù sao rất xa xưa. Huyết nguyệt sắp tiến đến, mặt trăng lại biến thành màu đỏ, thế giới cũng sẽ nên đón biến đổi lớn. Dã thú sẽ ma hóa, không phải hóa thành bình thường ma thú, mà là hóa thành chỉ biết là giết chóc ma vật, mà ma thú tính tình cũng đem đại biến, lung tung công kích. Sinh linh sẽ bị ma tức lây, mạnh lên, nhưng mất lý trí. Kia là một trận tai nạn. Những năm gần đây, huyết nguyệt càng ngày càng tấp nập, trước kia là 10 năm một lần, về sau là 1 năm một lần. Hiện tại huyết nguyệt thời gian không ổn định, không ai có thể đoán ra lúc nào huyết nguyệt sẽ tới. Cho dù là cuồng chiến cự ma loại này thích chiến đấu chủng tộc, cũng bị huyết nguyệt họa hại không nhẹ. Mỗi lần huyết nguyệt tiến đến, đều có rất nhiều bộ tộc sẽ hoàn toàn biến mất. Thậm chí có chút chủng tộc sẽ ở huyết nguyệt thời điểm bị diệt tộc. Không ai nói rõ được huyết nguyệt vì cái gì xuất hiện, cũng không biết cái kia có thể để sinh linh ma hóa khí tức từ đâu mà đến. Lý Nhất Minh khẽ gật đầu, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Dị hóa, thú triều. Hệ thống minh xác cáo chi 2 ngày sau sẽ có huyết nguyệt đến. Xuyên qua đến dị giới các lãnh chúa, cũng không phải là đều có thể còn sống sót, hoặc là nói, có rất lớn một nhóm lãnh chúa sẽ ở huyết nguyệt bên trong bị đào thải rơi. Bị đào thải kết quả là cái gì? Đương nhiên là chết. Đây chính là hiện thực tàn khốc ca. Không muốn chết tại huyết nguyệt bên trong, cũng chỉ có thể liều mạng phát triển lãnh địa, mở rộng lĩnh dân, chống cự sắp xảy ra dị hóa thú triều, thậm chí càng để phòng ma hóa dân bản địa. Còn có 2 ngày. Cảm giác cấp bách từ Lý Nhất Minh trong lòng dâng lên. Bất chi bất giác, đã là ngày thứ 5. Thừa dịp còn lại 2 ngày thời gian, hắn còn có thể lại nhiều triệu hoán một ít vong linh, lại để cho vong linh để thăng xuống đẳng cấp. A, đúng, còn có mình hài cốt thân thể, cũng có thể nghĩ biện pháp tăng lên một chút. Đến tại huyết nguyệt bên trong có sức tự vệ mới được. Lãnh chúa đại nhân, ngài vì cái gì đột nhiên hỏi huyết nguyệt? Ô Lý không hiểu hỏi. Bởi vì 2 ngày sau sẽ có huyết nguyệt tiến đến. Lý Nhất Minh một bên tự hỏi, một bên không yên lòng hồi đáp. Ô Lý dừng lại, khó có thể tin nhìn xem Lý Nhất Minh. Hắn nghe được cái gì? Lãnh chúa đại nhân nói 2 ngày sau sẽ có huyết nguyệt. Lãnh chúa đại nhân vì sao lại biết 2 ngày sau sẽ có huyết nguyệt? Hiện tại huyết nguyệt tiến đến thời gian căn bản không cố định, có đôi khi 1 năm mới xuất hiện một lần, có đôi khi 3 năm ngày sẽ xuất hiện. Không ai có thể sớm biết được huyết nguyệt tin tức. Cái này, lãnh chúa đại nhân cũng quá lợi hại đi. Đủ loại nghi vấn cùng sợ hãi than, cuối cùng hóa thành 2 chữ, Châu Phê. Lãnh chúa đại nhân Châu Phê. Lý Nhất Minh không chú ý Ô Ly, túi đầu nghĩ đến chính mình sự tình. Hiện tại hắn tại trên cái đảo này, không thể nghi ngờ là cái người mở đường, đầu một cái tấn thăng đến chính thức lãnh chúa, ưu thế vẫn phải có. Nhưng tống táng mộ thất thăng cấp lại làm cho hắn có chút xoắn xuýt. Mộ thất thăng cấp cùng mộ địa khác biệt, không còn là đơn thuần cần tài nguyên, cần chính là lĩnh dân. Hải cốt mãnh sĩ, hải cốt dũng sĩ cùng hải cốt thích khách, cái này 3 cái binh chủng, mình muốn tới địa phương nào đi làm? Không đầu mối a. Hiện tại trong kiến trúc cũng không có cái này 3 cái binh chủng. Có chút khó chịu. Còn có mình hải cốt chi thân muốn làm sao thăng cấp? Có thể trưởng thành, điểm ấy hắn đã biết, nhưng không có định lượng, muốn thôn phệ nhiều ít linh hồn mới có thể trưởng thành a. Lập tức giống như tiến vào bình cảnh kỳ, kẹp lại. Trở lại lãnh địa, Ô Lý nhìn ra Lý Nhất Minh đang tự hỏi cái gì, không nói thêm nữa, dẫn người rời đi. Lý Nhất Minh một người về tới mộ thất, ngồi vào trên ghế dựa lớn, một tay nâng quai hàm sương, bắt đầu tính toán. Hạ Nguyệt Di bên kia, tạm thời không cần phải để ý đến. Ký kết khế ước nô lệ về sau, nàng đã không cách nào làm ra đối với mình có hại sự tình. Nàng hiện tại không có ở lãnh địa của mình, nhưng mình lại tùy thời có thể lấy thông qua khế ước biết vị trí của nàng. Tạm thời tìm không thấy tăng lên mộ thất đẳng cấp phương pháp, hai cốt vong linh số lượng lại muốn nói lại. Căn cứ Ô Lý thuyết pháp, huyết nguyệt tựa hồ là cái rất chuyện phiền phức, còn phải chuẩn bị thêm một chút. Đất mục nát tác dụng rất lớn, có thể nhiều tạo cột mốc biên giới khuyết trương trương nhất ba. Ân, cuối cùng liền là đi săn. Theo vong linh tăng nhiều, mạnh lên, con mồi số lượng bắt đầu giảm bớt. Tân sinh vong linh tấn cấp trở nên khó khăn, cùng sớm nhất kỳ hải cốt vong linh đã xuất hiện lưỡng cực phân hóa dấu hiệu. Đây không phải một chuyện tốt ta. Mình triệu hoán hải cốt vong linh cần đại lượng hải cốt, mà vong linh thăng cấp cần đại lượng linh hồn. Làm con mồi không đủ thời điểm, hai điểm này liền cũng không thể bảo đảm. Hiện tại có 2 lựa chọn. Tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm, nhưng sẽ đụng phải ma thú, mình cấp thấp vong linh rất dễ dàng xuất hiện đại lượng tổn thương. Còn có cái lựa chọn, liền là hướng về những phương hướng khác khuyết trương. Hiện tại Lý Nhất Minh là hướng về một cái phương hướng hình quạt khuyết trương, dần dần mở rộng. Hắn phương hướng của hắn trên thăm dò cường độ không đủ, còn không biết tình huống như thế nào. Hắn cũng phái ra mấy cái cấp thấp vong linh đi thăm dò qua những phương hướng khác, nhưng đều so hiện tại phương hướng muốn nguy hiểm. Cái này trước xem tình huống một chút đi, dù sao đến cam đoan con mồi sung túc. Còn có, hắn rất muốn biết mình chỗ hòn đảo này đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn còn không tìm được qua đảo giới hạ đâu, liền ngay cả Ô Lý miệng bên trong tòa kia cự ma thành, hắn cũng không biết đến. Như thế tổng cộng kết, mình việc cần phải làm còn giống như không ít đâu. Ngẫm lại liền cảm thấy mệt mỏi, rất muốn làm đầu cá ướp muối. Lý Nhất Minh thở dài một tiếng, ngồi thẳng người, tiến vào linh hồn không gian. Tại linh hồn không gian bên trong tuyển chọn mấy cái tân sinh vong linh, để bọn hắn hướng về những phương hướng khác lần nữa thăm dò. Đồng thời trước đó nghĩ tới tinh anh săn bắn pháp, cũng bắt đầu áp dụng. Dương dâm hài cốt cự ma, cùng chiến hài cốt cự ma, hài cốt vong linh, tạo thành mới đội ngũ, tập thể hành động. Lúc chiều nhìn xem kết quả như thế nào. Tại Lý Nhất Minh chỉ huy dưới, 100 cái rừng rậm hải cốt cự ma, 100 cái cuồng chiến hải cốt cự ma, cùng 300 hải cốt vong linh tập kết, xuất phát tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Nhiệm vụ của bọn hắn là đi săn hết thảy phát hiện con mồi, cùng đem con mồi đưa về đến lãnh địa bên trong đến. Dẫn đầu chi này mới đội ngũ, chính là ổ chủ tử cùng Xi Lạp Vi. Chương 43, một chữ mãng. Phát hiện đàn thú. Một phía trước điều tra rừng rậm hải cốt cự ma, nhìn chằm chằm phía trước ngay tại uống nước đàn thú phát tin tức về. Thời gian không dài, càng nhiều xâm lâm cự ma tụ tập đến hồ nước chung quanh. Đàn thú là đỏ hiệu, số lượng hơn 10 con. Chung quanh không những dã thú khác, có thể săn giết. Về sau xâm lâm cự ma ở chung quanh chuyển nửa ngày, lại phát ra 2 đầu linh hồn tin tức. Ổ chủ tù tiếp vào tin tức về sau, lập tức mang theo đội ngũ chạy tới hồ nước. Đến hồ nước về sau, ổ chủ tù nhìn về phía Xi Lạp Vi. Hai người bọn họ phân công rất rõ ràng, ổ chủ tù dẫn đầu rừng rậm hải cốt cự ma, Xi Lạp Vi thì dẫn đầu cuồng chiến hải cốt cự ma. Xì Lạ Vi liếc mắt ổ chủ tù, hồn hỏa minh sắc truyền lại ra một cái tin tức, khinh bị ngươi. Chỉ là mười mấy con đỏ hiệu mà thôi, cẩn thận như vậy làm gì? Xì Lạ Vi đưa tay hướng về đỏ hiệu bảy một chỉ, phát ra linh hồn gào thét. Càng nó. Được mệnh lệnh cuồng chiến hải cốt cự ma, không hề nghĩ ngợi, vô nao công kích. Một đoàn cuồng chiến hải cốt cự ma, phần phật xông ra rừng cây, giơ cao lên cốt phủ cốt đao, thẳng hướng đỏ hiệu. Lũ cự ma động tĩnh quá lớn, đỏ hiệu trong nháy mắt cảnh giác, gặp một đám xương cốt vọt ra, không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Cuồng chiến hải cốt cự ma tốc độ rất nhanh, nhưng cũng so ra kém đỏ hiệu tốc độ a, mắt thấy khoảng cách kéo xa, không đuổi kịp. Xì Lạp Vi, ngươi cái này vô nao thất phu, ngu xuẩn, hiệu đều để ngươi hù chạy. Ổ chủ tù làm sao cũng không nghĩ tới là một kết quả như vậy, tức giận đến tại nguyên chỗ trực bính, nhấc chân đá hung hăng đá Xì Lạp Vi. Đạp mấy chân, Xì Lạp Vi căn bản là không có phản ứng, liền hắn cái này thân thể nhỏ bé, đạp Xì Lạp Vi kia là không thương không ngứa. Tức run lạnh, còn không thể mặc kệ, cũng không thể đem lễ vật thả chạy đi. Ổ chủ tù quay hàm xương mài đến xoạt xoạt vang, san bắn, bắn giết đỏ hiệu. Vốn là quân dự bị rừng rậm hải cốt cự ma nhao nhao hiện thân, đem chạy trốn bên trong đỏ hiệu vây ở vòng vây bên trong. Đỏ hiệu tả đột hữu thiểm, lại phát hiện khắp nơi đều có những này xương cốt. Mắt thấy không trốn thoát được, đỏ hiệu nhóm nhao nhao túi lầu xuống, chuẩn bị liều mạng. Rừng rậm hải cốt cự ma nhóm còn sợ cái này, nhao nhao dựng lên cung tiễn, giơ lên lao, đối đỏ hiệu liền là một trận bắn trụm. Từng cây mũi tên bắn ra, đỏ hiệu gào thét lấy ngã xuống đất. Tại tất cả đỏ hiệu sau khi ngã xuống đất, cùng chiến hải cốt cự ma nhóm mới đổi tới. Nhìn xem mười mấy con đỏ hiệu thi thể, cùng chiến hải cốt cự ma mở mịt. Cái này, chiến đấu còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Bọn hắn gãi xương sọ, nhìn về phía Xì Lạ Vị vị trí. Làm sao xử lý? Xì Lạ Vị quay đầu nhìn về phía ổ chủ tủ, dáng vẻ rất vui vẻ, chỉ đỏ hiệu. Con ngồi, xử lý. Cạch cạch cạch. Ổ chủ tủ đạp mạnh Xì Lạ Vị xương bắp chân. Đỏ hiệu bị xử lý cùng ngươi có lông quan hệ. A, ngươi nói một chút, cùng ngươi Xì Lạ Vị có quan hệ gì? Toàn bộ quá trình bên trong, ngươi cái lớn ngốc vóc dáng duy nhất làm sự tình liền là kém chút đem con mồi hụ chạy. Nếu không phải ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, một đầu hiệu cũng săn không đến. Vong linh tại sao có thể ngu xuẩn đến nước này? Ổ chủ tù khí hồn hỏa đều xông ra xương đầu, thật nổi trận lôi đỉnh. Cái này mẹ nó mới bắt đầu đi săn a, liền cái này đức hạnh. Nếu là tiếp tục, có thể hay không đánh tới con mồi còn hai chuyện đâu. Ngươi cứ như vậy hoàn thành lãnh chúa giao xuống nhiệm vụ a. Xì Lạ Vì gặp ổ chủ tù thật sự tức giận, cũng có chút hiểu dịu. Hắn yếu đớt giải thích, săn được, không chạy mất. Không giải thích còn tốt, một giải thích ổ chủ tủ càng tức giận, tiếp tục cạch 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 đạp xương bắp chân. To con hàm hàm bộ dáng, vô vô sọ não. Lần sau ta không dạng này. Cái này còn đúng, thừa nhận sai lầm liền vẫn là đồng chí tốt. Ổ chủ tủ lúc này mới hết giận, chỉ Xì Lạ Vi, ý tứ để hắn cẩn thận một chút. Xì Lạ Vi liền vội vàng gật đầu. Ổ chủ tủ lúc này mới khoát khoát tay, để rừng rậm hải cốt cự ma tiếp tục tìm kiếm con mồi. Tống Táng Mộ Thất. Lúc này Tống Táng Mộ Thất đã bị Lý Nhất Minh trở thành lâm thời trung tâm chỉ huy. Hắn ngồi tại xương trên ghế, tại linh hồn không gian bên trong thời gian thực quan chắc đám vong linh động tĩnh. Ổ chủ tu bọn hắn lần thứ nhất đi săn, tự nhiên cũng rơi vào hắn mắt bên trong. Ngốc to con Xì Lạ Vì kia tên lộ mãng giống như chỉ huy, để Lý Nhất Minh bừng kín mặt. Còn tốt ổ chủ tu bổ cứu kịp thời, bằng không thứ nhất trận chiến liền muốn tay không mà về. Vốn cho rằng Xì Lạ Vì trí tuệ lại so với cái khác vong linh cao, bây giờ nhìn, ta có phải hay không nghĩ sai? Lý Nhất Minh có chút rời bàn tay, từ khe hở bên trong nhìn màn ảnh, có loại nhờ và không phải người cảm giác. Hắn còn trông cậy vào chi này tinh anh đội đi săn có thể kiến công lập nghiệp đâu. Hiện tại xem ra, không tay không mà về liền cảm ơn trời đất. Phát hiện con mồi, ma thú. Ma thú đang nghỉ ngơi. Trung quanh không có những dã thú khác, có thể săn giết. Dương Dâm hài cốt cự ma lần nữa phát hiện con mồi, như là mới quá trình lại đi một lượt, linh hồn tin tức phát đến ổ chủ tù nơi này. Ổ chủ tù quay đầu, nhìn xem Xì Lạ Vì. Hắn hồn hỏa truyền lại một cái minh sắc tin tức, ngốc to con, ngươi cho ta chú ý một chút. Cái này mẹ nó thế nhưng là ma thú, không phải mới đỏ hiệu đàn thú. Tính nguy hiểm cấp tốc lên cao, làm không tốt muốn xuất hiện tổn thất. Đến lúc đó lãnh chúa muốn trừng phạt ngươi, ta nhưng không giúp được ngươi. Xì Lạ Vì cũng nghiêm túc lên, gật gật đầu, trở về cái ánh mắt. Xì Lạ Vì, yên tâm, xem ta. Ô chủ tủ. Vì sao ta như vậy không yên lòng đâu? Xì Lạ Vì hai tay tách ra, tại linh hồn bên trong giống lên một tiếng. Phân tán. Cùng chiến hải cốt cự ma lập tức hướng về chung quanh tản ra. Vây quanh. Mệnh lệnh thứ hai hạ đạt về sau, cùng chiến hải cốt cự ma nhóm nhau nhau không người, tạo thành một vòng dây. Ô chủ tủ thấy cảnh này, hài lòng gật đầu. Lúc này mới đúng, đây mới gọi là. Trong lòng của hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Xì Lạ Vì đã phát ra đầu thứ ba mệnh lệnh. Cam nó. Cùng chiến hải cốt cự ma nhóm nhau nhau đứng dậy, phát ra linh hồn gầm thét, xông về nghỉ ngơi bên trong ma thú. Cạch cạch cạch. Ô chủ tù đạp mạnh Xì Lạ Vì. Xì Lạ Vì nhìn xem ô chủ tù, một mặt mở mịt. Ta cái này đều chỉ huy, không để bọn hắn lập tức xông đi lên a, ngươi thế nào còn không hài lòng? Ô chủ tù chỉ mình, lại chỉ chung quanh. Ngươi cái lớn đồ đần. Ta vong linh đâu? Ta đâu? Ô chủ tù cầm nắm đấm tại linh hồn bên trong gào thét. Ta còn có thể chỉ huy người vong linh. Xì Lạ Vì chân kinh, hốc mắt bên trong hồn hỏa đều lớn rồi mấy phần. Người của ta chuẩn bị xong chưa? Ổ chủ tù chỉ vào đã ở vào trạng thái chiến đấu ma thú, tiếp tục gào thét. Vậy ta làm sao biết? Xì lạ vì một bộ chuyện này ngươi cũng muốn hỏi nghi ngờ của ta bộ dáng. Cho nên ngươi muốn hỏi ta à? Ôi chủ tủ cảm giác mình muốn bị tức giận đến hồn hỏa tan vỡ.
À, đúng, quên đi.
Xì lạ vì cái này mới phản ứng được, ngượng ngùng vỗ vỗ sướng sọ. Lần này đi săn chính là cái hổ hình ma thú, hung ác dị thường, không chỉ có thân thể cường tráng, sẽ còn phun ra bạo tạc hỏa cầu. Từng viên hỏa cầu nổ tung, cùng chiến hải cốt cự ma bị tạc đến ngã trái ngã phải. Dù là có hải cốt cự ma vọt tới ma thú trước mặt, cũng ngăn không được nó một móng vuốt. Cũng may bọn gia hỏa này biết bảo hộ xương đầu, còn chưa xuất hiện thương vong. Nhưng tiếp tục kéo dài, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ổ chủ tủ không lo được cùng xì lạ vị cãi nhau, tại linh hồn bên trong truyền tin để rừng rậm hải cốt cự ma cứu tràng. Đã sớm tạo thành vòng vây xâm lợi hải cốt cự ma nhau nhau đứng dậy, hướng về phía hổ hình ma thú mở cung bắn tên. Bọn hắn không cần cố kỵ trong sân quân đội bạn, dù sao đều là vong linh, cũng bắn không chết. Từng cây mũi tên từ không trung rơi xuống, bắn về phía ma thú. Chương 44, tay xé ma hổ. Ổ chủ tủ quay người lại, tiếp tục cạch 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 đạp xì lạ vị. Trên trời mưa tên, như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống, đóa 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 thanh âm bên tai không dứt. Hổ hình ma thú đem đầu chôn đến trầm thấp, cong lưng lên bộ, đón đỡ mũi tên. Mũi tên rơi xuống trên người nó, vẹn vẹn đâm ra một cái hố nhỏ, liền bị cứng cỏi ra cùng mạnh mẽ cơ bắp cho bắn bay. Lý Nhất Minh nguyên bản chống cái cằm, lười nhác vô cùng, thấy cảnh này, không khỏi ngồi thẳng người. Nguyên lai đây mới thật sự là ma thú sao? Cùng tiện thế mà bắn không xuyên. Cường lực kỹ năng, kinh khủng thể phách, ta xem nhẹ ma thú a. Nhớ tới trước đó vừa mới tiến hóa thành ma thú liền bị làm chết rừng rậm sói, Lý Nhất Minh một trận thổ thức. Nếu như lại cho rừng rậm sói một điểm phát triển thời gian, có thể hay không cũng có trước mặt hổ hình ma thú mạnh như vậy. Bạo liệt ma hổ, chủng tộc thú tộc ma thú, sức chiến đấu cao nhất 2 cấp. Giới thiệu: trời sinh ma thú, sẽ sử dụng bạo liệt hỏa cầu làm bị chọc dẫn lúc trên thân nhưng buộc phát liệt diễm thiêu đốt địch nhân. Hả? Sẽ còn hộ thể hỏa diễm sao? Lý Nhất Minh nhìn xem giới thiệu âm thầm cân nhắc. Hắn hiện tại rất muốn biết mình vong linh muốn làm sao đối phó đầu này bạo liệt ma hổ. Tiếp tục chém giết vẫn là rút lui. Chú ý chiến trường xí là vi, nhìn thấy mũi tên đối ma thú vô hiệu, hồn hỏa có chút co vào, vỗ xuống ổ chủ tủ sọ não, chỉ hướng chiến trường. Ổ chủ tủ nhìn hằm hằm xí lạ vi một chút, quay đầu hướng về chiến trường nhìn lại, không khỏi sức sở. Bạo liệt ma hổ quanh người cắm đầy mũi tên, duy chỉ có trên thân một cây đều không có. Hắn ngẩng đầu không hiểu nhìn xem ma hổ, lại nhìn xem xí lạ vi, mới vào xem lấy đạp vong linh, ma hổ đem mũi tên bắn ra một màn hắn không thấy được, mũi tên bắn không xuyên nó. Xí lạ vi cúi đầu nói, một lần nữa thử một chút. Ổ chủ tủ nhìn xem bạo liệt ma hổ, ngưng trọng nói, dương dâm hai cốt cự ma tại ổ chủ tủ chỉ huy dưới lần nữa dựng cung bắn tên. Hai lần mưa tên ở giữa cơ hồ không có cái gì trì hoãn, ma hổ vừa giãn ra thân thể, bầu trời liền lại rơi xuống mưa tên. Nó vội vàng vùi đầu cánh cung chống cự rơi xuống mũi tên. Lần này ổ chủ tủ thấy rõ ràng, mũi tên căn bản đâm không tiến ma hổ ra thịt, bị bắn ra. Mũi tên mặc dù không thể cho ma hổ mang đến tổn thương, nhưng lại đâm vào nó toàn thân đau nhức. Ngao, bị chọc giận bạo liệt ma hổ phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, trên thân ầm vang bạo khởi liệt diễm, cháy hừng hực. Liệt diễm đối những sinh vật khác hoàn toàn chính xác dễ dùng, nhưng đối với vong linh lại không có tác dụng lớn gì. Bọn hắn không có huyết nục, cũng không có cảm giác đau, chỉ cần hồn hỏa bất diệt sẽ không phải chết, còn tại hồ hỏa diễm thiêu đốt. Còn không đợi bạo liệt ma hổ bởi vì chính mình hộ thân liệt diễm đắc ý, cùng chiến hải cốt cự ma liền nhao nhao giơ vũ khí vọt lên. Các ngươi không nói võ đức. Bạo liệt ma hổ bồi rồi dưới, lập tức càng cho hơi vào hơn vẫn, vừa cắn vừa xé, sau lưng cái đuôi cũng hóa thành roi sắt. Chỉ cần đụng phải, cùng chiến hải cốt cự ma liền sẽ cách cách một tiếng hóa thành một chỗ xương vỡ. Xí lạ vì nhìn qua trận bên trong diếu võ dương ai bạo liệt ma hổ, hồn hỏa không ngừng nhảy lên, túi đầu nhìn về phía ổ chủ tù. Làm sao bây giờ? Xí lạ vì linh hồn truyền âm bên trong mang theo tức giận, cũng mang theo chiến ý. Lui. Ổ chủ tù thử thăm dò trả lời. Không có khả năng. Xí lạ vì hốc mắt bên trong hồn hỏa bỗng nhiên tăng vọt, ánh lửa hừng hực. Nào có đụng phải con mồi còn chạy đạo lý. Hắn xí lạ vì còn hôn không lan lộn. Ổ chủ tù quay hàm xương ken két khép mở, tựa như đang cười. Cái kia còn nói cái gì? Chơi hắn. Ôi chủ tủ chỉ vào bạo liệt ma hổ tại linh hồn bên trong hô to. Chơi hắn hai chữ này phù hợp nhất xì lạ vi tâm ý. Hắn gào thét một tiếng, song quyền hung hăng đụng một cái, bước nhanh chân đi hướng bạo liệt ma hổ. Xì lạ vi càng chạy càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy. Bàn chân lớn rơi trên mặt đất, phát ra ủ ủ âm thanh. Trước người mấy cái cuồng chiến hải cốt cự ma chặn con đường của hắn, xì lạ vi trực tiếp đem bọn hắn đánh bay. Xông vào vòng chiến, xì lạ vi vung lên nằm đấm, hướng về phía đầu hổ hung hăng đập tới. Bạo liệt ma hổ chính là hăng hái thời điểm, chung quanh không có ai đỡ nổi một hiệp, dương dương đắc ý. Những này xương cốt nhóm nhìn giống như rất lợi hại, trên thực tế cũng liền có chuyện như vậy. Móng vuốt bắt lên liền sẽ tan ra thành từng mảnh, cái đuôi đánh lên đồng dạng tan ra thành từng mảnh. Đối với sông tới to con, nó là mảy may cũng không có để bụng. Vây đuôi một cái, hướng về phía xí lạ vì liền rút tới, xí lạ vì công kích nó đều chẳng muốn tránh. 3. Đuôi hổ hung hăng quất vào xí lạ vì xương sườn bên trên, xí lạ vì nắm đấm cũng rơi vào đầu hổ bên trên. Xí lạ vì cũng không nếu như hắn hải cốt cự ma đồng dạng bị rút tán, chỉ là bị rút đến lui một bước. Mà một quyền này của hắn lại đánh cho bạo liệt ma hổ mắt nổi đom đóm, thân thể lay động, giống như uống rượu say. Nhưng vào lúc này, ổ chủ tủ cũng đến, móng vuốt sắc bén phá không mà tới, chụp vào ma hổ cái cổ. Phát giác được nguy hiểm, ma hổ đột nhiên hất đầu, né tránh chí mạng bộ vị, ổ chủ tủ móng vuốt ở trên người hắn lưu lại ba đạo máu me đầm địa vết chảo. Ngao! Bị đau bạo liệt ma hổ phát ra một tiếng thống khổ, tiếng hổ gầm. Nó vây vây đầu, khôi phục thanh tỉnh, căm tức nhìn kia hai cái dám can đảm tổn thương xương cốt của nó. Không nói võ đức sĩ lạ vì cũng mặc kệ ngươi giận không giận, giận không giận đều là con mồi, con mồi nên thật tốt nằm ngửa. Hắn nhanh chân phóng tới bạo liệt ma hổ, lần nữa vung mạnh quyền. Bạo liệt ma hổ bị xì lạ vì hấp dẫn trong nháy mắt, ổ chủ tủ thân hình khẽ động, lập tức đã mất đi tung tích. Xì lạ vì đỉnh lấy ma hổ lẫn nhau chọc, ngươi một quyền, ta một chảo, ngươi một cước, ta một roi. Cùng chiến hải cốt cự ma cùng xâm lợi hải cốt cự ma thỉnh thoảng chặt một chút, bắn một tiễn, quấy nhiễu bạo liệt ma hổ lực chú ý. Mặc dù bọn hắn công kích không có gì hiệu quả, nhưng cũng có thể để ma hổ đau a. Đau đớn sẽ để cho nó phân thần, xì lạ vì liền có thể cho thêm nó mấy quyền. Ma hổ ngao ngao kêu to, lại cầm xì lạ vì không thể làm gì. Cái này lớn xương cốt quá đáng ghét. Cứng rắn liền không nói, nắm đấm còn cứng rắn. Minh bạo liệt hỏa cầu nện vào trên người hắn, nổ xương mảnh bay loạn, hắn thật giống như hoàn toàn không sự tình đồng dạng, hoàn toàn không ảnh hưởng sức chiến đấu. Còn có chung quanh những cái kia đáng chết xương cốt, vậy mà không sợ trên người mình hỏa diễm, còn dám xông lên. Bọn giá hỏa này đến cùng từ đâu tới a? Bạo liệt ma hổ ẩn ẩn có thoái ý. Ngay tại hắn dự định chạy trốn trong nháy mắt, vẫn giấu kín thân hình ổ chủ tù động. Hắn giống như quỷ mị đồng dạng từ ma hổ bên cạnh thân xuất hiện, một móng vuốt đâm vào ma hổ phần bụng. Ngao! Ma hổ giống to, quay đầu hung hăng cắn về phía ổ chủ tù. Ổ chủ tù đang muốn trốn tránh, không nghĩ tới móng vuốt bị kẹt lại, không nổ ra được, trơ mắt nhìn xem ma hổ cắn về phía chính mình. Dược hoàn, dược hoàn, dược hoàn. Ổ chủ tù hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Đụng! Một tiếng băng trầm, ma hổ không động được, miệng của nó bị xì lạ vì nắm. Xì lạ vì một tay trên một tay dưới, chống đỡ ma hổ miệng to như chậu máu. Chạy! Xì lạ vì hướng ổ chủ tù nói. Ổ chủ tù nhìn hắn một cái, dùng sức đánh ra móng vuốt, cấp tốc lui lại. Ma hổ nhìn thấy thương tổn tới mình người thế mà chạy mất, vung lên móng vuốt manh cào xì lạ vì. Mở! Xì lạ vì song quai hàm đại trương, phát ra rung động linh hồn tiếng giống giận dữ. Theo tiếng hô của hắn, hai tay phát lực, ma hổ thế mà bị sinh sinh xé rách. Toàn bộ hàm dưới đều bị xì lạ vì cho lôi xuống. Máu tươi chảy ra. Xì lạ vì đem ma hổ hàm dưới tiện tay vứt qua một bên, cầm nắm đấm liền là một cái đấm móc. Đụng! Không có hàm dưới phòng hộ. Xì lạ vì một quyền này thẳng dã hoàng long, đem ma hổ đầu góc đánh thành bộ não. Ma hổ thân thể lắc một cái, không có khí tức. Xì lạ vì rút ra nằm đấm, sắc hổ té ngã trên đất, giơ lên cao cao dính đầy máu tươi nằm đấm. Xì lạ vì phát ra linh hồn gào thét. Tốt, thắng. Mộ thất bên trong Lý Nhất Minh cũng là kích động đứng người lên, hưng phấn hét lớn. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 45, phân giải ma thú, giải quyết bạo liệt ma hổ về sau. Ổ chủ tủ chào hỏi hải cốt vong linh đem thi thể đưa về lãnh địa. Lý Nhất Minh đã tại lãnh địa trung đẳng lấy, hắn muốn nhìn một chút loại này trời sinh ma thú đến cùng có cái gì thần dị chỗ. Hải cốt vong linh nhóm dơ lên ma thú tiến vào tống táng mộ thất, phóng tới trên mặt đất về sau, có vội vàng rời đi. Đầu này bạo liệt ma hổ thân dài có 4 mét nhiều, tướng mạo đến là cùng đông bắc hổ cùng loại, chỉ là trên trán có khối hỏa hồng sắc tinh thạch. Nanh vuốt ngược lại là sắc bén dị thường, mà lại cực kỳ kiên cố. Lý Nhất Minh vòng quanh bạo liệt ma hổ chuyển vài vòng về sau, lựa chọn phân giải. Phân giải ma thú bạo liệt ma hổ. Ma thú hài cốt, 1 cỗ, trung cấp thịt hổ, 100 đơn vị, hổ tộc tinh huyết, 30 tích, ma thú tinh hoa, 1 đơn vị, hỏa hệ thú tinh, 1 khỏa, phong hệ thú tinh, 1 khỏa, linh năng, 2000 điểm. Đại phát. Đây là phát nổ. Lần đầu a, phân giải ra nhiều đồ như vậy đến. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lý Nhất Minh có chút choáng váng. Phân giải ra ngoài vật liệu, có chút hắn đều chưa thấy qua. Ma thú hài cốt, ma thú tinh hoa, mới xuất hiện đồ vật a. Mà lại cái này bạo liệt ma hổ lại là phong hỏa song hệ ma thú. Lợi hại. Ta tiểu não phủ. Đồng âm với tiểu lão hổ là tiểu độc để bán manh như con nít. Xem trước một chút ma thú này hải cốt làm sao chuyện đi, trước kia phân giải ra ngoài đều là hải cốt. Vẫn là lần đầu nhìn thấy ma thú hải cốt đâu. Ma thú hải cốt, lưu lại có ma thú lực lượng đặc thù hải cốt, để vào dị chủng mộ huyệt có thể triệu hoán đặc thù hải cốt vong linh. Đến rồi, hắn đến rồi. Rốt cục lại có thể triệu hoán loại sản phẩm mới hải cốt vong linh. Lý Nhất Minh kích động a. Từ khi dị chủng mộ huyệt xuất hiện, đến bây giờ hắn cũng liền triệu hoán cự ma hải cốt vong linh. Vô luận là xâm lâm cự ma, cùng chiến cự ma, thực nhân cự ma, đều là cự ma vong linh. Đồ tốt a. Trước để một bên, nhìn lại ma thú tinh hoa. Ma thú tinh hoa, ma thú bản nguyên nhất năng lượng, có thể dùng để cường hóa tự thân. Cái này lại là rơi vào trong xương mù giới thiệu a. Lý Nhất Minh gãi xương sọ, không làm rõ được ma thú này tinh hoa có cái gì dùng. Kiểm tra đến lãnh chúa đại nhân thu hoạch ma thú tinh hoa, hữu nghị nhắc nhở, ma thú tinh hoa có thể dùng tại cường hóa lãnh chúa đại nhân thân thể cùng hải cốt phân thân. Cái gì? Có thể cường hóa thân thể cùng cường hóa phân thân. Lý Nhất Minh hốc mắt bên trong hồn hỏa đột nhiên tăng vọt, giống như muốn lao ra ngoài. Hiện tại hắn bảo mệnh át chủ bài nhưng chính là cỗ hải cốt này phân thân a. Trước đó biết có thể thông qua linh hồn để hải cốt phân thân trưởng thành, không nghĩ tới còn có thể dùng ma thú tinh hoa cường hóa. Không được, đến thử một chút, nhất định phải thử một chút. Đến cùng là cường hóa thân thể tốt, vẫn là cường hóa phân thân tốt đâu. Lý Nhất Minh rất là xoắn xuýt. Hiện tại còn không biết cụ thể hiệu quả, vạn nhất cường hóa thân thể xảy ra vấn đề, vậy coi như lạnh. Ổn thỏa một điểm, cường hóa phân thân đi. Cho dù có vấn đề gì, cùng lắm thì đem cỗ này phân thân phế bỏ, lại làm một bộ là được rồi. Lấy ra ma thú tinh hoa, Lý Nhất Minh nâng trong tay tưởng tận xem xét. Đây là quả không tính lớn màu lam thủy cầu, một cái tay liền có thể nắm chặt. Nhẹ nhàng lay động, còn có thể nhìn thấy bên trong có chất lỏng đang lắc lư. Nhìn kỹ, trong chất lỏng có một chút điểm sáng màu vàng óng, thật giống như tăng thêm kim sắc sáng mảnh. Ngược lại là rất mộng ảo, thật đẹp mắt. Nhìn đủ rồi, Lý Nhất Minh lựa chọn cường hóa phân thân. Ba một tiếng vang nhỏ, thủy cầu phá vỡ, bên trong chất lỏng không có bay bắn tung tóe khắp nơi, mà là như là dịch nhờn đồng dạng rơi xuống Lý Nhất Minh trên tay. Dịch nhờn tự hành núp đích, thuận bàn tay lan tràn đến toàn thân, sau đó rót vào đến xương cốt bên trong. Một loại cực kỳ cảm giác sảng khoái truyền đến linh hồn bên trong, kém chút để Lý Nhất Minh rên rỉ lên tiếng. Đây là cái gì? Tốt cảm giác tuyệt vời. Một hồi lâu, Lý Nhất Minh mới từ kia cảm giác sảng khoái bên trong dãy rủa ra. Hắn nâng lên mình tay, xương cốt trở nên trong suốt như ngọc, giống như bị bàn đi 10 cái lao đầu xương cốt, phía trên bao trùm lấy một tầng bóng loáng. Nắm quyền đánh xuống mình xương ngực, phát ra tiếng vang nặng nề. Xương mật độ trên diện rộng đề cao. Nguyên lai ma thú tinh hoa là cái hiệu quả này. Xương cốt độ cứng, độ mềm và dai đều tăng cường, càng không dễ dàng vỡ vụn. Mà lại Lý Nhất Minh có loại dự cảm, không ngừng sử dụng ma thú tinh hoa, còn có thể cho cỗ hải cốt này thân thể mang đến cái khác hiệu quả. Tốt, ma thú trên người có bảo bối a. Lý Nhất Minh kích động. Dừng dậm bên trong ma thú tiểu bảo bối nhóm, chờ lấy ta. Ngàn vạn cũng đừng chạy a. Lý Nhất Minh ngửa đầu phát ra y mắng cười to. Chỉ cần có thể đi săn đến càng nhiều ma thú, hắn hoàn toàn có thể trở nên càng mạnh. Ân, đúng, còn có ma thú hải cốt vô dụng đây. Nhìn xem giới thiệu, quả nhiên, vẫn là phải trước xây cái dị chủng mộ huyệt mới được. Kiến trúc, dị chủng mộ huyệt ma thú. Binh chủng, xương thú vong linh, triệu hoán cần tiêu hao một cô ma thú hải cốt, 100 điểm linh năng. Nhu cầu, ma thú tinh thạch 10 khỏa, tinh huyết 100 tích, 500 điểm linh năng. Yêu cầu này rất cao a. Lý Nhất Minh nhìn xem nhu cầu không khỏi cười khổ. Muốn thỏa mãn kiến tạo điều kiện, sao thế đến đi săn năm đầu ma thú mới được. Muốn hay không làm? Vậy vẫn là cái vấn đề sao? Nhất định phải làm a. Ma thú là phải chết. Cho dù vì mình ma thú tinh hoa, cũng muốn đi săn ma thú, dị chủng mộ huyệt tiện thể liền hoàn thành a. Trung cấp thịt hổ, có thể lưu lại mình ăn. Cái đồ chơi này có cường thân kiện thể công hiệu, thuộc về ăn liệu đồ chơi hay. Lý Nhất Minh cảm giác đi săn ma thú tương đương có lợi. Nhưng muốn nói để hiện tại đi săn đồ chủ yếu đi săn giết ma thú, cũng không quá hiện thực. Đi săn bạo liệt ma hổ thời điểm, hắn nhưng là thấy được ma thú cường đại. Nếu không có xí lạ vị cùng ổ chủ tụ tại, bằng vào những cái kia cự ma căn bản làm không xong ma hổ, ngược lại sẽ bị ma hổ xử lý. Tùy duyên đi, đụng rơi mất liền chơi chết, không đụng tới coi như bọn chúng gặp may mắn. Vẫn là thực lực không đủ à, nếu có thể nhiều mấy cái xí lạ vị, ổ chủ tu loại tồn tại này liền tốt. Lý Nhất Minh thở dài một tiếng. Hải cốt lãnh địa, cùng chiến cự ma nhất tộc doanh địa đã dựng hoàn thành, lũ cự ma khôi phục cuộc sống bình thường. Ô Lý tộc trưởng trở về sau, sắc mặt liền rất không thích hợp, tựa hồ có cái gì phiền não sự tình. Lũ cự ma rất kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi. Hắn tự giam mình ở lều vải bên trong suy tư hồi lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Vong Linh trở về chuyện này, hắn đến thông chi cho cái khác cùng chiến cự ma bộ lạc, tranh thủ để bọn hắn cũng gia nhập vào lãnh chúa đại nhân dưới trướng đến. Còn có huyết nguyệt sự tình, cũng phải nói cho cái khác cùng chiến cự ma bộ lạc. Đây chính là cái có thể diệt tộc chuyện lớn. Rừng rậm bên trong ma thú rất nhiều, một khi phát sinh huyết nguyệt, tất nhiên liền là chàng tai nạn. Đã lãnh chúa đại nhân tiên đoán 2 ngày sau huyết nguyệt, có thể tránh khỏi không cần thiết thương vong, vẫn là phải phòng ngừa một chút. Chỉ bất quá, huyết nguyệt tin tức này, hắn sẽ chỉ chuyển cho đồng tộc cùng chiến cự ma. Cái khác cự ma bộ tộc, quan hắn ổ ly sự tình gì? Bọn hắn cùng chiến cự ma cùng cái khác cự ma bộ tộc cũng không hữu hảo như vậy, ma sát không ngừng, thậm chí còn có thủ chuyển kiếp. Làm xong quyết định, ổ ly xuất ra gia thủ giấy, ở phía trên sách viết đem vong linh trở về cùng huyết nguyệt sự tình mơ hồ giới thiệu một chút. Bộ tộc ở giữa có mình truyền tin phương thức, cùng chiến cự ma truyền tin phương thức là lợi dụng một loại cỡ nhỏ chim ưng loại chim. Loại này chim là từ nhỏ bồi dưỡng, tính tình hung mãnh, nhưng phi thường trung thành, mà lại tốc độ phi hành nhanh, dùng để truyền tin vừa vặn. Ô Lì tìm đến mấy cái cự ma, đem thư tín giao cho bọn hắn, để bọn hắn mau đem tin tức truyền ra ngoài. Lũ cự ma nhao nhao đáp ứng. Không bao lâu, mấy cái chim bay từ tạ tạ cản cùng chiến cự ma doanh địa bên trong bay ra, phóng hướng thiên không. Chương 46, Ô Lì truyền tin. Rượu. Một con chim cắt rừng từ không trung vẽ qua, phát ra một tiếng cao vút bén nhọn kêu to. Tạ Dột bộ tộc một cuồng chiến cự ma ngẩng đầu nhìn lên trên mắt, nhanh chóng bò lên trên một cây đại thụ. Rượu. Hắn tại ngọn cây đáp lại chim cắt rừng. Chim cắt rừng tại trên đại thụ mới xoay hai vòng, xác định mục tiêu về sau, cấp tốc đáp xuống. Cự ma cánh tay, chim cắt rừng vững vững vàng vàng rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve hạ chim cắt rừng cái óc, quan sát nó ngoài miệng cùng trên đùi vẽ lấy trang văn, lại kiểm tra cột thùng thư. Xác nhận thùng thư hoàn hảo, không có bị lộ qua, lúc này mới thật nhanh từ trên cây bò xuống. Tộc trưởng, Tạ Tạ Càn truyền tin. Cự ma bước nhanh chạy nhập đại trướng, đem thùng thư giao cho Tạ Dột tộc trưởng, lại đem chim cắt rừng đưa tới. Tộc trưởng nghiệm chứng hạ chim cắt rừng trang văn, gật gật đầu, cái này đích xác là đến từ Tạ Tạ Càn chim cắt rừng, sau đó nhận lấy thùng thư, phất phất tay, ra hiệu cự ma có thể đi ra. Cự ma hành lễ, quay người rời đi đại trướng. Ha ha, Ô Lý gia hỏa này còn không chiến từ đâu, thật mất mặt. Nghĩ như thế nào đến cho ta truyền tin rồi. Tộc trưởng nhìn xem cự ma rời đi, trên mặt hiện hiện nụ cười, lẩm bẩm lầu bầu nói. Vạn gia dùng thú son sắc bịt lại thùng thư, từ bên trong lấy ra ngón tay dài ngắn ra thú giấy, triển khai xem xét, ánh mắt lập tức ngưng kết, nụ cười biến mất, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ra thú giấy không lớn, nội dung phía trên cũng có hạn, ngắn ngủi 10 cái chữ mà thôi. Vong linh trở về, huyết nguyệt sắp tới, nhanh liên. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có 10 cái chữ, nhưng biểu đạt ra tới ý tứ lại là kinh người như vậy. Vong linh a, thật sự có vong linh sao? Tạ Duật tộc trưởng không tin Ô Lý sẽ lừa hắn, bởi vì kia không có chỗ tốt. Hắn cùng Ô Lý thế nhưng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, mà Tạ Cản cùng Tạ Duật nguyên bản là một bộ tộc, là về sau mới tách ra. Cho nên Tạ Duật tộc trưởng phi thường rõ ràng, tại những chuyện khác trên Ô Lý sẽ nói đùa, nhưng ở loại chuyện này hắn là sẽ không đùa giỡn. Đã Ô Lý nói vong linh trở về, vậy hắn khẳng định đã tìm tới chứng cứ, thậm chí đã nhìn thấy vong linh. Còn có, Huyết Nguyệt muốn tới. Ô Lý làm sao lại biết Huyết Nguyệt muốn tới? Những năm gần đây, Huyết Nguyệt càng ngày càng không tốt bị phát giác, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Dương Dậm bên trong không có người nào dám nói mình có thể biết Huyết Nguyệt tiến đến thời gian. Nhưng bây giờ Ô Lý nói với mình, Huyết Nguyệt sắp tới. Chẳng lẽ lại Ô Lý biến thành tiên tri rồi? Nếu như kia mãng phu cũng có thể biến thành tiên tri cũng quá không đáng giá. Bất kể nói thế nào, Ô Lý truyền đến tin tức đều cực kỳ có giá trị, đáng giá coi trọng. Tạ Duật tộc trưởng cầm tờ giấy, tại đại trướng bên trong vừa đi vừa về xoay quanh vòng, không ngừng tự hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sự tình cũng không đơn giản. Vong linh trở về cùng Huyết Nguyệt sắp tới có phải hay không có liên hệ gì? Suy tư thật lâu, vẫn chưa lĩnh hội được, Tạ Duật tộc trưởng lông mày chăm chú nhăn lại. Người tới. Tại, tộc trưởng. Thủ hộ tại đại trướng cổng cảnh giới cự ma lập tức đi đến, không mình hành lễ. Tạ cản bộ tộc gần nhất có tin tức gì? Không có đặc thù tin tức, tộc trưởng đại nhân. Thủ vệ cự ma suy nghĩ một chút, xác định không nghe nói Tạ cản tin tức, rồi mới lên tiếng. Tốt, ta đã biết. Phất phất tay, để cự ma rời đi, Tạ Duật tộc trưởng tìm ra thú giấy, cả ca điểm điểm viết tờ giấy. Nhét vào thùng thư một lần nữa phong tốt, cột vào chim cắt rừng trên đùi. Đút chim cắt rừng một ít thịt, Tạ Duật tộc trưởng đi đến cửa trứng đồng, vung lòng tay, chim cắt rừng dương cánh, phóng lên tận trời, bay lượn chân trời. Rượu. Xoay hai vòng về sau, chim cắt rừng xác định phương hướng, phát ra một tiếng huýt dài, cấp tốc bay khỏi. Thời gian không dài, rừng rậm bên trong những phương hướng khác, cũng nao nhao có chim cắt rừng bay lên, hướng về cùng một nơi bay đi. Ô Lý bình chân như vại ngồi tại đại trướng bên trong, chờ lấy bộ tộc khác hồi âm. Hắn cũng không tin, hắn truyền ra như vậy kình bạo tin tức, bộ tộc khác có thể ngồi được vững. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chim cắt rừng trở về, lũ cự ma nhao nhao cầm thùng thư cùng chim cắt rừng đi vào đại trướng. Ô Lý tiếp nhận thùng thư, vẻ mặt đắc thắng mở ra, lấy ra bên trong già thú tờ giấy. Có yêu cầu gặp mặt nói chuyện, cũng có mắng hắn cả người. Ô Lý bĩu môi, lừa các ngươi. Lừa các ngươi có chỗ tốt sao, ta hiện tại cũng là vong linh tộc thân thuộc. A, một đám kém hiểu biết, chờ sẽ có một ngày gặp được đám vong linh, hâm mộ chết các ngươi. Ô Lý không thèm để ý mắng bộ tộc của hắn, trực tiếp đốt rủi. Còn lại tờ giấy căn bản là một cái ý tứ, đến cùng chuyện gì xảy ra, gặp mặt nói chuyện. Ô Lý đem đã sớm chuẩn bị xong tờ giấy cuốn lại, để vào từng cái thùng thư bên trong, để lũ cự ma lần nữa thả chim cắt rừng. Tạ Duật tộc trưởng đem tin tức phát ra về sau, ngay tại đại trướng bên trong vừa đi vừa về xoay quanh, lòng rối loạn. Đợi một hồi, tin tức mới đến. Mở ra gia thú xem xét, phía trên không có văn tự, chỉ có một ít đơn giản đường cong. Là chương đơn sơ bản đồ, Tạ Duật tộc trưởng đến là có thể thấy rõ. Loại này đơn sơ bản đồ tại cuồng chiến cự ma bên trong cực kỳ lưu hành. Không tính chính xác, nhưng là có thể sử dụng. So sánh xuống bản đồ, Tạ Duật tộc trưởng đột nhiên phát hiện Ô Lý cách mình không tính xa. Hắn đem tờ giấy cất kỹ, đi ra đại trướng. Têu lên hảo thủ, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Thủ vệ cự ma không có hỏi nhiều, quay người rời đi, thời gian không lâu, mấy chục tên Tạ Duật bộ tộc cự ma liền tập hợp đến cùng một chỗ. Tạ Duật tộc trưởng không có giải thích muốn làm gì, trực tiếp phất tay, mang theo lũ cự ma chui vào rừng rậm bên trong, dựa theo bản đồ chỉ thị, chạy tới hải cốt lãnh địa. Ngay tại lúc đó, rừng rậm bên trong cái khác mấy cái bộ tộc cũng nhao nhao xuất động. Tống Táng mộ thất. Lý Nhất Minh ngồi tại xương trên ghế, ý thức tại linh hồn không gian bên trong. Hắn một cái dò đường hài cốt vong linh treo, nhưng ở trước khi chết, trở lại hình tượng. Hài cốt vong linh phát hiện một mảnh cực kỳ nhỏ yếu linh hồn, nhưng chính là những vật nhỏ này, thế mà xử lý hắn. Là cái gì đây? Lý Nhất Minh mở mịt không hiểu. Tân sinh hài cốt vong linh tầm mắt không rõ rệt, thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Nhưng Lý Nhất Minh bản năng cảm giác được, những vật nhỏ kia là phiền phải lớn. Chỉ sợ không phải rừng rậm bên trong dân bản địa, mà là hẳn là gặp cái khác lãnh chúa. Linh hồn nhỏ yếu, hình thể cũng không lớn, cụ thể là thứ độ gì, thật đúng là không dễ đoán. Bất quá đại khái suất là côn trùng. Lãnh chúa bên trong có thể trưởng khống trùng tộc tồn tại, đây chính là cái chuyện phiền phải a. Lý Nhất Minh vuốt vuốt mi tâm. Vong linh biển cùng biển trùng, trên bản chất là giống nhau, đều là bằng vào kinh khủng số lượng dẫn phát chất biến. Mà không hề nghi ngờ chính là, vô luận là vong linh biển vẫn là biển trùng, đều sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên. Một cái hòn đảo trên tài nguyên trung quy là có hạn, nếu như chỉ có Lý Nhất Minh một cái vong linh lãnh chúa còn tốt. Tiêu hao tài nguyên phát triển tự thân, vong linh biển cuối cùng có thể thành hình. Nhưng nếu như lại thêm một cái trùng tộc, kia tài nguyên chỉ sợ cũng không đủ dùng. Biển trùng so vong linh biển còn có thể tiêu hao tài nguyên. Côn trùng rốt cuộc muốn ăn đồ vật ta. đừng nhìn cái đầu tiểu, số lượng nhiều a, đại lượng bầy trùng tụ tập lại, kia là có thể thôn phệ hết thảy tồn tại. Nếu như đối phương thật là cái chủng tộc lãnh chúa, vậy mình liền phải chuẩn bị sớm. Vì hòn đảo trên tài nguyên, mình cùng đối phương khẳng định có một trận chiến, hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Lý Nhất Minh tại linh hồn không gian bên trong lần nữa điều phối mấy cái hài cốt vong linh, thuận trước đó dò đường hài cốt vong linh lộ tuyến xuất phát. Bọn hắn nhiệm vụ lần này liền là tìm ra những vật kia đến cùng là cái gì. Là hòn đảo bản thân liền có, vẫn là lãnh chúa binh chủng. Chương 47, vong linh tiến hóa. Mặc dù kịp thời phái ra mới hài cốt vong linh, nhưng Lý Nhất Minh cũng không cảm giác có thể tìm tới đối phương. Địch nhân cũng không phải tử vật, biết di động, sẽ không đần độn chờ ở tại chỗ, để cho mình đi tìm. Lý Nhất Minh đến cũng không quá đáng lo lắng, rốt cuộc gặp địch vị trí cách hắn còn rất xa, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Dừng dầm chỗ sâu. Trải qua mấy lần rèn luyện, ổ chủ tụ cùng xí lạ vì phối hợp càng ngày càng ăn ý. Săn bắn đàn thú đối với bọn hắn tới nói, đã không còn là cái vấn đề. Chỉ cần phát hiện đàn thú, liền sẽ không để đàn thú có chạy mất thời cơ. Trong tay bọn họ cầm nhưng là bây giờ Lý Nhất Minh dưới trướng cường lực nhất một nhóm vong linh. Bất quá cái này hai gia hỏa tại linh hồn phân phối trên không quá giảng cứu, hai người phân đi 6 thành linh hồn, còn lại 4 thành cho cái khác vong linh. Bọn hắn đi săn tốc độ không ngừng tăng lên, con mồi cũng càng ngày càng nhiều, 6 thành linh hồn số lượng, quả thực kinh khủng. Hải cốt cự ma cũng không phải cơ hồ không có trí thông minh hải cốt vong linh, bọn hắn đã nhận ra không đúng, nhưng không có biện pháp. Lúc trước lãnh chúa thế nhưng là hạ lệnh để bọn hắn nghe theo ổ chủ tủ cùng xì lạ vì an bài. Chiến lợi phẩm cũng phải nghe từ hai người mệnh lệnh, người ta hai người lấy đi 6 thành, bọn hắn bất lực phản kháng. Vong linh tộc phi thường chú trọng đẳng cấp. Thượng cấp vong linh đối hạ cấp vong linh có tuyệt đối áp chế lực. Hạ cấp vong linh không có bất kỳ cái gì phản kháng khả năng. Trừ phi bọn hắn phát sinh dị biến, liền như là ổ chủ tù đồng dạng. Đáng tiếc, hài cốt cự ma nhóm cũng không có dị biến, cho nên bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh. Liên tại bọn hắn đi săn một đợt hiệu bầy về sau, ổ chủ tù cùng xì lạ vị theo thường lệ lấy đi 6 thành linh hồn. Hai tên gia hỏa đem linh hồn chia hết, riêng phần mình hấp thu. Hấp thụ linh hồn ổ chủ tù, giống như uống say đồng dạng, lung la lung lay. Linh hồn tăng cường sảng khoái cảm giác, để hắn vô cùng trầm mê. Đột nhiên, hắn dừng lại, hồn hỏa kịch liệt nhảy lên. Một cô manh liệt linh hồn ba động từ ổ chủ tủ trên thân lan ra. Ngay tại hấp thu linh hồn xí lạ vì đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm ổ chủ tủ. Thượng cấp linh hồn uy áp giáng lâm, trung binh hải cốt cự ma nhóm nhau nhau quỳ một chân trên đất, túi thấp đầu. Ổ chủ tủ vô ý thức thả ra linh hồn ba động, càng phát cường đại. Xí lạ vì thân thể run nhẹ nhẹ, không ngừng chống cự lại linh hồn uy áp, thân thể chậm rãi hướng phía dưới, quỳ một gối xuống. A. Xí lạ vì tại linh hồn bên trong gầm thét, hắn nghĩ đứng người lên. Nhưng thượng cấp linh hồn uy áp để hắn không thể động đậy, chỉ có thể quỳ gối tại chỗ. Ổ chủ tù hồn hỏa nhảy lên đến càng thêm kịch liệt, vốn là ưu lục sắc hồn hỏa, dần dần biến thành màu xanh biếc. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, hồn hỏa ầm vang tăng vọt, sau đó cấp tốc co vào, một lần nữa trở về đến cùng xương bên trong. Ổ chủ tù dừng ở tại chỗ, không hề có động tĩnh gì. Nửa ngày về sau, hắn thân thể chậm rãi phá toái, xương mảnh phiêu tán tại không trung, hóa thành màu trắng cho bụi. Theo xương mảnh không ngừng hóa thành cho bụi, lộ ra phía dưới mới xương cốt. Càng thêm trắng loãng, càng thêm sáng loáng, càng thêm rắn chắc xương cốt. Ổ chủ tủ biến thành một cái hoàn toàn mới khô lâu. Hắn thế mà dài cái, từ 1m6 dài đến 1m7. Móng đuốt trở nên càng thêm sắc bén, ẩn ẩn xuất hiện kim loại quang trạch. Chẳng biết lúc nào, cái hông của hắn nhiều hơn một thanh cốt chất truy thủ, dùng ra thú dây thường cột. Ổ chủ tủ rốt cục lấy lại tinh thần, nâng lên móng đuốt, ngẹo đầu quan sát một trận, lại nhìn một chút mình truy thủ bên hông. Linh hồn bên trong nhiều hơn rất nhiều tin tức mới. Đây là tiến hóa. Tin tức mới để ổ chủ tủ cảm giác mình so trước đó thông minh không ít, mà lại trở nên mạnh hơn. Cùng một thời gian, ngồi tại tống táng mộ thất bên trong Lý Nhất Minh cũng đã nhận được nhắc nhở. Chúc mừng lãnh chúa đại nhân, ngài vong linh tiến hóa thành công, ngài có được cái thứ nhất bạch ngân cấp hải cốt vong linh. Thế nào? Phát sinh cái gì? Lý Nhất Minh một mặt ngộp phê. Hắn vội vàng mở ra tin tức, xem xét đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là ổ chủ tủ. Gia hỏa này tiến hóa rồi. Ngạch. Giống như cũng không đáng đến ngạc nhiên a. Con hàng này giai đoạn trước liền sẽ cướp người ta linh hồn, thành lập tinh anh đi săn đoàn về sau, gia hỏa này đạt được linh hồn so trước kia càng nhiều. Vong linh thông qua hấp thu linh hồn cường hóa. Ổ chủ tù hấp thu nhiều như vậy linh hồn, còn không tiến hóa, cũng đích thật là không đạo lý. Ổ chủ tù, hải cốt vong linh. Đẳng cấp, bạch ngân cấp. Nghề nghiệp, hải cốt thích khách. Độ trung thành. Binh chủng đặc tính, bất tử, hồn hỏa bất diệt, hải cốt bất tử, xương cốt cường hóa, lợi trảo cường hóa, tốc độ cường hóa, ẩn nấp cường hóa. Có được kỹ năng, tiềm hành, đánh lén, cấp tốc, lưới dao trảo kỹ, chủy thủ ném. Ra, xuất hiện. Hải cốt thích khách. Ổ chủ tù giới thiệu biến hóa rất lớn, nhưng chân chính để Lý Nhất Minh để ý là nghề nghiệp của hắn. Nguyên lai thăng cấp tống táng mộ thất điều kiện là chuyện như vậy a? Là vong linh thăng cấp sau nghề nghiệp. Nói một cách khác, nghĩ thăng cấp tống táng mộ thất, Lý Nhất Minh cần thăng cấp 300 cái khác biệt nghề nghiệp vong linh mới được. Yêu cầu này có chút độ khó a. Đến bây giờ cũng chỉ có ổ chủ tủ thăng cấp mà thôi, mà ổ chủ tủ thăng cấp sử dụng linh hồn số lượng, thế nhưng là khá kinh người. Đây là bởi vì tài nguyên nghiêng, mới tạo ra được một cái thăng cấp vong linh. Ngẫm lại còn muốn làm ra 300 cái như là ổ chủ tủ đồng dạng vong linh, Lý Nhất Minh đầu đều đau. Bất quá thăng cấp sau ổ chủ tủ tựa hồ trở nên cực kỳ cường đại a. Đều có được thuộc về mình kỹ năng, còn khoảng chừng 5 cái. Lợi hại, ta ổ chủ tù. Lý Nhất Minh cực kỳ vui mừng thầm nghĩ. Lãnh chúa đại nhân, ta tiến hóa. Một đạo linh hồn truyền âm đột nhiên truyền vào đến Lý Nhất Minh trong lỗ tai. Ta đã biết. Lý Nhất Minh tùy ý nói, vừa nói xong, hắn liền cứng đờ. Không thích hợp. Cực kỳ không thích hợp. Mới là, ổ chủ tù đang nói chuyện. Trước kia ổ chủ tù cũng có thể truyền âm, nhưng lại tuyệt đối không có như thế lưu loát. Thậm chí Lý Nhất Minh còn từ truyền âm bên trong nghe được ổ chủ tù cảm giác vui sướng, cảm xúc biểu đạt. Ý vị này ổ chủ tù trí tuệ lại có rõ rệt tăng lên. Vong linh tiến hóa về sau, trí tuệ sẽ tăng lên. Loại kia tiến hóa đến cấp bậc cao hơn, bọn hắn có thể hay không cùng nhân loại đồng dạng, có thể biểu đạt mình sướng vui giận buồn, có tư tưởng của mình. Lý Nhất Minh càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Bất quá, hiện tại còn phải lại thí nghiệm một chút mới được. Ổ chủ tù, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thế nào? Ở xa rừng rậm chỗ sâu, ổ chủ tù thu được Lý Nhất Minh linh hồn truyền âm, có chút mờ mịt. Hắn nhìn nhìn mình mới thân thể, lại nhìn xem chúng quanh quỳ xuống một chỗ vong linh, nhất là tại Xỉ Lạ Vị trên thân dừng lại hồi lâu. Cảm nhận được ổ chủ tù ánh mắt, Xỉ Lạ Vị nổi giận, tên lùn, ngươi ánh mắt kia là chuyện gì xảy ra? Hắn muốn ra sức dây rủa, nhưng vô dụng. Ổ chủ tù, Xỉ Lạ Vị, mãnh. Cảm giác phi thường tốt. Đợi một hồi, Lý Nhất Minh rốt cục lại nhận được ổ chủ tù linh hồn truyền âm. Thanh âm bên trong lộ ra vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Các loại, giống như xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái. Cái này cười trên nỗi đau của người khác cảm giác là thế nào cái ý tứ? Lý Nhất Minh có loại cảm giác là lạ, mở ra ổ chủ tù tầm mắt màn hình. Liền thấy Xỉ Lạ Vị quỳ một gối xuống tại ổ chủ tù trước mặt, ổ chủ tù một cước đạp Xỉ Lạ Vị xỏ não. Xỉ Lạ Vị linh hồn chi hỏa bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Ổ chủ tù không đạp Xỉ Lạ Vị, rũa ra móng vuốt tại trên đầu hắn nhẹ nhàng vuốt ve, thật giống như vuốt ve sủng vật đồng dạng. Xỉ Lạ Vị linh hồn chi hỏa bắt đầu cháy hừng hực. Nhìn qua Xỉ Lạ Vị xông ra xương đầu linh hồn chi hỏa, ổ chủ tù vui vẻ khó mà tự chế, vây quanh Xỉ Lạ Vị giật nảy mình. Xỉ Lạ Vị, thảo minh thảo. Ổ chủ tù. Dực. Cười hôn gió. Lý Nhất Minh. Đồng nhân đấu la. Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 48, khí đến tiến hóa. Nhìn xem ổ chủ tù, Lý Nhất Minh đầu góc bên trong vang lên một đoạn cực kỳ ma tính âm nhạc. Ha 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 ha, đánh không lại ta đi. Không có cách nào, ta chính là cường đại như vậy. Ha 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 ha, đuổi không kịp ta đi. Lạp 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 rồi. Đột nhiên cảm giác Xỉ Lạ Vị thật đáng thương. Người khác báo thủ là 10 năm không muộn, ổ chủ tù báo thủ là suốt ngày. Mặc dù cùng Xỉ Lạ Vị quan hệ hòa hoãn không ít, nhưng ổ chủ tù cũng không có quên lúc trước, nhưng phẳng là có chút thời cơ, vậy thì phải dạy vò Xỉ Lạ Vị một phen. Cách màn hình, Lý Nhất Minh đều cảm giác được Xỉ Lạ Vị xương đầu nổi gồ lên thập tự gân. Đừng hỏi thấy thế nào từ một viên đầu lâu phía trên nhìn ra thập tự gân. Dù sao liền là thấy được. Xỉ Lạ Vị vốn chính là cái bạo tính tình, nơi nào chịu được cái này, hắn hung ác nhìn chằm chằm ổ chủ tù. Rất muốn ôm đồm chết cái này tiểu người lùn. Tốt khí, tốt khí, tốt khí. Mãnh liệt tâm tình chập chờn là Xỉ Lạ Vị hồn hỏa bên trong quyết tán. Gió nổi lên. Trận bên trong còn chưa bị hấp thu linh hồn chi hỏa, bị gió xoáy lên, hướng về Xỉ Lạ Vị phương hướng hội tụ. Hút. Linh hồn liên tục không ngừng rót vào Xỉ Lạ Vị hồn hỏa bên trong, giống như cho hồn hỏa thêm đem củi mới, để hồn hỏa thiêu đến càng thêm tràn đầy. Còn chưa đủ. Xỉ Lạ Vị trên người xương cốt phát ra kéo kẹt giòn vang, giống như trên thân đè ép gánh nặng ngàn cân, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Ổ chủ tù cũng đã nhận ra không đúng, dừng động tác lại, nghiêng đầu, tò mò nhìn Xỉ Lạ Vị. Giang giác. Một tiếng nứt vang, không gian nứt toác ra một đạo miệng nhỏ. Ti ti ti. Từng sợi linh hồn năng lượng từ vết nứt không gian bên trong tiêu tán, dung nhập vào Xỉ Lạ Vị hồn hỏa bên trong. Thấy cảnh này, Lý Nhất Minh cùng ổ chủ tù đều kinh hãi. Cái này cũng được. Cái này mẹ nó là từ đâu làm tới linh hồn năng lượng? Ổ chủ tù cực độ nóng mắt, loại này hấp thu năng lượng phương pháp tốt, không cần đoạn, cũng không cần khó khăn. Tại chỗ cố gắng, trực tiếp từ hư không bên trong làm linh hồn. Xỉ Lạ Vị trên thân xương cốt nứt vang càng ngày càng rõ ràng, nương theo rắc rắc thanh âm, nguyên bản bóng loáng cứng rắn xương cốt trên xuất hiện tinh mịn vết rách. Theo hắn hấp thu linh hồn thời gian càng dài, xương cốt trên vết rách thì càng nhiều, càng lớn, càng sâu. Không ổn a. Dạng này làm tiếp, Xỉ Lạ Vị thân thể muốn báo phế đi. Lý Nhất Minh trong lòng kêu to, nhưng lại không dám đi quấy rầy Xỉ Lạ Vị, hắn hiện tại cũng không biết Xỉ Lạ Vị là cái trạng thái gì. Lúc này kêu dừng, vạn nhất xuất hiện điểm vấn đề gì làm sao bây giờ? Lý Nhất Minh chỉ có thể nội tâm rằng có chờ lấy. Thời gian từng chút quá khứ, càng ngày càng nhiều linh hồn năng lượng dung nhập vào Xỉ Lạ Vị hồn hỏa bên trong. Một cỗ như có như không uy áp bắt đầu khuếch tán, uy thế như vậy theo Xỉ Lạ Vị hồn hỏa không ngừng tăng cường mà tăng cường. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, Xỉ Lạ Vị gầm thét, thân thể một chút xíu từ dưới đất đứng lên, mà vết nước không gian cũng chậm rãi khép kín, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Nương theo lấy Xỉ Lạ Vị đứng lên, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, nước xương lan tràn toàn thân. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt càn quét toàn trường. Ta, Xỉ Lạ Vị, vĩnh viễn không chịu thua. Ôi chủ tử, ngươi cái tiểu người lùn, chờ đó cho ta. Trước một câu, nghe được Lý Nhất Minh nhiệt huyết sôi trào, cảm giác đây mới là ta cảm nhận bên trong cường hoành vong linh. Sau một câu, nghe được Lý Nhất Minh dở khóc dở cười, cái này đặc meo đều là cái quỷ gì? Điểm điểm sáng ngời từ nước xương bên trong lộ ra, xương cốt khe hở càng ngày càng nhiều, xí lạ vì xương cốt thật giống như băng nứt ra những hầm lò đồ sứ. Từng mảnh nhỏ cốt phiến từ xí lạ vì trên thân chóc ra, quẳng xuống đất hóa thành một xương. Hoàn toàn mới xí lạ vì ra đời. Xí lạ vì nguyên bản liền có 2m5 cái đầu, hiện tại cao hơn, vượt qua 3m. Mới xương cốt càng thêm trắng kiện, vẹn vẹn dùng mắt thường quan sát, cũng có thể cảm giác xương kia nặng nề. Xương ngực xương sườn ở giữa bao trùm lấy lớn diện tích cốt bản, nơi bả vai xương cốt cũng biến thành rộng lớn, toàn thân chỉnh thể lực phòng ngự tiến một bước tăng cường. Hắn đưa tay thăm dò vào hư không, dùng sức ra bên ngoài nổ, một thanh cao cỡ nửa người hài cốt đại phủ bị hắn từ hư không bên trong rút ra. Mang theo dịu, xí lạ vì giống như chiến trường bách chiến hàn tướng, dùng sức bước về phía trước một bước, đem mặt đất đập mạnh đến một tiếng ầm vang, lần nữa gầm thét, tiểu người lùn. Phúc! Lý Nhất Minh kém chút cười phun. Bao lớn thủ, bao lớn hận, bao lớn tính tình. Xí lạ vì thế mà bị ổ chủ tủ tức giận đến sinh sinh tấn cấp. Xí lạ vì hiện tại trạng thái, không cần xem xét tin tức, Lý Nhất Minh cũng biết con hàng này tuyệt đối là tấn cấp. Ổ chủ tủ nghiêng đầu, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, đại lượng một phen, sau đó xoay người chạy. Căn bản cũng không có do dự. Xác nhận xem qua thần, là ta đánh không lại người. Chơi không lại liền chạy, một điểm không mất mặt. Tiểu ngươi lùn, ngươi đứng lại đó cho ta. Xí lạ vì gặp ổ chủ tủ không nói hai lời liền chạy, tức giận đến hồn hỏa bạo khiêu, mang theo đũa mở đuổi. Ổ chủ tủ tốc độ vốn là nhanh, tấn thăng về sau, tốc độ nhanh hơn, hóa thành một đạo tàn ảnh, ở đây bên trong bay nhanh bút đầu. Bản thân lấy lực lượng sở trường xí lạ vì căn bản đuổi không kịp, tại ổ chủ tủ đằng sau ăn đất. Tức giận đến ngao ngao gọi, nhưng lại ý nguyên bắt không được. Ha 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 ha, đuổi không kịp ta đi. Lạp 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 rồi. Lý Nhất Minh đầu góc bên trong lại vang lên ma tính nghiêm nhạc. Tiểu ngươi lùn, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Xí lạ vì gầm thét. Lời nói của hắn để ổ chủ tủ dừng bước, suy nghĩ một chút, nhìn một chút xí lạ vì, gặp hắn cách mình gần thêm không ít, quay đầu tiếp lấy chạy. A, người tên hèn nhát này, ngươi làm bậy chiến sĩ. Đứng lại cho ta. Ta là thích khách, cũng không phải chiến sĩ, ngươi cái thiếu đầu góc mã phu. Ổ chủ tủ một bên chạy, một bên về chọc. Xí lạ vì giận quá, hai chân vừa dùng lực, nhảy lên thật cao, vung lên đại phủ lực bổ xuống. Oeng! Bụi đất tung bay. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tan bụi đất, liền thấy không bị thương chút nào ổ chủ tu nhảy dựng lên, một cước đá vào xì lạ vì trên trán. Cái này một giấc đối với xì lạ vì tới nói, không thương không ngứa, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Hắn phất tay chụp vào ổ chủ tu, lại bị linh hoạt tránh thoát. Ổ chủ tu tiếp lấy chạy, một bên chảo phúng, xì lạ vì mang theo đũa vùi đầu dồn sức. Phàm là có cơ hội liền hung hăng đến một chút, muốn đem ổ chủ tu đánh tan cùng. Cái này hai hàng. Lý Nhất Minh sạm mặt lại. Được rồi, để bọn hắn trước náo đi, ta xem trước một chút sau khi tấn thăng xì lạ vì số liệu lại nói. Xì lạ vì, hải cốt vong linh. Đẳng cấp, bạch ngân cấp. Nghề nghiệp, hải cốt mãnh sĩ. Độ trung thành. Binh chủng đặc tính, bất tử, hồn hỏa bất diệt, hải cốt bất tử, xương cốt cường hóa, lực lượng cường hóa, xương cốt tăng sinh, cao tốc khôi phục. Có được kỹ năng, cốt hải, trọng kích, cuồng bạo, không sợ công kích, vọt đùa kích. Cùng ổ chủ tủ đồng dạng, thêm ra đến 5 cái kỹ năng. Nghề nghiệp cùng ổ chủ tủ không giống, không phải thích khách, mà là mãnh sĩ. Nhìn kỹ năng danh tự, con hàng này hẳn là dũng mãnh hình chiến sĩ, đến là cùng tính tình của hắn thích hợp. Công kích phía trước, kháng tổn thương. Hả? Không sợ công kích. Lý Nhất Minh ngừng tạm, vội vàng nhìn về phía tầm mắt màn hình. Vừa mới bắt gặp xì lạ vì ngừng truy đuổi ổ chủ tu bước chân, kéo cái cung chữ bước, không người hướng về phía trước. Không sợ công kích. Tại chỗ bùi đất nổ lên, xì lạ vì hóa thành một vệt màu trắng sao băng, xông về phía trước còn tại chạy ổ chủ tu. Ổ chủ tu nghe phía sau thanh âm không đúng, vừa quay đầu lại, hồn hỏa một chút trừng lớn. Ổ chủ tu. Nháy mắt. Xì lạ vì thân ảnh lao nhanh mà biết, nhưng mà, vọt lên cái tịch mịch, căn bản không đụng phải ổ chủ tu. Ngay tại mới một nháy mắt, ổ chủ tu sử dụng tiềm hành cùng cấp tốc, mảy may ở giữa, né tránh xì lạ vì không sợ công kích. Đồng nhân đấu la. Trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 49, bộ tộc đến. Cãi nhau ầm ĩ không quan hệ, nhưng đánh ra chân hỏa rất không cần phải. Lý Nhất Minh gặp hai người cũng bắt đầu dùng tới kỹ năng, trong nháy mắt liền không vui. Đều là đồng tộc, đều là đồng bạn, thế mà đến dùng kỹ năng thời điểm. Dừng tay cho ta. Nhìn xem các ngươi giống tiểu gì. Lý Nhất Minh tại linh hồn bên trong lớn tiếng quát lớn hai người. Ổ chủ tủ cùng xí lạ vì đồng thời ngừng lại, túi đầu, giống như phạm sai lầm hài tử đồng dạng, thành thành thật thật. Uống rượu à nha? Cấp trên à nha? Vẫn là nói các ngươi không phân biệt được địch bạn rồi. Cãi nhau ở Mỹ, có thể tiếp nhận, hiện tại liên kỹ có thể đều đã vận dụng, các ngươi gan lớn à? Bình thường không để ý tới các ngươi liền thi đấu mà ta. Để các ngươi hai cái dẫn đầu người phía dưới đi đi săn, các ngươi cứ như vậy làm đồng hồ suất. Thần thăng trước cạn một khung, đánh nhau chết sống. Lý Nhất Minh tiếng gầm gừ một khắc không ngừng, chấn động đến hai cái mới tấn cấp vong linh linh hồn phát run. Lý Nhất Minh là bọn hắn người sáng tạo, là bọn hắn lãnh chúa, là duy nhất chúa thể giả. Đối mặt lãnh chúa, bọn hắn căn bản bất lực phản kháng, lãnh chúa uy áp là tối thượng vị. Ôi chủ tủ cùng xí lạ vì chỉ có trung thực nghe cùng run lẩy bẩy. Hiện tại cái này hai gia hỏa thật giống như ở bên ngoài trường đánh nhau, lại bị gia trưởng bắt bao hải tử, ngoại trừ trung thực, vẫn là trung thực. Dạy dỗ một hồi lâu, Lý Nhất Minh mới dừng lại, thở phào. Các ngươi chờ đó cho ta, ta hiện tại liền đi tìm các ngươi. Câu nói này lực sát thương có thể so sánh mới còn lớn hơn. mới là bị mắng, hiện tại lãnh chúa đại nhân muốn rời khỏi lãnh địa tự mình tới.
Chọc tổ hong vò vẽ.
Ổ chủ tủ cùng xí lạ vi liếc nhau, vốn là nhìn ra đối phương nội tâm bên trong sợ hãi.
Giải thích đi.
Trực tiếp bị bắt bao thế nào giải thích?
Không giải thích đi.
Một hồi lãnh chúa đại nhân đến đây làm sao xử lý a?
Sợ đến một nhóm.
Lãnh chúa đại nhân nổi giận, muốn làm hai ta, như thế nào mới có thể trấn an, cầu giải, online chờ, gấp.
Lý Nhất Minh rời khỏi linh hồn không gian, lửa giận vội vàng dẫn theo đứa đi ra tống táng mộ thất.
Đang định đi rừng rậm bên trong tìm kia hai hàng tính sổ sách, đối diện gặp được vội vàng chạy đến báo cáo công tác Ô Ly.
Lãnh chúa đại nhân, ngài đây là?
Ô Ly nhìn xem Lý Nhất Minh hồn hỏa phun ra xương sọ bộ dáng, không hiểu hỏi.
Ồ,
Ô Ly, ngươi có chuyện gì?
Lý Nhất Minh tỉnh táo xuống, thanh âm không có chút nào ba động nói.
A, lãnh chúa đại nhân, ta có chuyện báo cáo.
Ô Ly vội vàng nói.
Ai gây lãnh chúa đại nhân tức giận?
Lý Nhất Minh không nói, Ô Ly cũng không dám tự tiện đến hỏi.
Hắn cùng Lý Nhất Minh là thượng hạ cấp quan hệ, Lý Nhất Minh muốn nói cho hắn, liền nói cho hắn biết, không nói cho hắn, tốt nhất đừng hỏi.
Biết nhiều lắm, không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện.
Tốt ta, đi vào nói đi.
Lý Nhất Minh đem lửa giận đè xuống, quay người mang theo Ô Ly trở lại tống táng mộ thất.
Giao hân ổ chủ tủ cùng xí lạ vì sự tình có thể thả thả, lúc nào đều có thể.
Ô Ly tìm đến hắn, khẳng định là có chuyện.
Đi theo Lý Nhất Minh tiến vào tống táng mộ thất, Ô Ly đem trước đó cùng bộ tộc khác truyền lại tin tức sự tình cùng Lý Nhất Minh nói.
Sau khi nói xong, quỳ đến trên mặt đất.
Mời lãnh chúa đại nhân thứ tội, chưa ngài cho phép, liền đem tin tức của ngài cùng huyết nguyệt tin tức tung ra ngoài.
Lý Nhất Minh nhìn xem quỳ trên mặt đất Ô Ly, hốc mắt bên trong hồn hỏa sáng tối chập chờn.
Nói thật, đối với Ô Ly tự tiện đem tin tức truyền đi cái này sự tình, hắn rất bất mãn.
Hy vọng của hắn là không ai biết mình, dạng này mình liền có thể cầu bắt đầu chế tạo ra một chi cường đại vong linh đại quân.
Ô Ly làm sự tình, không thể nghi ngờ tăng lên hắn bại lộ phong hiểm.
Nhưng Ô Ly cũng đã nói, khẳng định sẽ có cái khác cùng chiến cự ma tìm tới dựa vào.
Cùng chiến cự ma sức chiến đấu còn có thể, nếu có bộ tộc khác tìm tới dựa vào, Lý Nhất Minh không ngại lại thu một ít thân thuộc,
có thể gia tăng chiến lực của mình, đây là chuyện tốt.
Dù sao trong kho đồ ăn có nhiều lắm, nuôi sống một ít cự ma hoàn toàn liền không là vấn đề.
Ô Ly, chuyện lần này coi như xong, không có lần sau, biết sao?
Lãnh chúa đại nhân đây là đối với mình bất mãn a.
Cảm nhận được Lý Nhất Minh ngữ khí bên trong đè nén tức giận, Ô Ly đem đầu ép tới thấp hơn.
Vâng, ta đã biết lãnh chúa đại nhân.
Lý Nhất Minh gật gật đầu, phất phất tay, để Ô Ly đi ra ngoài trước.
Ô Ly như được đại xá, tranh thủ thời gian đứng dậy đi ra.
Dựa theo Ô Ly thuyết pháp, chẳng mấy chốc sẽ có bộ tộc khác người đến lãnh địa.
Chính mình cái này thời điểm thật đúng là không tốt đi tìm ổ chủ tủ cùng Xí Lạ Vi, tính hai người bọn họ vận khí tốt.
Lý Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, lần nữa tiến vào linh hồn không gian bên trong.
Ổ chủ tủ, Xí Lạ Vi.
Tại.
Hai cái vong linh trong nháy mắt hồi phục, không có chần chờ chút nào.
Ta tạm thời không đi tìm các ngươi, dẫn đầu cái khác vong linh tiếp tục đi săn, chúng ta cần càng nhiều con mồi.
Nhưng là nhớ kỹ, nếu là lại để cho ta phát hiện các ngươi hai cái gây sự tình, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ các ngươi.
Đúng.
Ổ chủ tủ cùng Xí Lạ Vi dây về, thanh âm bên trong mang theo cỗ nhảy cẫng hoan hô.
Tránh khỏi.
Không sao.
Thoải mái.
Hai vong linh đồng thời nhẹ nhàng thở ra, liếc nhau, tràn đầy sống sót sau hai nạn cùng chung chí hướng.
Biết sẽ không bị trừng phạt, bọn hắn hồi phục trước đó trạng thái.
Chớ nhìn bọn họ tại Lý Nhất Minh trước mặt kinh sợ, nhưng ở cái khác vong linh trước mặt lại tràn đầy uy nghiêm.
Để một mực quỳ trên mặt đất đám vong linh đứng dậy, sau đó tiếp tục đi săn con đường.
Lãnh chúa đại nhân nói, muốn càng nhiều con mồi.
Không lời nói, làm chính là.
Hai cái vong linh này sinh ác độc, rừng rậm bên trong động vật, ma thú đều xui xẻo.
Tạ Dột bộ tộc vốn là cùng Tạ Cản bộ tộc liền là minh hữu, hai cái bộ tộc cách không xa.
Có Ô Ly bản đồ, Tạ Dột tộc trưởng tìm được hải cốt lãnh địa.
Khi thấy kia cùng rừng rậm thổ nhưỡng hoàn toàn khác biệt, hiện lên màu tím đen thổ địa thời điểm, Tạ Dột tộc trưởng thân thể đều run rẩy lên.
Hắn để cái khác cự ma chờ ở tại chỗ, mình nhanh chóng tiếp cận lãnh địa, đứng tại lãnh địa bên dưới, túi xuống thân, thận trọng nô ra tay.
Ngay tại tay hắn sắp đụng phải đột nhiên trong nháy mắt, một đạo trong suốt lồng ánh sáng ngăn cản hắn.
Đây là
Tạ Dột tộc trưởng lên người, thu tay lại thử một lần, không có chút nào ngoài ý muốn, lồng ánh sáng xuất hiện lần nữa, chặn tay của hắn.
Dùng sức đẩy lồng ánh sáng, không nhúc nhích tí nào.
Tạ Dột tộc trưởng đứng người lên, cau mày, nhìn kỹ dần dần trở thành nhạt biến mất lồng ánh sáng.
Ma pháp bình thường.
Hắn đổi cái vị trí, lại thử lần, y nguyên bị cản lại, căn bản là không có cách đụng chạm lấy phía trước thổ địa.
Dù là gần trong gang tấc, cũng vô pháp đụng chạm.
Tạ Dột tộc trưởng hít một hơi thật sâu, xem ra cần phải cùng Ô Lý liên hệ với mới được a.
Hắn trở về, để tộc nhân lấy ra Ô Lý con kia chim cắt rừng, viết cái chữ đầu, đem chim cắt rừng thả.
Chim cắt rừng không trở ngại chút nào tiến vào lãnh địa bên trong, lồng ánh sáng cũng không xuất hiện.
Tạ Dột tộc trưởng híp híp mắt, cái này lồng ánh sáng thế mà còn có phân biệt công năng, không đơn giản a.
Ô Lý tiếp vào chim cắt rừng, lấy ra tờ giấy, xem xét, không khỏi cười ha ha.
Quả nhiên cùng hắn dự liệu đồng dạng, trước hết nhất đi vào lãnh địa chính là Tạ Dột tộc trưởng.
Hắn vẫn là tối tin tưởng mình. Nhìn tốc độ là tiếp vào bản đồ sau liền xuất phát, lúc này đã đến lãnh địa bên ngoài.
Ô Lì kêu lên mấy cái cự ma cùng đi, chạy tới lãnh địa biên giới.
Đi vào lãnh địa biên giới, thấy được đã nhiều ngày không thấy hảo hữu, cười lớn giang hai cánh tay nên đón tiếp lấy.
Tạ Dột tộc trưởng vẻ mặt tươi cười cùng hắn ôm hạ.
Tạ Dột, ta liền biết ngươi tin tưởng ta,
ngươi không có cô phụ ta, cái thứ nhất đến. Ô Lì rất vui vẻ mà nói. Ta làm sao lại không tin ngươi, huynh đệ của ta. Tạ Dột tộc trưởng cười ha ha lấy đáp lại. Đi, đi chúng ta doanh địa nói. Ô Lì đi vào lãnh địa bên trong, đối Tạ Dột nói. Tạ Dột tiến về phía trước một bước, lồng ánh sáng xuất hiện lần nữa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, thứ hai thân thuộc. Tới A, đứng tại bên kia làm gì chứ? A, ta đã biết, ngươi sợ ta mai phục ngươi. Ngươi xem một chút chung quanh nơi này, giống tuyết, ta không có cách nào mai phục ngươi, yên tâm đi. Gặp Tạ Dột tộc trưởng đứng tại lãnh địa biên giới, lại không hướng về phía trước, Ô Lì hướng hắn ngoắc hô. Ma pháp kết giới. Trầm mặc dưới, Tạ Dột tộc trưởng đưa tay đụng đụng trước mặt lồng ánh sáng, hướng về phía Ô Lì nói. Ta kia là không muốn cùng trên sao? Kia là ta theo không kịp A. Ma pháp kết giới liền ở trước mặt ta, xinh xinh cản trở ta, ta có biện pháp nào? Ô Lì nghe vậy ngây cả người, ma pháp kết giới. Không nghe nói lãnh địa còn có ma pháp kết giới A. Hắn quay người lại đi tới, tại Tạ Dột tộc trưởng huy vũ một vòng, không trở ngại chút nào. Nhảy đến Tạ Dột tộc trưởng bên người, không có vấn đề. Nhảy về lãnh địa bên trong, cũng không thành vấn đề. Nào có kết giới A, ta tại sao không có thấy? Ô Lì nhìn qua Tạ Dột tộc trưởng nghi ngờ hỏi. Tạ Dột tộc trưởng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Ô Lì, đưa tay chỉ trước mặt lồng ánh sáng. Liên ở trước mặt ta, ngươi nhìn không đến sao? Ô Lì xích lại gần Tạ Dột tộc trưởng, chăm chú nhìn rất lâu, cái gì cũng không thấy được. Chẳng lẽ lại ta còn có mắt cận thị? Ô Lì không tin tả, lại tới gần điểm, ý nguyên vẫn là cái gì cũng không thấy được. Đem ngươi gương mặt kia cách ta xa một chút, miệng ngươi thối, ta nhìn thấy ngươi trong kẽ răng thịt băm. Tạ Dột tộc trưởng mặt sầm lại, ghét bỏ nói: "Ô Lì nếu là cái nữ tính cự ma, còn chưa tính. Ngươi nha một cái cậu thả các lao ra, cách gần như vậy làm gì, đều nhanh thân đến cùng nhau." Ô Lì đến là không thèm để ý Tạ Dột ghét bỏ, bọn hắn cự ma liền là chủ yếu lấy ăn thịt làm chủ, trong kẽ răng có thịt băm không phải bình thường sao? Ai trong kẽ răng còn không nhét điểm thịt băm? Trong kẽ răng không thịt băm, vậy nói rõ chất lượng sinh hoạt không được. Nào có cái gì ma pháp bình thường, nói hiệu nói vượng, ta căn bản cũng không có nhìn thấy. Ô Lì lui lại mấy bước, quyền miệng nói: Hắn cảm giác Tạ Dột tộc trưởng liền là đang cùng mình nói đùa, giả bộ còn rất giống. Bất quá bây giờ cũng không phải nói đùa thời điểm, lãnh chúa đại nhân vẫn chờ đâu. Tạ Dột tộc thở dài một cái, từ bên cạnh đưa tới một cái cự ma. Nói cho Tạ Cản tộc trưởng, trước mặt chúng ta có hay không bình thường? Tạ Dột tộc trưởng chỉ vào trước mặt lồng ánh sáng nói. Tạ Cản tộc trưởng, hoàn toàn chính xác có ma pháp bình thường, chúng ta không cách nào quá khứ. Kia cự ma lão lao thật thật nói. Không có nói đùa. Thật có. Ô Lì vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nếu như không có, chúng ta sẽ đứng ở chỗ này. Tạ Dột tộc trưởng hỏi ngược lại. Ngươi thấy ma pháp bình thường sao? Ô Lì quay đầu hỏi sau lưng Tạ Cản bộ tộc cự ma nói. Không nhìn thấy. Tạ Cản cự ma nhao nhao lắc đầu. Cái này kỳ quái, chúng ta đều không nhìn thấy a. Ô Lì gãi đầu, nghi hoặc không hiểu. Đến, việc này chính mình giải quyết không được nữa, phải hỏi lãnh chúa đại nhân mới được. Không nghĩ tới lãnh địa còn có nói đâu. Ô Lì đành phải cho Lý Nhất Minh linh hồn truyền âm. Đã có bộ tộc đến, nhanh như vậy. Cái gì? Vào không được, có bình chướng. Lý Nhất Minh kịp phản ứng. Kia ngăn cản lũ cự ma tiến vào bình chướng hẳn là thế giới bảo hộ. Cái này hắn cũng không có cách, thật đúng là thả không tiến vào. Ô Lì bọn hắn có thể tự do xuất nhập, đại khái suất là bởi vì ký kết khế ước, thành vì mình thân thuộc, bị thế giới bảo hộ phán định là người mình. Được thôi, còn phải mình quá khứ mới được. Mình lãnh chúa này nên được không mặt bài. Ai? Lý Nhất Minh thở dài, để Ô Lì bọn hắn chờ lấy, mình quá khứ. Các ngươi mặt mũi thật là lớn, lãnh chúa đại nhân nói, muốn đích thân tới. Ô Lì hâm mộ nói. Trong lòng hắn, Lý Nhất Minh liền là lớn nhất. Tạ Dột bộ tộc cự ma có thể để cho Lý Nhất Minh rời đi mộ thất, tự mình tới, tương đương nể tình. Thời gian không lâu, Lý Nhất Minh liền mang theo ba tiểu chỉ đến lãnh địa biên giới, liếc mắt liền thấy được Tạ Dột bộ tộc cự ma. Vong linh, thật là vong linh. Tạ Dột tộc trưởng con mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi. Trước đó hắn còn đối Ô Ly có chỗ không tin, rốt cuộc vong linh đã biến mất quá lâu, xa xưa đến trở thành truyền thuyết, căn bản cũng không có cự ma thật gặp qua. Nhưng bây giờ hắn gặp được, sống sờ sờ vong linh, hắn một điểm không nghi ngờ Lý Nhất Minh vong linh thân phận. Ngoại trừ vong linh, còn có cái gì sinh vật là bộ xương? Còn có cái gì sinh vật là xương đầu bên trong thiêu đốt lên hồn hỏa? Cũng chỉ có vong linh. Tạ Dột bộ tộc lũ cự ma thì càng là kinh hãi. Tộc trưởng dẫn bọn hắn tới thời điểm cũng không có nói muốn làm gì, bọn hắn chỉ là phục tùng mệnh lệnh theo tới. Không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Bọn hắn gặp được cái gì? Truyền thuyết bên trong vong linh a. Tại chỗ liền có hai cái cự ma quỳ xuống, thành kính nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Tạ Dột tộc trưởng từ chấn kinh bên trong khôi phục lại, nhìn thấy nhà mình cự ma kia mất mặt bộ dáng, lập tức đi lên một người một cước, đem bọn hắn đạp bắt đầu, sau đó mới mặt hướng Lý Nhất Minh. Tạ Dột bộ tộc tộc trưởng, học Tạ Dột, hướng tôn quý vong linh thủ lĩnh dâng lên tối chân thành ân cần thăm hỏi. Chúc ngài linh hồn vĩnh viễn an bình. Chúc ngài linh hồn vĩnh viễn an bình. Tạ Dột tộc trưởng không mình hành lễ, sau lưng cự ma cũng liền bận bịu học đối Lý Nhất Minh hành lễ. Lý Nhất Minh cơ cơ tay trái, ra hiệu bọn hắn không cần khách khí như thế. Các ngươi đi vào lãnh địa của ta, không biết có chuyện gì. Lý Nhất Minh thanh âm từ Tạ Dột linh hồn bên trong vang lên, lại để cho hắn lăng tại nguyên chỗ. Đây chính là đám vong linh giao lưu phương thức sao? Trực tiếp thông qua linh hồn giao lưu, thật thần kỳ, thuận tiện. Tạ Dột mắt bên trong lộ ra ước ao chi sắc. Chúng ta nhận được Ô Ly truyền tin, cố ý đến bái kiến tôn quý vong linh thủ lĩnh.
Ồ, vậy các ngươi thấy qua ta?
Cái này, ta còn có một thỉnh cầu.
Nói,
chúng ta hy vọng trở thành ngài thân thuộc.
A thông suốt,
dễ dàng như vậy sao?
Lý Nhất Minh trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Tạ Dột tộc trưởng thế mà dễ dàng như vậy liền muốn trở thành hắn thân thuộc.
Luôn có loại chẳng phải rõ ràng cảm giác a.
Bất quá ngẫm lại lúc trước Ô Ly, giống như cũng kém không nhiều a.
Đến không phải là bởi vì hắn thân có vương bá chi khí, mà là vong linh lưu cho hắn di sản.
Ta muốn hay không nắm phái xuống đầu lĩnh,
trực tiếp đáp ứng có thể hay không lộ ra ta không nghiêm túc như vậy.
Em
suy nghĩ nhiều.
Đã đối phương muốn trở thành vì mình thân thuộc, đương nhiên là muốn thật vui vẻ đáp ứng.
Còn nắm, dẹp đi đi, sau này hay nói đi.
Hiện tại là lúc nào?
Là tích lũy thực lực thời điểm.
Hai ngày sau đó, thế giới bảo hộ biến mất, huyết nguyệt tiến đến, mình đem trực diện sinh tử khiêu chiến a.
Mỗi nhiều một phần thực lực, mình liền nhiều hơn một phần sống tiếp năm chắc.
Chỉ cần nguyện ý ký tên linh hồn khế ước đầu nhập vào mình, kia là ai đến cũng không có cự tuyệt ta.
Ngươi xác thực nhất định phải trở thành ta thân thuộc sao?
Lý Nhất Minh quyết định vẫn là xác nhận một chút tốt, đến cho đối phương lựa chọn thời cơ, không thể ra vẻ mình quá mức bá đạo.
Xác định,
chúng ta muốn trở về vong linh giới trướng.
Học chém đinh chặt sắt nói.
Lý Nhất Minh không còn nói nhảm, ngưng tụ ra một phần linh hồn khế ước, cùng trước đó ổ lì kia phần là giống nhau như lúc, đưa tới học trước mặt.
Tại Tạ Dột cự ma ánh mắt mong chờ bên trong, học ký xuống linh hồn khế ước.
Ký kết khế ước về sau, học ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nhất Minh, không khỏi ngẩn ra, trước đó cản ở trước mặt hắn lồng ánh sáng biến mất,
thật giống như xưa nay không từng tồn tại.
Hắn đột nhiên minh bạch Ô Ly vì cái gì không nhìn thấy lồng ánh sáng.
Chương 51, đến cùng nhiều ít.
Ký kết khế ước về sau, thế giới bảo hộ thừa nhận học thân thuộc thân phận, tự nhiên biến mất.
Học đi theo Lý Nhất Minh, đi vào hài cốt lãnh địa bên trong.
Hài cốt lãnh địa tương đương trống trải, liếc nhìn lại, tất cả đều là màu tím đen vãng sinh tức ngưỡng.
Chỉ ở lãnh địa chính giữa, có một tòa kiến trúc.
Các ngươi là dự định tiếp tục ở tại chỗ cũ, vẫn là cùng Ô Ly đồng dạng chuyển đến ta nơi này?
Lý Nhất Minh quay người, hướng về học hỏi.
Hắn là hy vọng phải chuyển tới, rốt cuộc hai ngày sau đó, huyết nguyệt giáng lâm, lãnh địa bên trong nhiều một nhóm cự ma, liền nhiều một ít chiến lược bảo hộ.
Chúng ta nguyện ý chuyển tới.
Họ không đợi nói chuyện, sau lưng lũ cự ma liền đã kêu lên.
Nhìn thấy vong linh cự ma, hoàn toàn không cách nào khống chế mình, thật giống như triều bái người đột nhiên gặp được thần minh đồng dạng.
Liền ngay cả ngày bình thường uy vọng mười phần phật, cũng vô pháp ngăn cản lũ cự ma nhiệt tình.
Tôn kính vong linh thủ lĩnh, nếu như không quấy rầy ngài lời nói, chúng ta hy vọng có thể đem doanh địa chuyển nhập ngài lãnh địa bên trong.
Họ đến cùng là làm thủ lĩnh người, nói chuyện so với cái kia cự ma muốn tốt nghe rất nhiều, càng thêm hiểu lễ phép.
Lý Nhất Minh đối họ quyết định thật cao hứng, lúc này cho phép bọn hắn di chuyển yêu cầu.
Các ngươi ngay tại Ô Lì doanh địa xung quanh đồng dạng mảnh thổ địa đi.
Lý Nhất Minh chỉ Tạ Tạ cản bộ lạc doanh địa phương hướng, đối họp nói.
Hắn định đem cùng chiến cự ma đều phân chia đến một cái khu vực, dạng này thuận tiện quản lý.
Như ngài mong muốn, vong linh thủ lĩnh.
Họp không có ý kiến gì, dù sao toàn bộ lãnh địa đều là vãng sinh tức ngưỡng, nơi nào đều như thế.
Đến Ô Lì bên người càng tốt hơn, bọn hắn quan hệ tốt, mà lại nguyên bản là một bộ tộc.
Có thể một lần nữa cùng một chỗ, là cái chuyện vui.
Về sau đừng gọi ta vong linh thủ lĩnh, ngươi có thể gọi ta lãnh chúa.
Lý Nhất Minh luôn cảm giác vong linh thủ lĩnh xưng hô thế này là lạ, làm cho hắn giống như châu phê đến không được đồng dạng.
Trên thực tế, hắn chỉ là cái hài cốt lãnh chúa mà thôi, xa không đạt tới vong linh thủ lĩnh tình trạng này.
Rượu.
Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, một con chim cắt rừng ở trên trời bên trong kêu to một tiếng, đáp xuống, rơi xuống Ô Lì nâng tay lên trên cánh tay.
Ô Lì từ chim cắt rừng trên chân thùng thư bên trong lấy ra tờ giấy.
Thế nào?
Lý Nhất Minh nhìn về phía Ô Lì hỏi.
Lãnh chúa đại nhân, lại có bộ tộc đến.
Ô Lì cầm tờ giấy, thoáng có chút lúng túng nói.
Được thôi. Người trước dẫn người đi chọn địa phương, ta đi gặp mới tới bộ tộc.
Lý Nhất Minh quay đầu nói.
Lãnh chúa đại nhân, ngày trước.
Học vội vàng nói.
Lãnh chúa đại nhân tốt ôn hòa.
Mặc dù không cùng Lý Nhất Minh trò chuyện vài câu, nhưng liền thông qua giải rác mấy câu, học liền cảm giác được Lý Nhất Minh không phải cái ngang ngược cản rỡ vong linh.
Nói chuyện cũng không phải đặc biệt thẳng, vẫn là thật thoải mái.
Tại tiên tổ ký ức bên trong, vong linh là không hiểu được khéo đưa đẩy cùng đạo lý đối nhân xử thế.
Chủng tộc giao phó bọn hắn cùng những sinh vật khác hoàn toàn văn hóa khác nhau kết cấu.
Bọn hắn sẽ không nói một ít lung ta lung tung đồ vật, thẳng tới thẳng lui, cũng không am hiểu nhân loại kia một bộ xử sự nguyên tắc.
Nói trắng ra là, liền là EQ thấp đến để người giận sôi.
Có đôi khi nói chuyện quá thẳng liền dễ dàng đả thương người, cho người ta một loại ngang ngược cản rỡ cảm giác.
Nhưng trước mặt lãnh chúa lại không phải như vậy, nhiều chút ân tình vị.
Tại dưới tay hắn làm thân thuộc, hẳn là sẽ không sai đi.
Họ vừa nghĩ, một bên chào hỏi cái khác cự ma, đi xem sân bãi, là tương lai doanh địa tuyên chỉ.
Lý Nhất Minh mang theo Ổ Lỷ đi lãnh địa biên giới tu sửa tới cuộc chiến cự ma bộ tộc.
Tình cảnh lại xuất hiện, mới tới cuồng chiến cự ma nhìn thấy Lý Nhất Minh trong nấy mắt, liền đại lễ lễ bái.
Không chút do dự dâng lên mình trung thành, cùng Lý Nhất Minh ký kết khế ước, trở thành thân thuộc.
Thuận lợi đến khiến người ta cảm thấy không chân thực.
Cuồng chiến cự ma cùng vong linh tại phương diện nào đó có chút tương tự, bọn hắn cũng thích thẳng tới thẳng lui.
Điển hình có cửu báo cửu, có đoán báo đoán, ngươi tốt với ta, ta liền vĩnh viễn nhớ kỹ, thậm chí còn để đời đời con cháu cũng nhớ kỹ tính cách.
Tiên tổ đi theo vong linh, được vong linh ân huệ, hậu nhân sẽ không làm trái tiên tổ, cũng sẽ đi theo vong linh, trở thành thân thuộc.
Không đợi Lý Nhất Minh mang theo mới thân thuộc rời đi, lại từ rừng rậm bên trong hô hô lạp lạp tới hai phiếu cự ma. Vẫn là cuồng chiến cự ma bộ tộc, cũng là đạt được ổ lì thông chi sau chạy tới. Cùng trước đó đồng dạng, ký kết khế ước. Ngươi đến cùng thông chi nhiều ít bộ tộc, còn có bao nhiêu bộ tộc muốn tới? Lý Nhất Minh hồn hỏa khiêu động hỏi ổ lì. Như thế một chút thời gian, đến bốn cái bộ tộc. Mặc dù đều thành vì mình thân thuộc, nhưng Lý Nhất Minh lại cảm giác mình bại lộ phong hiểm càng lúc càng lớn. Lúc đầu coi là ổ lì liền thông chi một cái hai cái bộ tộc, hiện tại xem ra, mình ngây thơ.
Vậy,
cũng không nhiều như vậy. Ổ lì đã nhận ra Lý Nhất Minh khó chịu, nói chuyện ấp úng. Không nhiều như vậy là nhiều ít. Lý Nhất Minh một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Cũng liền 10 cái đi. Ô lì cúi đầu, vạch lên ngón tay của mình thấp giọng nói. 10 cái. Lý Nhất Minh hốc mắt bên trong hồn hỏa lóe hàn quang. Chơi à vũ. 10 cái cuồng chiến cự ma bộ tộc. Đây là định đem ta triệt để bại lộ ánh sáng sao. Ta nghĩ che giấu là khó khăn như thế sao. Một bộ tộc tốt xấu cũng có cái 200-300 người, cái này 10 cái bộ tộc, liền là mấy ngàn người. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ai biết lúc nào liền đem tin tức của mình cho tán đến toàn bộ rừng rậm đi. Đến lúc đó mình còn có thể hảo hảo cầu lấy ra vong linh biển sao? Muốn thân mệnh, khả năng có 20 cái. Ô lì nhún nhún vai, dùng con muỗi giống như thanh âm nói. Được rồi. Lý Nhất Minh đột nhiên cảm giác tốt bất lực. Hắn đem mình vai hàm xương bế quá chặt chẽ, sợ dương ra mình hồn liền bay. Hỏi lại chỉ sợ ngay cả 20 cái bộ tộc đều hơn. Có trời mới biết ô lì thông chi nhiều ít bộ tộc, đại khái suất hắn là đem tự mình biết cuồng chiến cự ma bộ tộc đều thông báo một lần. Tâm thật mệt mỏi. Ô lì, không có lần sau biết sao? Ngươi lần sau nếu là dám lại làm như thế, ta liền đem ngươi biến thành vong linh. Lý Nhất Minh lên cơn giận dữ tại linh hồn bên trong gầm thét. Tốt tốt, có thể tận lực giữ lại ta ý thức sao? Ô lì hai mắt sáng lên, hưng phấn gật đầu hỏi. Trở thành vong linh tốt, so thân thuộc còn tốt, trở thành vong linh, vậy liền thật bọn hắn một thành viên. Nếu như có thể giữ lại ý thức vậy thì càng tốt hơn. Ta nhìn thấy những cái kia toàn thân nước xương cấp thấp vong linh sao? Ngươi sẽ trở thành bọn hắn một viên. Lý Nhất Minh cầm nắm đấm, hướng về phía ô lì lần nữa gầm thét lên. Con hàng này đầu óc có bệnh sao? Biến thành vong linh cao hứng như vậy, còn muốn giữ lại ý thức. Ta đến bây giờ cũng không biết làm sao giữ lại vong linh kiếp trước ý thức, ngươi đang suy nghĩ cái giam ăn. Lãnh chúa đại nhân phát hỏa. Biến thành cấp thấp vong linh. Kia vẫn là thôi đi, chờ chết rồi nói sau. Ô lì rụt cổ một cái, không dám lên tiếng nữa. Một hồi, ngươi mang theo bọn hắn đi chọn địa phương. Ta không muốn lại từng bước tiếp đãi mới tới bộ tộc, ngươi an bài tốt, đến lúc đó ta thống nhất gặp. Không. Muốn. Lại. Ra. Hỏi. Để. Lý Nhất Minh phân phó đến cuối cùng, từng chữ nói ra tăng thêm khẩu khí nói. Ô Lý liên tục gật đầu, biểu thị mình không có vấn đề, mời lãnh chúa đại nhân yên tâm. Ta mẹ nó không có chút nào yên tâm. Lý Nhất Minh ở trong lòng nhà rãnh. Thu thân thuộc là tốt, nhưng không thể dạng này hao tổn a, hắn còn làm không làm chuyện khác. Chờ đến không sai biệt lắm, cùng một chỗ gặp đi. Phân phó xong, Lý Nhất Minh giận đùng đùng trở về lãnh địa, tiến tống táng mộ thất. Chương 52, còn có lễ vật. Trở lại mộ thất bên trong, Lý Nhất Minh nhận được phía trước tinh anh đội đi săn tin tức. Bọn hắn thế mà xử lý hai con ma thú. Cứ như vậy một chút thời gian, hai con ma thú. Lý Nhất Minh phi thường kinh hỉ. Hắn hiện tại thiếu ma thú trên người vật liệu a, mới dị chủng mộ huyệt còn không có cách nào kiến tạo. Căn cứ truyền về tin tức, đi săn ma thú thời điểm lực lượng chủ yếu là ổ chủ tù cùng xì lạ vi. Hai người bọn họ, một cái gánh chịu chủ yếu lực lượng phòng ngự, một cái gánh chịu chủ yếu chuyển vận. Cái khác hải cốt tự ma, cơ bản thuộc về quái rối, căn bản là không có cách đối ma thú tạo thành thực chất tổn thương. Nói đúng là ngoại trừ hai người bọn họ, cái khác vong linh đều tại cho ma thú cạo gió. Mặc dù không cách nào đối ngươi tạo thành tổn thương, nhưng ta có thể buồn nôn ngươi a. Tấn thăng đến bạch ngân cấp vong linh, có được vũ khí cùng nghề nghiệp kỹ năng, sức chiến đấu tăng lên kinh người. Đáng tiếc, đến bây giờ chỉ có ổ chủ tủ cùng xì lạ vi tấn cấp thành công. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, thành thục kỳ hài cốt vong linh cũng không ít, nhưng lại không còn xuất hiện ổ chủ tủ cùng xì lạ vi loại tồn tại này. Trí tuệ mặc dù cũng có tăng lên, nhưng cũng không tăng lên tới hai người bọn họ loại tình trạng này. Lý Nhất Minh đem cái này quy kết làm thiên phú dị lắm. Đúng, cái này hai hàng sẽ không còn tại đoạt linh hồn a. Nhớ tới cái này hai hàng thích, Lý Nhất Minh sắc mặt một đen. Đều đã tấn cấp, lại đoạt nhiều như vậy linh hồn liền không nói được. Không thể liền có thể lấy hai người bọn họ tấn cấp a, cái khác vong linh cũng cần tấn cấp. Đem linh hồn phân cho cái khác vong linh, cho phép các ngươi giữ lại ba thành. Lý Nhất Minh cho hai tên gia hỏa truyền âm, căn dặn bọn hắn đừng lại đem đại bộ phận linh hồn hấp thu hết. Vâng. Xì lạ vị thanh âm bên trong lộ ra cố không tình nguyện. Biết. Ôi chủ tủ thanh âm bên trong lộ ra cố hữu khí vô lực. Đạo mệnh lệnh này tương đương với tại trong miệng của bọn hắn chụp đồ ăn ra, ăn vào ngon ngọt hai cái vong linh, tự nhiên không vui. Không vui thì phải làm thế nào đây? Lãnh chúa mệnh lệnh là không thể vi phạm. Mới đi săn ma thú, đã an bài hải cốt vong linh đưa về lãnh địa, đoán chừng còn phải chờ trên một hồi mới đến. Đã ổ chủ tủ cùng xì lạ vị có năng lực đi săn ma thú, Lý Nhất Minh cũng liền không lo lắng cho mình dị chủng mộ huyệt vấn đề. Trễ nhất ngày mai, liền có thể kiến tạo mới dị chủng mộ huyệt. Thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện, ý nguyên náo nhiệt phi thường. Trải qua mấy ngày nữa phát triển, rất nhiều lãnh chúa rốt cục thoát khỏi đồ ăn không đủ trói buộc, vượt qua có thể nhét đầy cái dạ dày sinh hoạt. Kênh bên trong nói chuyện phiếm trở nên thanh thoát sung sướng, thỉnh thoảng còn có người tại chia sẻ kinh nghiệm của mình. Mở ra, phát hiện không có lãnh chúa lo lắng hai ngày nữa hồng nguyệt giáng lâm. Ai? người không biết không sợ a. Lý Nhất Minh ở trong lòng cảm thán. Các ngươi coi là giải quyết bụng vấn đề liền không sao rồi. Đây chỉ là mới bắt đầu. Hồng Nguyệt tuyệt đối là cái khảm, không qua được liền lành lạnh. Thế giới bảo hộ cũng sẽ tại 7 ngày sau đó biến mất, các lãnh chúa muốn triệt để bại lộ trên thế giới này. Đến lúc đó không chỉ có là Hồng Nguyệt bên trong ma thú bạo động, còn có mang ác ý dân bản địa. Lý Nhất Minh thế nhưng là nhìn thấy có chút lãnh chúa đã tiếp xúc qua dân bản địa. Thậm chí còn có chút lãnh chúa đã cùng dân bản địa giao thủ qua. Thế giới nói chuyện hiếm. Ai nha, gỗ lìn thật là phiền, số lượng nhiều lắm, giết không hết ta. Không đánh qua. Ta chạy về lãnh địa, vô địch bảo hộ, ha ha ha, đám kia ra xanh tên lùn ở bên ngoài tức giận đến giơ chân, chết cười ta. Ha ha, ta cũng vậy, đụng phải chỉ loại cực lớn nhện, bây giờ đang ở ta lãnh địa bên ngoài, ta liền không đi ra, tức chết nó. Hâm mộ các ngươi có thể ra ngoài, ta tử xuyên qua, đỉnh đầu liền bay lên chỉ cực lớn lao lăng, đến bây giờ một bước cũng không dám ra ngoài lãnh địa. Không lo lắng, đánh không lại liền về lãnh địa, dù sao vô địch. Lý Nhất Minh chống đầu, không biết nên hay không nên nhắc nhở bọn hắn một chút, thế giới bảo hộ chỉ còn lại 2 ngày nha. Có phải hay không hẳn là suy tính một chút thế giới bảo hộ biến mất về sau, mình làm sao bây giờ? Giữa trưa theo thường lệ, vẫn là tại khu giao dịch trưng bày một nhóm đồ ăn. Khu giao dịch bên trong xuất hiện rất nhiều kỳ quái vật phẩm, đều là các lãnh chúa phát hiện đặc thù vật liệu. Lý Nhất Minh nghiên cứu xuống, có vẻ như không có cái gì là mình cần. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật mình chiếm rất đại tiện nghi. Vong linh tộc giai đoạn trước nhu cầu không cao, càng thêm dễ dàng phát triển. Nếu như cho mình chủng tộc khác, mình bây giờ đánh giá vậy cùng cái khác lãnh chúa đồng dạng mặt ủ mày chau. Gần nhất 2 ngày, Lý Nhất Minh đều rất bận, không có thời gian quá dài chú ý thế giới nói chuyện phiếm, hiện tại rốt cục có thời gian dò màn hình. Tinh luyện một chút, thế giới nói chuyện phiếm bên trong vẫn là có không ít tin tức hữu dụng. Tỷ như chủng tộc, Lý Nhất Minh phát hiện trên thế giới này chủng tộc thật sự là nhiều lắm, lung ta lung tung dạng gì đều có. Giống tinh linh tộc, tộc người lùn các loại là thường quy chủng tộc. Còn có chút kỳ kỳ quái quái chủng tộc, tỷ như nói tượng đất tộc, một loại đản sinh tại bùn tạo đường bên trong chủng tộc. Tượng đất tộc có thể hóa thành bùn, ẩn thân tại vũng bùn bên trong, phát động công kích thời điểm, có thể đem người kéo vào vũng bùn bên trong chết đuối. Rời đi vũng bùn, tượng đất tộc thân thể sẽ dần dần cứng lại, lực phòng ngự sẽ tăng cường rất nhiều, nhưng nếu như hoàn toàn ngưng kết, bọn hắn liền không còn cách nào di động, sẽ từ từ chết đi. Còn có thực vật thuộc tính chủng tộc, sợi cỏ tộc, dây leo tộc các loại. Khó trách nói là vạn tộc tranh bá. Lý Nhất Minh còn tưởng rằng là cái cách nói khuyết đại, hiện tại xem ra, có vẻ như là tà thực. Thật là một cái muôn màu muôn vẻ thế giới đâu, liền là tương đối nguy hiểm. Lúc xế chiều, bên ngoài la hét ầm ĩ bắt đầu. Trước đó cùng Lý Nhất Minh ký kết khế ước bộ tộc đã bắt đầu di chuyển. Ra ngoài mắt nhìn, phát hiện không có gì việc vui, liền trở về mộ thất, tiếp tục cả nói chuyện phiếm. Ngay tại dò màn hình, Tô Ly lại tìm tới. Sự tình gì? Lý Nhất Minh chống đầu, lười biếng nghiêng dựa vào xương trên ghế, không yên lòng hỏi. Lãnh chúa đại nhân, ta mang đến lễ vật. Tô Ly hành lễ về sau, nói. Lễ vật? Lý Nhất Minh chuyển động xuống đầu, từ thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong thu hồi tâm thần, nhìn về phía Tô Ly. Lễ vật gì? Lễ vật là cái gì không quan trọng, chủ yếu có thể thu đến lễ vật, liền sẽ cảm giác rất vui vẻ. Lý Nhất Minh đối Ố Lì miệng bên trong lễ vật vẫn là cực kỳ dám hứng thú. Học bọn hắn vì ngài đưa tới tiên tổ hải cốt. Ồ, cự ma hải cốt. Nghe được hải cốt, Lý Nhất Minh ngồi thẳng người. Lễ vật này có thể a? Phi thường có thể. Tạ tạ cán bộ tộc tiên tổ hải cốt đã đều bị hắn chuyển hóa thành vong linh, thế nhưng là thật sự tăng lên một đợt thực lực. Đúng, mình suýt nữa quên mất. Cùng chiến cự ma đều là có mình mộ địa. Trong mộ địa hải cốt, đối với bọn hắn không có tác dụng gì. Nhưng đối với mình, đó chính là nguồn mộ linh a. Có bao nhiêu? Ngạch, không cần thận tính, có chừng mấy trăm cỗ. Hoa cấp cấp ha. Cái này tốt, cái này tốt. Lại có mấy trăm hải cốt cự ma tới tay, cũng đều là dám đánh dám liều cùng chiến tự ma. Ân, muốn ổn trọng, không thể hớn hở ra mặt. Ừm, lễ vật ta lấy xuống, ngươi sắp xếp người, đem hải cốt vùi sâu vào mộ địa bên trong. Lý Nhất Minh thanh âm bình tĩnh phân phó nói. Vâng. Tô Lý lên tiếng, thối lui ra khỏi mộ thất. Bên ngoài họp mấy cái tộc trưởng chính khẩn trương chờ lấy. Bọn hắn trở thành thân thuộc về sau, ngay tại xoắn suýt rốt cuộc muốn tiến hiến cái gì cho lãnh chúa đại nhân. Cũng không thể cái gì cũng không cho đi, vậy sẽ bị lãnh chúa đại nhân cho rằng không lễ phép, vạn nhất bị ghi hận liền không xong. Đi hỏi Ô Ly, không nghĩ tới, Ô Ly nhưng lại làm cho bọn họ đem tiên tổ hải cốt đưa cho lãnh chúa đại nhân. Đây không phải làm càn rỡ sao? Xương cốt cũng có thể làm lễ vật. Nhưng Ô Ly cực kỳ khẳng định nói cho bọn hắn, lãnh chúa liền thích cái này. Hoặc bọn hắn không có cách, đành phải dựa theo Ô Ly nói làm, vụ trộm vừa chuẩn bị một ít cái khác lễ vật. Vạn nhất lãnh chúa đại nhân không thích xương cốt, bọn hắn còn có thể bổ cứu. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 53, hắn rất vui vẻ. Ờ, ngươi nói Ô Ly đáng tin cậy sao? Đưa xương cốt cho lãnh chúa đại nhân thật có thể đi. Một cự ma tộc trưởng rốt cục nhịn không được, phá vỡ trầm mặc. Ta cảm giác cũng không thích hợp, Ô Ly sẽ không cần âm chúng ta a. Một tên khác tộc trưởng cũng nhìn về phía họ nói. Bọn hắn nhưng biết họ cùng Ô Ly quan hệ, hai cái cự ma kia là thân như huynh đệ. Hai tên cự ma tộc trưởng dẫn tới cái khác cự ma tộc trưởng cũng nhao nhao gật đầu. Học trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng hắn không tin Ô Ly sẽ hố chính mình. Âm ngươi, ngươi xứng sao? Thật muốn âm ngươi, ngươi còn có thể trở thành lãnh chúa đại nhân thân thuộc. Ngươi cảm giác Ô Ly đáy trộm ta không? ta tặng không phải cũng là xương cốt. Họ nhìn qua thần sắc không đúng các tộc trưởng, mở miệng liền chọc. Bọn gia hỏa này quan hệ với hắn, nhưng không có ổ lì quan hệ với hắn tốt, không cần thiết lưu mặt mũi. Mấy tên tộc trưởng sau khi nghe, liếc mắt nhìn nhau, ngẫm lại cũng đúng. Ổ lì tổng không đến nỗi ngay cả Phật đều âm a. Họ tặng lễ vật, giống như bọn họ, đều là vừa móc ra tiên tổ hải cốt, còn mang theo bùn đâu. Đúng rồi, các ngươi dự bị lễ vật gì? Một cự ma tộc trưởng rời đi chủ đề, hướng cái khác tộc trưởng hỏi. Ta không chuẩn bị a. Bị hắn nhìn cự ma tộc trưởng, môi rung rung hạ nói. A, lúc này cũng chớ giả bộ, ta không tin các ngươi không chuẩn bị cái khác lễ vật. Nói chuyện lúc trước cự ma tộc trưởng cười lạnh nói. Cái này có cái gì tốt dấu diếm, ta chuẩn bị hai tên mỹ nữ, kia tư thái, kia màu da, tuyệt. Một cự ma tộc trưởng xem vào, cười hát hát nói. Tuyệt, lãnh chúa đại nhân thế nhưng là cái tôn quý hải cốt vong linh. Liên ngươi bộ tộc những cái kia cự ma, kia tướng mạo ta xem ban đêm đều làm ác ngộng, thế mà còn muốn đưa cho lãnh chúa đại nhân. Đúng à, ngươi kia thẩm mỹ. Ngươi dự định để lãnh chúa đại nhân thế nào thưởng thức mỹ nữ của ngươi, kia hai viên khô vàng biến thành màu đen răng nanh sao? Ha ha ha. Buồn cười chết ta rồi, thế mà cho vong linh đưa mỹ nữ, ngươi làm sao nghĩ? Dự định tức chết lãnh chúa đại nhân sao? Vẫn là có ý định để lãnh chúa đại nhân dùng xương cốt. Miệng hồ. Lãnh chúa đại nhân ngươi cũng dám bố trí. Họp trừng mắt, gầm thét một tiếng. Họp quát lớn âm thanh dọa cái khác lãnh chúa nhảy một cái, lập tức kịp phản ứng, vội vàng im lặng. Quét mắt mấy cái lãnh chúa một chút, họp chậm rãi nói chuyện chú ý một chút, lời gì cũng dám nói. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Cái khác mấy cái tộc trưởng mặt mũi tràn đầy cảm kích gật đầu xác nhận. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cũng không phải trước kia cùng chiến cự ma bộ tộc tộc trưởng, bọn hắn hiện tại là lãnh chúa đại nhân thân thuộc. Lãnh chúa đại nhân nắm giữ lấy sinh tử của bọn hắn. Phàm là lãnh chúa đại nhân không cao hứng, bọn hắn mạng nhỏ khả năng liền không có. Mặc dù không sợ chết, nhưng bởi vì mấy câu chết mất, liền quá uổng phí. Còn lại là bởi vì bố trí lãnh chúa chết, kia là sẽ bị đinh đến sỉ nhục trụ trên, vĩnh viễn đừng nghĩ biến thành vong linh. Họ tộc trưởng, ngươi chuẩn bị gì lễ vật? Dừng một hồi, rốt cục lại có tộc trưởng mở miệng hỏi. Cái khác tộc trưởng cũng nhao nhao hiếu kỳ nhìn sang. Kim loại, châu báu, hàng mỹ nghệ, ta cũng không biết hẳn là đưa cho lãnh chúa đại nhân lễ vật gì. Họ thở dài nói. Kim loại, châu báu, hàng mỹ nghệ đều là thông thường lễ vật. Nói thật, hắn không cảm giác loại này lễ vật lãnh chúa đại nhân sẽ để mắt. Vong linh không cần loại vật này. Nhưng hắn thật không nghĩ tới vong linh đến cùng cần gì. Bọn hắn không cần ăn cơm, không cần đi ngủ, vàng bạc tài bảo đối với bọn hắn tới nói cũng không có chút giá trị. Cho vong linh tặng lễ tuyệt đối là để người đau đầu vấn đề. Nghe Ngọc lời nói, các tộc trưởng nhao nhao trầm mặt xuống. Hoàn toàn chính xác, không biết đưa cái gì, bọn hắn thường dùng lễ vật, bây giờ căn bản đưa không ra tay, sẽ rất khó. Mấy cái cự ma trầm mặt thời điểm, Ô Lì từ mộ thất bên trong nhanh bước ra ngoài. Thấy một lần Ô Lì ra, các tộc trưởng nhao nhao xuống lại đi lên. Ô Lì tộc trưởng, thế nào, lãnh chúa đại nhân nói cái gì? Lãnh chúa đại nhân nhận lấy lễ vật của chúng ta sao? Nếu như lãnh chúa đại nhân không thích, chúng ta có thể đưa một ít khác lễ vật. Đúng, chúng ta còn có cái khác lễ vật. Quét mắt mặt mũi tràn đầy vội vàng các tộc trưởng, Ô Ly ngẩng đầu lên, mang trên mặt vẻ đắc ý. Trước kia hắn nơi nào sẽ có đãi ngộ như vậy a? Cùng chiến cự ma tộc kia là có ngông nghênh, đối những người khác căn bản không nể mặt mũi. Bây giờ lại cầu hắn. Hắc, đời ta làm được tối đúng quyết định, liền là không chút do dự xưng hô lãnh chúa đại nhân thân thuộc. Lễ vật lãnh chúa đại nhân nhận, lãnh chúa đại nhân biểu thị rất vui vẻ. Ô Ly ngẩng đầu, quyền miệng nói. Vậy mà thật nhận lấy. Ô Ly thế mà không có gạt chúng ta. Miệng hồ, Ô Ly tộc trưởng lúc nào gạt chúng ta? Đúng. Ngươi nói hiệu nói vượng, Ô Lì tộc trưởng, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, về sau còn muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ô Lì hồ nghi mắt nhìn những tộc trưởng này, bọn gia hỏa này có phải hay không thừa dịp mình không đang nói mình nói xấu tới. Hắn nhìn về phía họ, cho cái ánh mắt. Họ cùng Ô Lì quá quen thuộc, một chút liền hiểu ý tứ trong ánh mắt của hắn, trở về cái ánh mắt. Ô Lì, tình huống gì? Họ, cho là ngươi là lừa đảo. Ô Lì, vê đút tờ ép, cho bọn hắn mặt. Họ, không nên tức giận, thông thường tình huống. Ô Lì, thiệt thòi ta còn vì bọn hắn suy nghĩ. Họ, bọn hắn bộ dáng gì? Ngươi có thể không biết. Ô Ly, tốt ta, là ta nghĩ nhiều rồi. Cự ma các tộc trưởng tự nhiên không biết, hoặc mấy cái liếc mắt đưa tình liền bán đứng bọn họ sạch sẽ. Các ngươi a, xéo đi nhanh lên, đừng ở lãnh chúa đại nhân cổng ồn ào. Đúng rồi, sau khi trở về, tranh thủ thời gian an bài nhân thủ, đem hải cốt đều vùi sâu vào mộ địa bên trong, lãnh chúa đại nhân hữu dụng. Ô Ly cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt mắng. Các tộc trưởng đến là không tức giận, cùng chiến cự ma liền cái này đức hạnh, thô tục, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Cự ma các tộc trưởng nhao nhao tản ra, trở lại trong bộ tộc đi xử lý sự tình. Hai cốt vùi sâu vào mộ địa, chuyện này mấu chốt nhất là lãnh chúa đại nhân phân phó xuống tới, cũng không thể làm trễ nải lãnh chúa đại nhân sự tình. Cái khác tộc trưởng đều rời đi, họ lại không đi, đi tới Ô Lì bên người. Lãnh chúa đại nhân thật nhận lấy hai cốt, còn rất vui vẻ. Nhận lấy hai cốt là thật, nhưng có vui vẻ hay không, người ta cảm giác có thể nhìn ra. Ô Lì bất đắc dĩ đối họ nói. Họ ngẫm lại, giống như nói không có vấn đề. Lãnh chúa đại nhân là cố hải cốt ta, không tồn tại bộ mặt biểu lộ, thế nào có thể nhìn ra có vui vẻ hay không? Kia, đừng cái này, kia, ta nói thật cho ngươi biết, lãnh chúa đại nhân cần hải cốt, rất nhiều hải cốt. Ừm, không nghĩ thông suốt. Nói thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút, lãnh chúa thủ hạ vong linh đều là cái gì vong linh? Là hài cốt vong linh a, cái này có chờ một chút, hài cốt vong linh. Học mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt nghi thông suốt. Lãnh chúa đại nhân thủ hạ cấu thành đều là hài cốt vong linh, mà không phải vu yêu a, khâu lại thi, cường thi loại hình. Nghĩ sinh ra hài cốt vong linh, tự nhiên cần hài cốt a. Thì ra là thế, khó trách ổ lì sẽ để cho chúng ta đưa tiên tổ di cốt cho lãnh chúa đại nhân. Đây là tại là lãnh chúa đại nhân mở rộng linh a. Nghĩ tới đây, học rộng mở trong sáng, không khỏi cười lên ha ha. Ô lì cũng nở nụ cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Ngươi là không biết ta cùng lãnh chúa đại nhân làm sao nhận biết. Nói ra ngươi khả năng không tin, lãnh chúa đại nhân đối mộ tổ tiên nhà ta a. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 54, một trận lắc lư. Vương tỉnh đại ngộ không khỏi cảm thán, khó trách ổ lì có thể trở thành lãnh chúa đại nhân thứ nhất thân thuộc. Phần này sức quan sát, liền mạnh hơn chính mình a. Người ta một chút liền nghĩ minh bạch, mình những ngày cự mà, còn như là con ruồi không đầu đồng dạng, căn bản không biết làm sao lấy lãnh chúa đại nhân niềm vui. Đợi lũ cự ma tiên tổ di cốt đều vùi sâu vào đến loạn táng mộ địa về sau, Ô Lý lại đi tìm lội Lý Nhất Minh, đem tin tức nói cho hắn biết. Lý Nhất Minh để Ô Lý rời đi về sau, tắt đi thế giới nói chuyện phiếm. Từ mộ thất bên trong đi tới, hắn liền nhạy cảm phát giác được người tại quan sát phía bên mình. Nhìn lướt qua, là mới tới cự ma. Bọn hắn không dám rời quá gần, lẫn mất xa xa, lòng tràn đầy hiếu kỳ nhìn quanh. Lý Nhất Minh cảm giác đây là cái cơ hội tốt, đến rung động một chút bọn gia hỏa này, về sau mới tốt dẫn đội ngũ. Bằng không đội ngũ lớn, có lẽ cũng có chút không chính xác ý nghĩ. Lý Nhất Minh đi vào dị chủng mộ huyệt trước, lung tung khoa tay một trận, dùng sức xuề tay ra, làm gieo họ hình. Mộ huyệt bên trong lập tức rung động ầm ầm, từng cái tân sinh cuồng chiến hải cốt cự ma từng bước mà lên. Ta giống như nghe được động tĩnh. Ra, có cái gì ra? Là vong linh. Lãnh chúa đại nhân đang triệu hoán vong linh. Nơi xa ngắm nhìn cự ma nhao nhao mở to hai mắt nhìn, xì xào bàn tán. Hạng nhất cuồng chiến hải cốt cự ma từ dị chủng mộ huyệt bên trong đi ra, hắn hoạt động một chút thân thể, ngửa đầu phát ra linh hồn gào thét. Tại phía sau hắn, một cái tiếp một cái cuồng chiến hải cốt cự ma đi ra. Đây là tiên tổ hải cốt biến thành vong linh. Rất đẹp trai. Các ngươi mau nhìn, trên người của bọn hắn có chiến đấu trang. Chiến đấu trang có cái gì hiếm lạ, đây chính là vong linh a, vong linh. Từng cái cự ma thấy hai mắt sáng lên. Bọn hắn thật giống như lưu manh thấy được đầy người hình xăm đại ca, kích động, hưng phấn, lại có chút sợ hãi. Trọn vẹn hơn 500 cuồng chiến hải cốt cự ma, từng cái kiệt ngạo đứng tại Lý Nhất Minh trước mặt. Lý Nhất Minh xét lại một phen về sau, đưa tay hướng về rừng rậm phương hướng một chỉ. Đi, đi săn. Đem con mồi mang cho ta trở về. Cùng chiến hải cốt cự ma run chân, vung cánh tay, xoay xương cổ, sau đó vung ra nhanh chân, ầm ầm phóng tới rừng rậm phương hướng. Lũ cự ma một đường đưa mắt nhìn tiên tổ nhóm rời đi. Lý Nhất Minh đem lũ cự ma bộ dáng nhìn ở trong mắt, hài lòng có chút ngạc thủ. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, mình lần này cực kỳ thành công a, về sau đại khái suất sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Hắn lúc này mới quay người hướng mộ thất đi đến. Buổi xế chiều trôi qua rất nhanh, rầm rầm màn hình, mặt trời liền đến xuống núi thời điểm. Ô Lý cầu kiến lãnh chúa đại nhân. Tống táng mộ thất bên ngoài, vang lên Ô Lý thanh âm. Vào đi. Lý Nhất Minh tắt đi nói chuyện phiếm kênh, ngồi phịch ở xương trên ghế, lười biếng đáp. Đạt được Lý Nhất Minh cho phép về sau, Ô Lý từ mộ thất bên ngoài đi tới, hướng về Lý Nhất Minh hành lễ. Thế nào? Ngồi phịch ở xương trên ghế Lý Nhất Minh, thuận miệng hỏi. Lãnh chúa đại nhân, lại tới mấy vị tộc trưởng, hy vọng gặp ngài. Tộc trưởng đều đến rồi. Còn có mấy vị tộc trưởng đường đi khá xa, hôm nay sợ rằng là không qua được. Tới mấy cái tộc trưởng a? Hiện tại đến 6 vị tộc trưởng. A, thật là phiền, thật không muốn động, muốn làm đầu cá ướp muối. Do màn hình rất lâu Lý Nhất Minh cảm giác chính mình cũng lười nhác. Bất quá nên làm sự tình vẫn là phải làm. Nên ký kết khế ước, vẫn là phải ký. Nên thu thân thuộc, vẫn là phải thu. Lý Nhất Minh từ xương trên ghế đứng người lên, hoạt động chính mình thân thể, xương cốt cùng xương cốt ma sát ra tạch 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 giòn vang. Cầm lên đâm tại xương bên ghế mục nát chiến phủ, linh hồn chi hỏa hùng mạnh thiêu đốt, cuối cùng từ lười nhác trạng thái bên trong thoát khỏi ra. Đi thôi, chúng ta đi gặp mấy cái kia tộc trưởng. Các ngươi nói nơi này thật sự có vong linh sao? Tôi lì sẽ không gạt ta a. Ngươi không nhìn đến đây vãng sinh tức nước sao? Ngoại trừ vong linh lãnh địa, còn có chỗ nào có? Thật sự có, ta thấy được, rừng rậm bên trong liền có vong linh tại hoạt động. Đúng, ta cũng nhìn thấy, nhưng không tới gần, sợ làm cho hiểu lầm. Ô lì đi đại vận a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mấy vị cuồng chiến cự ma bộ tộc tộc trưởng ngồi xếp bằng tại hải cốt lãnh địa biên giới, câu được câu không trò chuyện. Sớm nhất đến tộc trưởng, đã đợi mấy giờ? Hắn hỏi qua Ô lì mấy lần, lúc nào mới có thể nhìn thấy nơi đầy chủ nhân? Ô lì đều là để hắn chờ đợi, còn rất kiên cường nói cho hắn biết. Không nguyện ý chờ có thể đi, không ngăn. Cự ma tộc trưởng nào dám đi a, đây chính là cơ duyên. Có thể một lần nữa trở lại vong linh giới trướng, đối với cuồng chiến cự ma tới nói, liền là cơ duyên. Nào có để cơ duyên trơ mắt chạy mất, đây không phải là ngốc à. Cho nên dù là bị phơi tại lãnh địa biên giới mấy giờ, hắn như cũ tại chờ. Không kiên nhẫn đến cũng là thật, cuồng chiến cự ma phần lớn không có cái gì kiên nhẫn, tính khí nóng nảy. Nếu như Ô Lì dám lừa hắn, kia Ô Lì chết chắc. Mấy vị tộc trưởng đều là ý nghĩ như vậy, bọn hắn có thể thành thật thật ở chỗ này chờ. Chính là vì nhìn thấy vong linh thủ lĩnh. Đối với vong linh thủ lĩnh, bọn hắn đến là không dám nói gì. dù là phô trương lại lớn, để bọn hắn chờ đến lại lâu, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại cảm giác là chuyện đương nhiên. Cường đại như vong linh, có thể không điểm khí chẳng sao? Có thể là bọn hắn muốn gặp thì gặp sao? Sắc trời tối xuống, hai cốt lãnh địa lộ ra âm trầm kinh khủng. Xa xa, bọn hắn thấy được điểm điểm đèn đuốc, nghe được một chút tiếng cười vui. Ai? Một vị tộc trưởng hướng về đèn đuốc phương hướng nhìn quanh một phen, thở dài. Hắn biết kia là nơi nào, bên kia hẳn là trở thành thân thuộc sau cự ma chỗ ở. Cũng không biết lúc nào mới có thể gia nhập bọn hắn bên trong a. Các ngươi nhìn. Một tộc trưởng đột nhiên chỉ vào lãnh địa bên trong hô. Cái khác tộc trưởng tinh thần chấn động, nhao nhao hướng về chỉ địa phương nhìn lại. Tại lờ mờ bên trong, có ánh lửa phiêu động, hướng về phương hướng của bọn hắn chậm rãi đến. Đến rồi đến rồi. Ở đây tộc trưởng nhao nhao đứng dậy, sửa sang lại trên người phục sức. Trước đó Ố Lý liền cùng bọn hắn nói đi mời lãnh chúa đại nhân, hiện tại tới hẳn là lãnh chúa đại nhân. Theo ánh lửa tới gần, một vị mang theo chiến phủ hải cốt vong linh ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, vong linh đi theo phía sau nhắm mắt theo đuôi Ố Lý. Vong linh đi vào lãnh địa biên giới, dừng bước. Gặp qua vong linh thủ lĩnh đại nhân. Cùng chiến cự ma các tộc trưởng nhao nhao không mình hành lễ. Đều đứng lên đi. Lý Nhất Minh thanh âm từ bọn hắn linh hồn bên trong vang lên, các tộc trưởng thân thể chấn động, nhao nhao ngồi dậy. Linh hồn truyền âm. Đây quả thật là vong linh thủ lĩnh. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, đều là lặp lại công việc. Lý Nhất Minh đều chẳng muốn mở miệng, Ô Lý tại một bên bức bức lẩm bẩm, đem mấy vị tộc trưởng lắc lư váng đầu chuyển hướng. Tại Ô Lý miệng bên trong, hai cốt lãnh địa quả thực tốt trên trời dưới đất khó tìm, trở thành thân thuộc là chồng ban ân, tương lai huy hoàng đang chờ bọn hắn. Lý Nhất Minh vụng trộm cào xó não, lãnh địa của ta có tốt như vậy, ta làm sao không biết? Tiểu địch a, là ngươi sao? Tiểu địch, không thể không nói, Ô Lý bức bức lẩm bẩm hiệu quả là thật tốt, mấy vị tộc trưởng thế mà thật liền nhận, từng đôi mang theo ngôi sao nhỏ con mắt nhìn về phía Lý Nhất Minh. Cái này còn có cái gì nói, tới, những này là linh hồn khế ước, ký nó. Trải qua Ô Lý tẩy não, các tộc trưởng kia là không cần nghĩ tới a, căn bản không nhìn khế ước, trực tiếp ký. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, như thế vi đại hải cốt lãnh chúa, còn có thể lừa bọn họ hay sao? Lý Nhất Minh phủi mắt Ô Lý hướng phía Lý Nhất Minh dựng thẳng giơ ngón tay cái lên. Tốt, tiểu địch. Đêm khuya, sáng tỏ nguyệt treo ở chân trời. Ánh trăng cố gắng xuyên qua sương mù, vung vào hài cốt lãnh địa bên trong, tạo thành điểm điểm màu bạc nhạt của sáng. Lãnh địa bên trong yên tĩnh ý mắng. Vào ban ngày ồn ào lũ cự ma đã sớm tiến vào mộng đẹp, chỉ có doanh địa bên trong bó đuốc trên hỏa diễm còn tại thỉnh thoảng nhảy lên. Mấy cái hài cốt vong linh giơ lên con mồi, từ rừng rậm bên trong đi ra, tiến vào lãnh địa. Tại loại này trong đêm, cũng chỉ có bọn hắn những này không sợ khổ không sợ mệt vong linh, mới có thể như cũ tại công việc. Đem con mồi mang lên chôn xương hố sâu, mấy cái khô lâu đồng thời dùng sức đem con mồi nâng lên, thuần thục ném đi xuống dưới. Con mồi rơi vào tối như mực đưa tay không thấy được năm ngón động bên trong, một đường hướng phía dưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vô thanh vô tức. Làm xong đây hết thảy, bọn hắn lại yên lặng quay người, lảo đảo một lần nữa trở về rừng rậm. Lý Nhất Minh ngồi liệt tại mộ thất bên trong, yên tĩnh để hắn tâm thần an bình, hết thảy ồn ào náo động đều rời hắn mà đi. Có lẽ đây chính là đám vong linh đang theo đuổi linh hồn an bình đi. Xương đầu bên trong hồn hỏa không còn sinh động, chậm rãi co vào, tựa như dập tắt, cuối cùng hóa thành một viên nho nhỏ điểm sáng. Chương 55, còn có cục cưng. Sáng sớm, sơ dương hướng thăng, ngày thứ 6. Nho nhỏ điểm sáng có chút rung động. Phồng lên co vào, ầm vang nổ tung, hóa thành cháy hừng hực linh hồn chi hỏa. Lý Nhất Minh từ yên giấc bên trong tỉnh lại, hắn ngắm nhìn bốn phía, từ mờ mịt bên trong dần dần thanh tỉnh. Đứng người lên, hoạt động dưới, mới xem xét lên tin tức. Hắn nhà kho bên trong tăng thêm không ít vật liệu, hai cốt vong linh nhóm như cũ tại cẩn trọng đi săn. A, lại đi săn đến ma thú, thế mà còn có năm đầu, thỏa, mới dị chủng mộ huyệt có thể kiến tạo. Mới đi săn đến ma thú, đều là lang tộc. Lý Nhất Minh hoài nghi ổ chủ tù bọn hắn đi săn đàn sói. Nhưng cái này cùng mình có quan hệ gì? Dù sao tài nguyên đủ rồi, có thể kiến tạo mới công trình kiến trúc. Vừa sáng sớm liền có chuyện tốt, hôm nay khẳng định thuận lợi. Tới đi, kiến tạo dị chủng mộ huyệt ma thú. Mới kiến trúc rất mau ra hiện, mặt ngoài nhìn, liền là cái đen nhánh địa động, không chút nào thu hút. Lý Nhất Minh trong tay hiện tại có 8 cỗ ma thú hải cốt. Một bộ bạo liệt ma hổ hải cốt, một bộ đại địa ma hùng hải cốt, một bộ gió lốc báo săn hải cốt, 5 cỗ tật phong ma lang hải cốt. Những ma thú này khi còn sống đều rất mạnh mẽ, không biết triệu hoán thành vong linh về sau có thể hay không cũng rất mạnh. Lý Nhất Minh có chút hưng phấn, xoa xoa đôi bàn tay, quyết định trước triệu hoán bạo liệt ma hổ. Bạo liệt ma hổ cho Lý Nhất Minh lưu lại ấn tượng khắc sâu, nếu như không có ổ chủ tủ cùng xì lạ vi, hắn căn bản cũng không có thời cơ chơi chết bạo liệt ma hổ. Triệu hoán bạo liệt ma hổ. Giống. Châm muộn tiếng giống từ địa động bên trong truyền đến. Một viên dữ tợn khô lâu đầu hổ từ trong động ló ra, lập tức hải cốt bạo liệt ma hổ từ bên trong chui ra, ngửa mặt lên trời gào thét, roi thép giống như cái đuôi trên mặt đất quật, đem mặt đất rút đến bụi đất tung bay. A u, không sai nha, cái này phẩm tướng nhìn rất cho lực a. Lý Nhất Minh nhìn qua hải cốt bạo liệt ma hổ, trong lòng vui vẻ. Bạo liệt ma hổ, ma thú hình hải cốt vong linh, đẳng cấp một cấp đỉnh phong, không cách nào trưởng thành. Độ trung thành, binh chủng đặc tính bất tử, hồn hỏa bất diệt, hải cốt bất tử. Có được kỹ năng bạo liệt hỏa cầu, hộ thể liệt diễm. Ngạch, một cấp đỉnh phong không cách nào trưởng thành. Con hàng này thế mà sinh ra tức đỉnh phong, không cách nào trưởng thành a. Trắng lớn cái hung manh dáng vẻ, không góp sức. Lý Nhất Minh có chút ghét bỏ bĩu môi. Hiện nay cái này cấp một đỉnh phong ma hổ còn có chút dùng, chờ theo trong tay mình vong linh càng ngày càng nhiều, cao cấp vong linh cũng sắp thành phê hiện lên, đến lúc đó bạo liệt ma hổ liền sẽ biến thành phá hôi. Đối với thế giới này đẳng cấp, Lý Nhất Minh cũng cực kỳ mê. Tổng cảm giác rất phức tạp. Hai cốt vong linh, vô dụng giai vị đến định nghĩa chiến lực, mà là dùng linh hồn mạnh yếu đến định nghĩa, còn có nghề nghiệp lựa chọn. Mà ngoại trừ cơ sở nhất hải cốt vong linh, hướng hải cốt cự ma, ma thú hải cốt vong linh, cũng đều là dùng giai vị đến định nghĩa chiến lược. Liền rất loạn. Lý Nhất Minh có suy đoán, có lẽ mình triệu hoán những cái kia cơ sở nhất hải cốt vong linh mới là tương lai mình chủ lực. Nhìn xem ổ chủ tủ cùng xí lạ vi liền có thể hiểu được. Lý Nhất Minh không tin hải cốt vong linh bên trong liền hai người bọn họ như thế đặc thủ. Đợi đến vong linh số lượng nhiều, chắc chắn sẽ có giống như bọn họ đặc biệt tồn tại. Mà loại này vong linh mới là mình tinh nhuệ nhất lực lượng. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, trước tiên đem ma thú hải cốt đều triệu hoán thành vong linh mới là chính đạo lý. Tiếp lấy triệu hoán đại địa ma hùng, con hàng này nhìn danh tự cũng là thật hung manh tồn tại. Triệu hoán đại địa ma hùng, không có tiếng giống, không có động tĩnh, mộ huyệt bên trong im mắng. Sao thế, triệu hoán thất bại rồi? Lý Nhất Minh nghi ngờ ngửa đầu. Đột nhiên mặt đất đột nhiên chấn động một cái, một con thô to nặng nghề móng vuốt từ địa huyệt bên trong ló ra, một tiếng ầm vang đè xuống đất. Theo sát lấy, một cái thân ảnh khổng lồ từ địa huyệt bên trong cố gắng chui ra. Hai cốt đại địa bạo hùng đứng thẳng bắt đầu vượt qua 5 mét, xương cốt trắng kiện, cứng rắn, uy thế rào rạt. Nhìn so bạo liệt ma hổ manh a. Đại địa ma hùng, ma thú hình hải cốt vong linh. Đẳng cấp, 2 cấp trung cấp, không cách nào trưởng thành. Độ trung thành. Binh chủng đặc tính, bất tử, hồn hỏa bất diệt, hải cốt bất tử. Có được kỹ năng, hám địa, hậu thổ áo giáp. 2 cấp trung cấp. Mặc dù cũng là xuất hiện tức đỉnh phong, nhưng thực lực này không yếu. Cùng chiến hải cốt cự ma sức chiến đấu cao nhất, cũng liền 2 cấp mà thôi. Hải cốt đại địa ma hùng hoàn toàn có thể trở thành hiện giai đoạn chủ lực. Để đại địa ma hùng cùng bạo liệt ma hổ đứng ở một bên, bắt đầu triệu hoán mới vong linh. Lần này hắn lựa chọn tật phong ma lang, duy nhất một lần triệu hoán 5 con. Ma lang quả nhiên không để hắn thất vọng, thực lực thật không ra thế nào. Tật phong ma lang, ma thú hình hải cốt vong linh. Đẳng cấp, 1 cấp cấp thấp, không cách nào trưởng thành. Độ trung thành. Binh chủng đặc tính, bất tử, hồn hỏa bất diệt, hải cốt bất tử. Có được kỹ năng, tật phong chi thuật, phong nhận. 5 con hải cốt tật phong ma lang đẳng cấp đều là giống nhau, đều là 1 cấp cấp thấp. So bạo liệt ma hổ còn thấp. Được rồi, có chút ít còn hơn không đi, tốt xấu so phổ thông hải cốt vong linh lợi hại điểm. Lý Nhất Minh vô lực phất phất tay, đấu pháp mới triệu hoán đi ra vong linh đi tìm ổ chủ tủ bọn hắn chơi. Ma thú vong linh thực lực, tại hiện giai đoạn vẫn là có thể sử dụng, có thể gia nhập tinh anh đội đi săn. Còn lại cuối cùng một bộ ma thú thi thể, Lý Nhất Minh cũng không báo cái gì hy vọng, tiện tay liền triệu hoán. Gió nhẹ mây bay. Không có tiếng a, đây là cùng đại địa ma hùng đồng dạng, dự định trực tiếp chui ra ngoài. Không đúng, đây là gió lốc báo săn a, cũng không phải cái gì hình thể lớn ma thú a. Lý Nhất Minh hơi nghi hoặc một chút, sau đó hắn liền thấy từ mộ huyệt bên trong lão đảo đi tới một cái tiểu gia hỏa. Thật là tiểu gia hỏa. Đây là một con cùng mèo con không xê xích bao nhiêu gió lốc báo săn. Ta mẹ nó, còn mang triệu hoàn thú con non. Lý Nhất Minh nhìn xem kia đi hai bước, cách cách một chút mình tan thành từng mảnh gió lốc báo săn, tức sạm mặt lại. Vậy cũng là vong linh. So tân sinh hải cốt vong linh đều yếu. Lý Nhất Minh cảm giác một ngụm lão tào cắm ở quai hàm xương bên trong. Hắn hiện tại phi thường hoài nghi tiểu linh chơi mình, hay là mình triệu hoán thất bại. Bằng không vì sao triệu hoán đi ra như thế một cái hàng. Không cần nhìn đều biết con hàng này yếu đến nổ tung được không. Cái này tiểu thể trạng có thể chiến đấu. Cùng ai đánh? Con thỏ sao? Con thỏ đều có thể đặt mông ngồi trên nó. Ta quá khó khăn. Lý Nhất Minh thuận nửa ngày, mới đem xương đầu đều hun đen linh hồn chi hỏa đẻ xuống dưới. Nhìn xem tin tức đi. Cụ phong liệt báo, ma thú hình hải cốt vong linh. Đẳng cấp, cục cưng, có thể trưởng thành. Trưởng thành độ, tân sinh. Độ trung thành. Binh chủng đặc tính, bất tử, hồn hỏa bất diệt, hải cốt bất tử. Có được kỹ năng. Đẳng cấp lại là cục cưng. Ta mẹ nó tại cái này chơi mộng ảo Tây Du đâu. Triệu hoán cái vong linh, còn ra bảo bảo. Hả? Chờ chút. Cục cưng. Có thể trưởng thành. Ai 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 ai. Lý Nhất Minh hốc mắt bên trong hồn hỏa kịch liệt thiêu đốt, đều xông ra hốc mắt. Con hàng này lại là cái có thể trưởng thành hình ma thú hải cốt vong linh. Phía trước mấy cái ma thú hải cốt vong linh đều là gia tức đỉnh phong, chưa trưởng thành tính. Hiện tại tiểu gia hỏa này lại là có thể trưởng thành. Đã có được bình thường hải cốt vong linh thuộc tính. Cái này có chút mong đợi. Tiểu cụ phong liệt báo lúc này đang cố gắng đem mình liều trở về, ngẩng đầu một cái, liền đối đầu một viên thật to đầu lâu. Lập tức giật nảy mình, thân thể nho nhỏ lui về phía sau hai bước, cách cách một tiếng, lại tan thành từng mảnh. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 56, Bạch Ngân Vong Linh. Tới tới. Hải cốt lãnh địa bên trong, Lý Nhất Minh ngồi xổm thân thể, hướng về phía trước một cái nho nhỏ hải cốt ma thú ôm lấy ngón tay. Kia nho nhỏ ma thú vui vẻ chạy hướng Lý Nhất Minh, không chạy hai bước liền cách cách một tiếng vỡ thành một chỗ. Phí sức đem mình hoàn nguyên, tiếp tục hướng phía Lý Nhất Minh chạy tới. Cái này hài cốt ma thú nhìn tự nhiên manh không đi nơi nào, thậm chí có chút dọa người. Nhưng ở Lý Nhất Minh trong mắt, lại phi thường đáng yêu, đây chính là một con có thể trưởng thành ma thú cục cưng, tương lai thế nhưng là có rất lớn không gian phát triển đâu. Ba tiểu chỉ phát hiện tình huống bên này, từ đại lao địa phương xa rũ cụp lấy đầu lươi chạy tới. Bọn chúng vây quanh hải cốt ma thú cục cưng vừa đi vừa về chuyển vài vòng, mắt bên trong lộ ra nghi hoặc. Nhị cáp, lao tam, đó là cái thứ đồ gì? Tam cáp, không rõ lắm, có vẻ như cùng những cái kia sẽ động xương cốt không sai biệt lắm. Nhị cáp, lão đại, ngươi thấy thế nào?
Đại cáp, đây là xương cốt, cam nó.
Không đợi tam cáp ngăn cản nó, đại cáp trực tiếp há mồm muốn lên đi, ngậm lấy tiểu cụ phong liệp báo xương cổ sống liền chạy. Tiểu cụ phong liệp báo vừa đem mình hợp lại tốt, xương cổ sống liền bị đại cáp cho cắn chạy, nho nhỏ xương đầu lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, tứ chi cũng rơi lả tả trên đất. Lý Nhất Minh theo nó đoàn kia nho nhỏ hồn hòa bên trong, tựa hồ đều thấy được lệ quang.
Sam, Sam, mẹ nó, ngu xuẩn chó.
Đại cáp, cho ngươi ta chạy trở về đến. Lý Nhất Minh tại linh hồn bên trong lớn tiếng gầm thét. Một lát sau, đại cáp bị tam cáp cắn cái cổ lại ép lôi kéo dẫn tới Lý Nhất Minh trước mặt.
Nhà ra.
Lý Nhất Minh bắt lấy bị đại cáp cắn xương cổ sống quá mắng. Đại cáp trừng mắt mắt chó, nhìn chằm chằm Lý Nhất Minh cháy hừng hực hồn hỏa mắt nhìn, mới bất đắc dĩ buông ra miệng. Lý Nhất Minh mắt nhìn trong tay xương cổ sống, phía trên ngoại trừ thêm ra đến hai hàng dấu răng, cái khác cũng còn tốt. Hắn đem xương cổ sống ném cho tiểu cụ phong liệp báo, để nó đem mình hợp lại. Đưa tay bắt lấy đại cáp, đem hắn cầm lên đến, hung hăng rút nó một bàn tay.
Ngao ba,
còn dám gọi,
lại để đem ngươi nấu.
Ô,
nhị cáp, lão tam, cái gì gọi là hầm?
Tam cáp, không biết.
Nhị cáp, kia chủ nhân muốn đem lão đại nấu là có ý gì?
Tam cáp, không biết.
Nhị cáp, lão đại có thể hay không chết?
Tam cáp, không biết.
Nhị cáp, ngươi thế nào cái gì cũng không biết?
Tam cáp, giống như ngươi biết đồng dạng.
Nhị cáp,
lão đại chết rồi, về sau ta chính là lão đại.
Lý Nhất Minh uy hiếp một phen, đem đại cáp ném tới trên mặt đất, khoát khoát tay, để ba tiểu chỉ xéo đi.
Đại cáp như được đại xá, mới chủ nhân là chân hỏa, đến trượt, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Vừa rơi xuống mặt đất, đại cáp liền rũ cụp lấy đầu lươi chạy xa xa.
Nhị cáp cùng tam cáp nhìn Lý Nhất Minh một chút, lúc này mới đuổi theo đại cáp chạy xa.
Lý Nhất Minh quay người lại, phát hiện tiểu cụ phong liệp báo đã đem mình hợp lại tốt, đi đến bên cạnh mình.
Sáu cái hài cốt vong linh, giơ lên một đầu còn sống đỏ hiệu đi vào Lý Nhất Minh bên người.
Đem đỏ hiệu buông xuống, một móng vuốt đâm vào đỏ hiệu cái cổ.
Đỏ hiệu gào thét một tiếng, muốn dây rủa, lại bị hài cốt vong linh khống chế được gắt gao.
Chỉ chốc lát, mất máu quá nhiều đỏ hiệu không có động tĩnh.
Lý Nhất Minh hướng về đỏ hiệu một chỉ, sớm đã thèm nhỏ dãi tiểu cụ phong liệp báo lập tức nhào tới, thôn vệ lấy đỏ hiệu linh hồn. Theo nó thôn vệ, hồn hỏa đang chậm rãi tăng cường, trên người xương cốt cũng co biến hóa, giống như thành dài một chút. Quả nhiên, nó là muốn dựa vào linh hồn đến tiến hóa, cùng hài cốt vong linh đồng dạng.
Ăn uống no đủ, tiểu cụ phong liệp báo hút sấp đỏ hiệu phía trên, hồn hỏa hơi rung nhẹ, giống như đang nghỉ ngơi.
Đã có thể thôn vệ linh hồn, vậy thì dễ làm rồi. Lý Nhất Minh dự định trước tiên đem vật nhỏ này nuôi bắt đầu, chờ nó trưởng thành, lại thả ra. Cùng chiến cự ma từ bốn phương tám hướng tụ tập đến hải cốt lãnh địa. Động tĩnh của bọn họ đưa tới bộ tộc khác chú ý. Cùng chiến cự ma vì cái gì đột nhiên bắt đầu tụ tập, bọn hắn muốn làm gì?
Bộ tộc khác nghi hoặc không hiểu, đồng thời cũng tràn đầy cảnh giác.
Những này hiếu chiến tên điên, không phải muốn gây sự tình a?
Trong chốc lát, rừng rậm bên trong thông tin trở nên thường xuyên.
Các loại thông tin thủ đoạn đều bị lợi dụng.
Bọn hắn đều muốn biết, cùng chiến cự ma rốt cuộc muốn làm gì, hoặc là nói là hướng về phía cái gì đi.
Loại này quy mô lớn tụ tập thế nhưng là rất ít gặp.
Bọn hắn thậm chí rời đi lãnh địa của mình, tiến vào bộ tộc khác lãnh địa bên trong.
Bộ tộc phái ra nhân thủ, muốn vụng trộm đi theo cùng chiến cự ma, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì.
Nhưng không phải bị cùng chiến cự ma hất ra, liền là bị phát hiện, là mấy trận chiến.
Điều này càng làm cho bộ tộc khác cảnh giác.
Lần này ra hỏa khẳng định che giấu cái gì, hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu.
Toàn bộ rừng rậm bên trong quần quần sóng ngầm.
Theo thói quen hướng khu giao dịch ném đi 1000 tổ đồ ăn về sau, Lý Nhất Minh đạt được một tin tức tốt.
Có hải cốt vong linh tiến hóa.
Lại một hải cốt kế ổ chủ tử cùng xì lạ vì tiến hóa về sau, thành công tiến hóa trở thành bạch ngân vong linh, nghề nghiệp là hải cốt mãnh sĩ.
Lý Nhất Minh đem tân tiến hóa hải cốt vong linh gọi về lãnh địa, kiểm tra một phen.
Tiến hóa hải cốt vong linh trở nên rắn chắc rất nhiều, cũng có vũ khí.
Chỉ bất quá không thể cùng xì lạ vì so.
Cường độ thân thể so xì lạ vì yếu, đúa cũng không bằng xì lạ vì bữa lớn như vậy.
Mà lại trí tuệ tăng lên độ không cao, ý nguyên ngốc đầu ngốc não.
Sức chiến đấu đến là mạnh lên, cũng thu được mấy cái kỹ năng.
Lại cẩn thận phân tích, cái này hải cốt vong linh hẳn là nhóm đầu tiên triệu hoán đi ra hải cốt vong linh.
Là sống đến lâu nhất cái đám kia, hấp thu linh hồn đương nhiên cũng nhiều.
Cái này hải cốt vong linh tiến hóa, đã chứng minh Lý Nhất Minh suy đoán, chế ước lấy hải cốt vong linh phát triển, chỉ có linh hồn.
Nếu có đủ nhiều linh hồn, hải cốt vong linh liền có thể nhanh chóng tiến hóa.
Đẳng cấp cao vong linh cũng đem không ngừng hiện ra đến.
Nhưng linh hồn cũng là chuyện phiền toái, không dễ làm.
Linh hồn đến từ sinh linh trên thân thu hoạch, rừng rậm bên trong thú loại tuy nhiều, nhưng không chịu nổi Lý Nhất Minh lớn tung lưới đi săn a.
Tiếp tục như vậy, sớm tối đem động vật đều giết không có.
Đến nghĩ biện pháp, đi nhưng tiếp tục phát triển lộ tuyến.
Nuôi dưỡng đến là cái biện pháp tốt,
nhưng trong thời gian ngắn cũng làm không được, chờ huyết nguyệt về sau lại chậm chậm lưu toan.
Lý Nhất Minh để cái này mới thăng cấp hải cốt mãnh sĩ mình đi tìm tinh anh đội đi săn, tăng cường đội đi săn sức chiến đấu.
Đối với mới tới chiến hữu, xì lạ vị phi thường hoan nghênh, cũng cho Lý Nhất Minh chuyển đến vui vẻ cảm xúc.
Lý Nhất Minh hiện tại rất cấp bách, huyết nguyệt càng ngày càng gần, phía bên mình đẳng cấp cao chiến lực còn chưa đủ.
Nếu như đúng như cùng Ô Ly nói, có ma thú tiến hành công thành, mình thật đúng là không nhất định có thể gánh vác được. Hiện tại chân chính có thể đối ma thú tạo thành sát thương, tựa hồ chỉ có ổ chủ tủ cùng Xì Lạp Vi. Nói cách khác, vong linh muốn tiến hóa đến bạch ngân cấp, mới có tư cách cùng ma thú cứng đối cứng. Phiền phức a. Hôm nay cùng ngày mai, còn có 2 ngày, thế giới bảo hộ liền phải biến mất. Huyết Nguyệt, hẳn là ban đêm mới phát sinh sự tình. Nói cách khác thời gian cụ thể là tối ngày mốt, Huyết Nguyệt liền sẽ giáng lâm. Mình tính toán đâu ra đấy, có 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, đến tiến hóa ra một nhóm bạch ngân cấp hải cốt vong linh mới được. Đến tìm tới càng nhiều con mồi đến hấp thu linh hồn. Nói thật, thành thục kỳ hải cốt vong linh không ít. Những cái kia vừa xuyên qua tới thời điểm triệu hoán đi ra vong linh, toàn bộ đều là thành thục kỳ. Chỉ cần có đầy đủ linh hồn, những này vong linh liền có thể nhanh chóng tiến hóa thành bạch ngân cấp vong linh. Thế nhưng là đi đâu mà tìm nhiều như vậy con mồi đâu? Chương 57, nhu đồ bộ tộc. Lý Nhất Minh cực kỳ đau đầu, cực kỳ tâm phiền. Thế nào lấy tới đầy đủ linh hồn không có đầu mối, thời gian còn không nhiều lắm. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, phạm vi lớn càn quét rừng rậm, đến cũng có thể nhiều làm một ít bạch ngân khô lâu ra. Làm sao đây? Lãnh chúa đại nhân, ta có việc bẩm báo. Ngay tại Lý Nhất Minh phiền lòng thời điểm, Ô Lì thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Lý Nhất Minh nhìn về phía cổng, để Ô Lì vào nói. Ô Lì đi lại vội vàng, thậm chí đều không có hành lễ, đi thẳng tới Lý Nhất Minh trước mặt. Lãnh chúa đại nhân, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Tung tích của chúng ta bị bộ tộc khác phát hiện. Lý Nhất Minh liền nhìn chằm chằm Ô Lì không nói lời nào. Phúc vô song trí, hoa bất đan hành. Nói cái gì tới, liền biết có thể như vậy. Áo lợi cấp, có nghĩa là ai đó làm rất tốt, nhiều như vậy cuồng chiến cự ma bộ tộc truyền tin. Động tĩnh khẳng định không nhỏ, còn có thể thật giấu giếm được rừng rậm bên trong bộ tộc khác rồi. Nếu quả như thật có thể toàn bộ giấu giếm được đi, kia Lý Nhất Minh ngược lại là vui vẻ. Kia chứng minh rừng rậm bên trong bộ tộc cho dù không phải người ngu, đầu óc cũng không dám chắc chẳng phải đủ. Chỉ cần không phải đồ đần, 10 cái thậm chí 20 mấy cái bộ tộc có động tác, lại làm sao có thể không phát giác? Chúng ta bây giờ phải làm sao? Ô Lì có chút vội vàng hỏi. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Vốn là thật tốt cầu lấy phát triển, kết quả để ngươi đến cái lớn vung đem, kém chút đem ta nội tình đều ném ra. Phản quá mức hỏi ta làm sao xử lý. Giao trộn. Còn có thể lại làm cái thịt nát xương tan tiểu thanh long, ném điểm cụ lạc, đến điểm giấm. Làm sao ngươi biết tin tức này? Lý Nhất Minh đè ép lửa, trầm giọng hỏi. Mới tới tộc trưởng nói với ta, bọn hắn đã giao thủ qua. Ô Lý đã nhận ra Lý Nhất Minh nhận dấu tức giận, không dám giấu giếm nói. Giao thủ qua rồi. Ngươi nói là bọn hắn giao thủ qua rồi. Lý Nhất Minh trong nháy mắt ghét đến trọng điểm, hồn hỏa hơi co lại. Vâng, chúng ta không thua thiệt, xử lý bọn hắn rất nhiều người, chúng ta bên này không tổn thất mấy cái. Ô Lý ưỡn ngực. Đắc ý nói. Thi thể đâu? Lý Nhất Minh đột nhiên hỏi. Ta. A. Cái gì? Thi thể. Ô Lì còn muốn nói khoác hai câu, bị Lý Nhất Minh một câu thi thể đem lời sặc cổ họng. Nhìn qua lãnh chúa đại nhân hốc mắt bên trong khiêu động hồn hỏa, Ô Lì đột nhiên phát giác, mình nói sai, thậm chí làm cái chuyện ngu xuẩn. Đúng a. Vào xem lấy thổi phồng những tộc trưởng kia, lãnh chúa đại nhân cần thi thể lại bị quên đi. Ta là ngốc. Ô Lì nghi quất chính mình một cái vào miệng. Thi thể không mang về đến. Nhìn Ô Lì sắc mặt, Lý Nhất Minh liền đại thể đoán được. Thi thể khẳng định là không trở tới đây, chỉ mới nghĩ lấy làm sao thổi phồng chiến tích của mình. Hố. Kiếp nhưng đều là linh A, cứ như vậy không công ném xuống. A, đau lòng. Ngậy. Giống như nơi nào không đúng. Các loại, ta vướt vướt. Cùng chiến cự ma động tác bị những bộ lạc khác phát hiện. Không chỉ có phát hiện, còn động thủ. Động thủ tự nhiên sẽ có tử thương, có tử thương. Liền có linh hồn, có thi thể. Sao? Cái này. Ta có phải hay không phá cục rồi? Lý Nhất Minh hồn hỏa đột nảy lên, thật nhanh tính toán. Mình cần đại lượng linh hồn đến để hải cốt vong linh tấn thăng bạch nâng cấp, nhưng con mồi không đủ, mà lại đi săn rừng rậm bên trong dã thú cũng là cần thời gian, đây chính là chế ước. Muốn nói lên nhanh nhất thu hoạch được linh hồn phương pháp, khẳng định là chiến tranh. Chiến trường liền là cái cối xay thịt, đại lượng tử thương tình huống dưới, linh hồn cùng hải cốt cũng liền đều không lo. Cho nên bộ tộc động tác bị phát hiện, có vẻ như cũng không phải cái chuyện xấu. Suy nghĩ kỹ một chút, bên trong giống như có rất nhiều chuyện có thể chủ tính một chút. Lĩnh, lãnh chúa đại nhân. Ô Ly nuốt nước bọt, thận trọng kêu một tiếng. Mới vừa hỏi xong lời nói, hắn liền phát hiện lãnh chúa đại nhân lâm vào trạng thái quỷ dị bên trong, tựa như là đang suy tư điều gì. Lúc trước hắn nói lời, cũng không biết lãnh chúa đại nhân có nghe hay không. Xem ra hẳn là không nghe thấy, bị không để ý đến, bằng không làm sao không phản ứng đâu. Ô Lì trong lòng ước chừng, không biết lãnh chúa đại nhân đang suy nghĩ cái gì. Ô Lì, có không có cách nào để dừng rậm bên trong bộ tộc đánh nhau? Lý Nhất Minh đột nhiên mở miệng hỏi, doa đến Ô Lì kém chút nhảy dựng lên. Lập tức mới chú ý tới lãnh chúa đại nhân vấn đề, để bộ tộc đánh nhau. Ô Lì có chút mờ mịt. Suy tư nửa ngày, ánh mắt dần dần kiên định. Có biện pháp, lãnh chúa đại nhân ta có biện pháp. Nói một chút. Lý Nhất Minh ngồi thẳng người, có chút hăng hái mà hỏi. Từng cái bộ tộc ở giữa cũng không đều là quan hệ tốt đẹp, rất nhiều bộ tộc là thủ truyền kiếp, tử địch. Chỉ cần có thể khiến cái này thủ truyền kiếp, tử địch bộ tộc gặp mặt, chính bọn hắn liền sẽ giết cái người chết ta sống. Mà lại lãnh chúa đại nhân ngài nói, 2 ngày nữa liền có huyết nguyệt giáng lâm, trong này cũng có thể hạ mai phục. Bộ tộc đều hy vọng mình có thể tại huyết nguyệt bên trong sống sót, nhưng tài nguyên cứ như vậy nhiều,
cho nên trước kia tại biết huyết nguyệt sắp xảy ra trước, bộ tộc ở giữa cũng sẽ chém giết, tranh đoạt tài nguyên. Tiểu nói này, Ô Lì cũng ngẩn ra. Giống như để bộ tộc đánh nhau thật đúng là không khó bộ dáng. Lý Nhất Minh vây động lên ngón tay, không ngừng tính toán. Nưu đồ rừng rậm bên trong bộ tộc, Lý Nhất Minh không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Những cái kia bộ tộc không phải minh hữu của hắn, cũng không phải hắn thân thuộc, thậm chí căn bản cũng không phải là nhân loại. Bọn hắn bản thân liền có dã man bản tính, đạo đức quan bên trên, nhận đồng liền là nắm đấm lớn liền là đạo lý. Bỏ mặc những vùng rừng rậm này bên trong bộ tộc mặc kệ, sớm muộn cũng sẽ cho mình tạo thành phiền phức. Còn không bằng nghĩ biện pháp thanh lý mất một nhóm, về sau cũng sẽ tỉnh rất nhiều chuyện. Lập tức có thể lợi dụng có 3 điểm, thu chuyên kiếp, huyết nguyệt, cùng chiến cự ma động tĩnh. Chỉ cần cái này 3 điểm lợi dụng được, rừng rậm bên trong bộ tộc liền sẽ náo động, mình có thể từ bên trong ngư ông đắc lợi. Ô Lì chú ý tới Lý Nhất Minh kia sáng tối chập chờn hồn hỏa, trong lòng tức khẩn trương lại kích động. Lãnh chúa đại nhân đây là muốn có động tác a? Chúng ta cùng chiến cự ma chắc chắn trở thành lãnh chúa đại nhân đời tớ, là lãnh chúa đại nhân rừng rậm mà cố gắng. Lãnh chúa đại nhân, việc này giao cho ta làm đi, ta nhất định có thể làm tốt. Ngươi biết ta muốn cái gì? Ta biết, lãnh chúa đại nhân ngài là hy vọng rừng rậm loạn bắt đầu, để càng nhiều cùng chiến cự ma có thể an toàn đến nơi đây đầu nhập vào ngài. Lý Nhất Minh, tiểu địch, ta không phải nghĩ như vậy, thật. Ta nghĩ là linh hồn, nghĩ là thi thể. Ngươi lĩnh hội sai ý tứ a? Chẳng lẽ không đúng sao? Ô Lì gặp Lý Nhất Minh không nói chuyện, liền là nhìn mình chằm chằm, trong lòng hơi hồi hộp một chút, mình nên không phải lại đồng hồ sai tình đi. Liên tục lầm, sẽ ở lãnh chúa đại nhân trong lòng giảm xuống điểm ấn tượng a. Bình thường ta cảm giác mình còn thật thông minh a, hôm nay đây là thế nào? Linh hồn, thi thể. Lý Nhất Minh hướng về phía trước thò người ra, nói hai cái từ tới nhắc nhở Ô Lì. Ô Lì bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt minh bạch Lý Nhất Minh ý tứ. Hắn vỗ xuống đầu, mình quá ngu ngốc, luôn luôn tính sai. Lãnh chúa đại nhân thế nhưng là vong linh tộc, ngày bình thường mình những này cự ma cần tài nguyên, tại lãnh chúa đại nhân trong mắt, cái gì cũng không phải. Vong linh tối trân trọng đồ vật, liền là linh hồn, mà lãnh chúa đại nhân còn cần hài cốt đến triệu hoán mới vong linh. Ta đầu óc không quay tới a. Hắn lúc này mới nhớ tới tiên tổ ký ức bên trong một đoạn văn, chiến tranh sẽ không suy yếu vong linh, sẽ chỉ làm vong linh càng phát ra cường đại, vĩ đại vong linh, mặc dù không phải dựa vào chiến tranh sống sót, nhưng chiến tranh lại có thể để cho bọn hắn càng thêm huy hoàng. Vong linh là một cái có thể tại chiến tranh bên trong cao tốc trưởng thành chủng tộc. Đã hiểu, ta Ô Lì, toàn minh bạch. Giao cho ta đi, lãnh chúa đại nhân. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ô Lì kiên định nói. Chương 58, âm mưu quỷ kế. Ô Lì một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Lại tới. Ngươi thật đã hiểu. Ngươi thật biết ta muốn gì. Tiểu địch, tư tưởng của ngươi không thể lệch ra lâu a. Lý Nhất Minh hồn hỏa sáng tối chập chờn, gắt gao nhìn chằm chằm Ô Lì. Mời cho ta một cái cơ hội. Ô Lì vội vàng nói. Tại không bại lộ tình huống của mình hạ làm sự tình, hiểu không? Lý Nhất Minh cảnh cáo nói. Lý Nhất Minh rất sợ Ô Lì một lần nữa, đến lúc đó mình thật đã vang danh toàn rừng rậm. Thật nghe tiếng toàn rừng rậm, mình còn thế nào cầu? Cảnh cáo là nhất định, tình Ô Lì nhiệt huyết sông lên đầu, không quan tâm. Cần tuân lãnh chúa đại nhân ý chỉ. Ô Lì lao lao thật thật nói. Mặc dù không biết lãnh chúa đại nhân vì cái gì không nguyện ý dừng danh, nhưng không trọng yếu, lãnh chúa đại nhân ý nghĩ, là mình loại này cự ma có thể đoán được sao? Lãnh chúa đại nhân nói cái gì, kia chính là cái gì, mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Lý Nhất Minh khoát khoát tay, để Ô Lì đi làm sự tình. Nếu như hắn thật có thể làm tốt, vậy đối phó sắp đến huyết nguyệt, mình cũng ắt có niềm tin. Từ tống táng mộ thất ra, Ô Lì vung ra chân chạy tới lãnh địa biên giới. Mới tới lãnh chúa không cách nào tiến vào lãnh địa bên trong, chỉ có thể ở tại lãnh địa biên giới chờ lấy. Tiếp cận lãnh địa biên giới thời điểm, Ô Lì thả chậm bước chân, đem hô hấp điều hòa, ưỡn ngực ngẩng đầu, xách bụng thu nông, đem răng nanh lau sạch sẽ, quệt miệng, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi hướng các lãnh chúa. Mình bây giờ thế nhưng là lãnh chúa tọa hạ đệ nhất chó săn. Không đúng, thứ nhất thân thuộc. Phái thủ lĩnh đến cho hắn nắm đủ, không thể mất mặt. Ô Lì trở về. Không biết lãnh chúa đại nhân là có ý gì, có nguyện ý hay không thu lưu chúng ta. Nếu như không thu, chúng ta phiền phức liền lớn. Đúng, đã có người để mắt tới chúng ta. Các tộc trưởng xuống lại cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Bọn hắn doanh địa khoảng cách hải cốt lãnh địa đều xa xôi, cho nên đường đi dài. Tại đến hải cốt lãnh địa trên đường, bọn hắn đều gặp cái khác ý đồ làm rõ ràng tình huống bộ lạc thám tử. Ô Lì một bộ mục trống không người bộ dáng, lại không gây nên tộc trưởng phản cảm. Ngược lại, bọn hắn cảm giác đây mới là bình thường. Rốt cuộc Ô Lì hiện tại phía sau có vong linh chỗ dựa. Muốn gặp được bọn hắn thời điểm, còn giữ khuôn phép, bọn hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Vong linh đại nhân nói thế nào? Một cái tính tình gấp cự ma tộc trưởng trước tiên mở miệng hỏi. Ô Lì ngẩng đầu, bỏ lấy hắn từ trên xuống dưới dò xét nửa ngày, cười nạo một tiếng. Sao thế, lãnh chúa đại nhân nói cái gì, ta còn phải hồi báo cho ngươi một chút. Ô Lì cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt mắng. Không dám không dám, chúng ta đây không phải sốt rồi sao? Một cái khác tộc trưởng đội vàng đụng lên đến, cười giải thích nói. Hừ, lượng các ngươi cũng không dám. Ô Lì hừ lạnh một tiếng. Cự ma các tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao im lặng, thành thành thật thật chờ lấy Ô Lì nói tiếp đi. Lãnh chúa đại nhân phi thường bất mãn. Ô Lì mở miệng liền hù dọa người. Mấy cái cự ma tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, mắt bên trong đều tràn đầy lo lắng, cũng không dám mở miệng hỏi. Các ngươi nói một chút các ngươi là chuyện gì xảy ra? Lớn như thế thời cơ, ta đều phóng tới các ngươi trước mặt, dự định mang các ngươi cùng một chỗ bước vào huy hoàng. Các ngươi làm sao làm?
A,
động tĩnh lớn như vậy, thế mà còn để người phát hiện, các ngươi là muốn cho lãnh chúa đại nhân tìm phiền phải sao? Ô Lì Đồ gặp xuống gian dạy, để cự ma các tộc trưởng nhao nhao cúi đầu. Bọn hắn cũng đang xoắn xuýt, vấn đề này thật không trách bọn hắn a. Cùng chiến cự ma là chuyên nghiệp chiến sĩ, cũng không phải thợ săn hoặc là thích khách, ẩn nấp phương diện bọn hắn cũng không tinh thông như vậy a. Muốn tránh thoát những cái kia lấy thợ săn, thích khách làm chủ bộ tộc, thật không dễ dàng. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào phản bác Ô Lì, bởi vì hắn nói rất có đạo lý. Có thể trở về vong linh tộc, đích thật là cái cơ duyên, hơn nữa còn là cái đại cơ duyên. Làm hư sự tình chính là bọn hắn mình, cùng Ô Lì không quan hệ. Lãnh chúa đại nhân rất không cao hứng, tại lời khuyên của ta dưới, quyết định lại cho các ngươi một cái cơ hội.
Cơ hội gì?
Nghe được còn có cơ hội, cự ma các tộc trưởng nhao nhao ngẩng đầu, ma quyền sát trưởng. Bọn hắn hiện tại không nghi ngờ có hay không vong linh, trước đó bọn hắn trên đường tới đã nhìn thấy qua ngoại vi vong linh. Đã Ô Lì trong miệng lãnh chúa đại nhân còn có thể cho bọn hắn thời cơ, đã nói lên bọn hắn còn có thể trở về vong linh bên trong, trở thành thân thuộc. Lãnh chúa đại nhân nói, hắn chán ghét những cái kia quấy rối bộ tộc, các ngươi đi làm chết bọn hắn.
A, đúng, tại không bại lộ tình huống của mình dưới, chơi chết bọn hắn.
Ô Lì nhìn xem trước mặt tộc trưởng, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng nói, các tộc trưởng bối rối, chơi chết những cái kia bộ tộc. Nói đến, cái này giống như cũng không phải việc khó gì, mang theo tộc nhân của mình xông chính là. Bọn hắn là cuồng chiến cự ma, lại không sợ chết. Chơi chết những cái kia quấy rối bộ tộc, tỷ lệ còn là rất lớn. Nhưng nếu như để bọn hắn tại không bại lộ tình huống của mình dưới, chơi chết những chủng tộc kia, cái này.
Đại nhân, thần thiếp làm không được a.
Làm trong đầu đều đổ đầy bắp thịt cuồng chiến cự ma, dở trò mưu quỷ kế là thật không thích hợp bọn hắn.
Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau.
Thế nào, làm không được?
Ô Lì nheo mắt lại, nhìn đi các tộc trưởng.
Cái này,
Ô Lì tộc trưởng, để chúng ta xông đi lên chơi chết bọn hắn, chúng ta lông mày cũng sẽ không nhíu một cái, nhưng chúng ta không bại lộ mình, làm sao đi làm chết bọn hắn?
Đúng vậy a, Ô Lì tộc trưởng, không bại lộ mình, làm sao làm?
Các tộc trưởng nhao nhao phun nước đắng.
Cái này hiển nhiên là tại cho cự ma ra nan đề a.
Ô Lì điểm chỉ lấy cự ma các tộc trưởng, xì một tiếng kinh miệt, mắng câu phế vật, trực tiếp đem các tộc trưởng đều mắng không có tiếng.
Đánh trận nhất định phải các ngươi đi công kích a.
Các ngươi liền sẽ không để những người khác đi công kích sao?
Trong đầu của các ngươi mặt đều là cơ bắp sao?
Ô Lì đối các tộc trưởng lớn tiếng gào thét, để các tộc trưởng đầu thấp hơn.
Trong đầu có thể luyện cơ bắp sao?
Luyện thế nào?
Một hiển nhiên so cái khác tộc trưởng càng thêm khỏe mạnh cự ma nhỏ giọng thầm thì.
Ba.
Ô Lì một bàn tay phiến tại đầu hắn bên trên.
Kia khỏe mạnh cự ma lập tức liền ngậm miệng, một bộ nguyện đánh nguyện chịu bộ dáng.
Nói nhỏ, xem xét ngươi liền không nói lời hữu ích.
Ô Lì liếc mắt.
Ô Lì tộc trưởng, ngài nói thẳng đi, chúng ta muốn làm thế nào?
Một cự ma tộc trưởng nói.
Cái khác tộc trưởng cũng nhao nhao gật đầu.
Để bọn hắn công kích, không có vấn đề, để bọn hắn nghĩ âm mưu quỷ kế, vẫn là giết bọn hắn đi.
Ô Lì, là thuộc về cuồng chiến cự ma bên trong một cỗ đất đá trôi, không giống bình thường.
Ta nhắc nhở các ngươi một chút à, làm xâm lâm cự ma gặp được liệp đầu cự ma, sẽ như thế nào?
Ô Lì thần bí hề hề hỏi.
Đó còn cần phải nói, khẳng định là không chết không thôi a.
Xâm lâm cự ma cùng liệp đầu cự ma thế nhưng là thủ chuyển kiếp, không giải được loại kia, gặp liền không tốt.
Các tộc trưởng nhao nhao mở miệng, còn một bộ Ô Lì tộc trưởng ngươi điều này cũng không biết dáng vẻ.
Ừm, đúng, bọn hắn là tử thủ, nhất định sẽ không chết không thôi, cho nên các ngươi chỉ cần đem bọn hắn cùng tiến tới là được rồi.
Ô Lì âm lãnh cười một tiếng.
Cùng chiến cự ma các tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Đây là âm mưu quỷ kế, không phù hợp.
Nô.
Kia khỏe mạnh cự ma đột nhiên hô, sau đó liền bị bên cạnh tộc trưởng bịt miệng lại, không cho hắn nói tiếp đi.
Âm mưu quỷ kế.
Vậy thì có cái gì quan trọng, chỉ cần có thể hoàn thành lãnh chúa đại nhân nhiệm vụ liền tốt.
Ô Lì khỏe miệng co quắp động dưới, khoát khoát tay, ra hiệu đem cái này khỏe mạnh cửa hàng mang đi.
Chương 59, phong bạo sắp tới.
Có Ô Lì mở đầu, cự ma các tộc trưởng liền hiểu, thúc đẩy đầu óc, bắt đầu suy tư có nào là tử thù bộ tộc.
Thế nhưng là, chúng ta làm sao đem bọn hắn cùng tiến tới đi?
Một cự ma tộc trưởng nghi ngờ hỏi.
Cái khác tộc trưởng cũng nhao nhao gật đầu, mong đợi nhìn về phía Ô Lì.
A, liệp đầu cự ma thói quen là cái gì?
Bọn hắn sẽ chặt xuống con mồi đầu, khắc lên bọn hắn tiêu ký.
Còn có, bọn hắn sẽ đem con mồi xương đầu làm thành dây chuyền.
Liệp đầu cự ma thói quen quá rõ ràng, liền bởi vì bọn họ quen thuộc, cho nên mới có liệp đầu danh tự.
Ô Lì gật gật đầu, thăm dò qua thân thể nhỏ vừa nói, nếu như đem xâm lâm cự ma đầu khắc lên liệp đầu cự ma ấn ký, sau đó ném tới xâm lâm cự ma lãnh địa bên trong, các ngươi nói sẽ như thế nào?
Cái này,
các tộc trưởng liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao sùng bái nhìn về phía Ô Lì.
Không hổ là Ô Lì tộc trưởng a, như thế âm hiểm ý tưởng cũng có thể nghĩ ra được.
Thông minh đến không giống như là cái cuồng chiến cự ma.
Còn có, hiện tại rất nhiều bộ tộc vốn là đang nhìn chăm chú các ngươi. Các ngươi chỉ cần chạy đến bọn hắn đối địch bộ lạc đi là được rồi.
Đúng a, dạng này cũng được.
Lũ cự ma mắt sáng rực lên.
Cái này coi như không phải âm mưu quỷ kế.
Ta không chọc giận ngươi, ngươi lại nghĩ làm ta, mình rất xuống trong hố, còn có thể quái đạt được ta sao?
Nhìn xem trước mặt những này rốt cục bắt đầu sử dụng đầu góc tộc trưởng, Ô Lì cười cười.
Đây là một chuyện tốt.
Thuần túy chiến sĩ, vĩnh viễn không cách nào đứng tại lãnh chúa đại nhân bên cạnh thân.
Ô Lì vẫn luôn cảm giác đầu góc là cái thứ tốt,
trí tuệ lại trợ giúp bộ tộc đi được càng xa. Muốn tại vong linh bên trong lẫn vào tốt, liền muốn so những người khác nghĩ đến nhiều, làm được nhiều, bằng không làm sao lại đạt được lãnh chúa đại nhân khác nghĩ đối đãi. Còn có ta phải nhắc nhở các ngươi một điểm, huyết nguyệt. Huyết nguyệt hai chữ này xuất khẩu, cự ma các tộc trưởng sắc mặt thay đổi. Đúng vậy à, bọn hắn chạy tới hải cốt lãnh địa, một mặt là muốn trở về đến vong linh tộc bên trong, còn có liền là bọn hắn muốn biết huyết nguyệt cụ thể tin tức. Ô lì tộc trưởng, ngươi cho chúng ta nói một chút, cái này huyết nguyệt đến cùng làm sao cái chuyện. Đúng vậy à, ô lì tộc trưởng, ngươi cũng đừng ngạc. Các tộc trưởng liền vội vàng hỏi. Huyết nguyệt tin tức là lãnh chúa đại nhân chính miệng nói, hậu thiên, huyết nguyệt sắp giáng lâm. Nói lên huyết nguyệt, ô lì sắc mặt cũng nghiêm túc lên, trầm giọng nói ra. Lãnh chúa đại nhân thật nói huyết nguyệt thời gian. Vẫn là có cự ma tộc trưởng không quá tin tưởng, chẳng lẽ lại thật đúng là có người có thể tiên đoán huyết nguyệt tiến đến thời gian sao? Ngươi là đang hoài nghi ta, vẫn là đang hoài nghi lãnh chúa đại nhân? Ô lì sắc mặt trong nháy mắt đen lại, mắt bên trong lộ ra nguy hiểm ánh sáng, lạnh lùng mà hỏi. Không phải, ta không phải ý tứ này. Tộc trưởng kia vội vàng khoát tay nói. Hừ, ngươi tốt nhất không phải ý tứ này, để cho ta biết ngươi đang hoài nghi lãnh chúa, cũng đừng trong tay của ta búa vô tình. Ô lì thần sắc băng lãnh nói. Vâng. Tộc trưởng biến sắc, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Không cần ta nói, các ngươi cũng biết huyết nguyệt ngày sẽ phát sinh cái gì. Các ngươi cũng sẽ biết, nếu để cho rừng rậm bên trong bộ tộc khác biết huyết nguyệt thời gian, sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Đã đại nhân nói, để bọn hắn biến mất, vậy chúng ta bây giờ vì cái gì không đem huyết nguyệt tin tức truyền đi? Ô lì quét mắt ở đây tộc trưởng lạnh như băng nói. Cái này, thật hung ác. Các tộc trưởng toàn thân chấn động, kinh hãi nhìn xem ô lì. Hồng nguyệt tiến đến, tất nhiên là một trận to lớn hỗn loạn. Vô số bộ tộc đem tan biến tại huyết nguyệt bên trong, bị phát cuồng ma thu triệt để hủy diệt. Có lẽ là trước kia, huyết nguyệt còn có quy luật, tiên tổ ký ức bên trong đều có đoạn lịch sử kia. Mỗi khi huyết nguyệt đêm trước, rừng rậm liền sẽ sớm lộn xộn. Từng cái bộ tộc ở giữa lẫn nhau chinh giết không ngừng. Không vì cái gì khác, chính là vì tài nguyên. Cướp đoạt bộ tộc khác tài nguyên, đến bổ sung bộ tộc của mình, tranh thủ tại huyết nguyệt tiến đến thời điểm sinh tồn được. Nhỏ yếu bộ tộc sẽ ở huyết nguyệt trước đó liền bị tiêu diệt, hoặc là bị lớn bộ tộc thôn phệ hết. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến huyết nguyệt tiến đến thời gian không còn quy luật. Không có bất kỳ người nào có thể tiên đoán huyết nguyệt tiến đến thời gian, bộ tộc nhóm cũng liền không cách nào sớm đi cướp đoạt tài nguyên. Như thế, rừng rậm mới rốt cục yên tĩnh. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, huyết nguyệt không phải không xuất hiện, mà là thời gian không còn cố định. Một khi xuất hiện huyết nguyệt, ngược lại sẽ có càng nhiều bộ tộc tiêu vong. Hiện tại vong linh thủ lĩnh tiên đoán huyết nguyệt tiến đến thời gian, nếu quả như thật đem tin tức này lan rộng ra ngoài, kia xâm lưng quần chắc chắn đại loạn. Đã từng hỗn loạn cũng đem lần nữa tiến đến. Không có cái nào bộ tộc nguyện ý, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem mình tiêu vong tại huyết nguyệt bên trong. Huyết nguyệt sắp xảy ra, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Các ngươi bây giờ đi về, đem bộ tộc của mình rời đến lãnh địa phụ cận. Đem huyết nguyệt tin tức tung ra ngoài. Những cái kia giòm trộm lấy bộ tộc của các ngươi, để bọn hắn biến mất. Ô lì trừng mắt lên, hai mắt hàn quang lấp lóe, lang lệ phi thường. Nhiệm vụ lần này là lãnh chúa đại nhân phóng ra một bước nhỏ, lại là cuồng chiến cự ma phóng ra một bước dài. Chỉ cần thành công, rừng rậm này bên trong thế lực cường đại nhất liền đem là bọn hắn. Giống. Cự ma các tổ trưởng giơ lên vũ khí, giống lớn một tiếng. Đi thôi, muốn để lãnh chúa đại nhân nhìn thấy năng lực của các ngươi. Ô lì khích lệ nói, phất phất tay, để các tộc trưởng rời đi. Các tộc trưởng cũng biết hiện tại thời gian không nhiều, không dung lãng phí. Nhao nhao lên tiếng chào về sau, liền mang theo thủ hạ của mình, chui vào rừng rậm bên trong. Ô lì nhìn xem bọn hắn đều rời đi, mới thư giãn xuống tới. Những này cự ma tộc trưởng có thể thành công hay không, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Hy vọng sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Ô lì thở dài, quay người trở về lãnh địa. Chỉ là những tộc trưởng này, còn chưa đủ, phải đem lãnh địa bên trong những cái kia cự ma cũng đều động viên. Trận này hỏa thiêu đến càng vượng càng tốt. Ô lì không vừa lòng tại hiện trạng, trở về đem sự tình cùng đã trở thành thân thuộc lũ cự ma nói ra, để bọn hắn cũng đi tản tin tức. Làm chỉ sợ thiên hạ bất loạn, sau lưng còn đứng lấy hải cốt lãnh chúa lũ cự ma, đối với loại chuyện này, bọn hắn thật cao hứng, nhao nhao đáp ứng, khởi hành xuất phát. Huyết nguyệt tin tức rất nhanh liền tại rừng rậm bên trong tản ra, một trận phong bạo bắt đầu ấp ủ. Nếu như là tin tức khác, chỉ sợ còn sẽ không truyền bá quá nhanh. Nhưng huyết nguyệt tin tức này thật sự là quá rung động, không có cái nào bộ tộc dám không chăm chú đối đãi. Dù là tin tức này không thật, bọn hắn cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhân thủ, tài nguyên, vũ khí, phòng ngự các loại kiến trúc các loại, đều cần làm bắt đầu. Cùng Lý Nhất Minh sinh hoạt tại trên một hòn đảo lãnh chúa, lúc này có chút ngộng. Bọn hắn phát hiện hôm nay rừng rậm tựa hồ không yên ổn, khắp nơi đều là rối bời. Đây là chuyện gì xảy ra rồi? Có mấy cái lãnh chúa là cự ma lãnh chúa, bởi vì thủ hạ cự ma, cho nên bọn hắn cũng bị cự ma dân bản địa tiếp nhận. Có quan hệ không tệ, dân bản địa lại tìm cửa, nói cho bọn hắn liên quan tới huyết nguyệt tin tức. Huyết nguyệt? Ta biết ta, huyết nguyệt thế nào? Một cự ma lãnh chúa nghe được cự ma tộc trưởng về sau, có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi biết? Ngươi trường nào thì biết đến? Tộc trưởng kia kinh hãi mà hỏi. Đã mấy ngày a? Lãnh chúa không hiểu thấu nói, đây là cái gì chuyện đặc biệt sao? Ai nha, kia ngươi vì cái gì không nói sớm? Tộc trưởng kia dậm chân hô. Ngươi cũng không có hỏi a, huyết nguyệt đến cùng là cái thứ đồ gì? Lãnh chúa cũng cảm giác được không đúng, liền vội vàng hỏi. Ta thật hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không cự ma lãnh chúa, ai, ngươi đến cùng là cái nhân loại a? Cự ma tộc trưởng thở dài một tiếng, bắt đầu cho lãnh chúa giảng giải huyết nguyệt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe cự ma tộc trưởng lời nói, lãnh chúa đều choáng váng. Ngại ngại cái chân. Nguyên lai xuyên qua thành lãnh chúa sau còn có như thế cái lôi đâu. Hệ thống cũng không nói rõ ràng điểm. Song song, lần này nhưng làm sao bây giờ? Ta có thể ngăn cản sao? Mụ mụ, dị giới thật là nguy hiểm, ta muốn về nhà. Chương 60, A Hạ Nguyệt Di. Khu vực nói chuyện phiếm. Các ngươi ai biết huyết nguyệt tình huống? Ngươi cũng chú ý tới huyết nguyệt rồi. Cái rắm, ta chú ý cái rắm, có người nhắc nhở ta. Huyết nguyệt thật là khủng khiếp, ta căn bản không có khả năng vượt qua đi, làm sao xử lý? Liền chúng ta bây giờ thực lực này, đoán chừng không ai có thể chịu qua huyết nguyệt đi. Chỉ sợ chỉ có cái kia chính thức lãnh chúa mới có thể thông qua huyết nguyệt. Dương Dậm phong bạo còn không la, Lý Nhất Minh khu vực nói chuyện phiếm kinh đã tiếng sấm. Từng đầu tin tức nhanh chóng xuất hiện, lại bị phía sau tin tức cho đỉnh ra ngoài. Đổi mới tốc độ kinh người. Lý Nhất Minh nhìn xem tần số khu vực bên trong tin tức, trầm mặc không nói. Kỳ thật mình cũng không nắm chắc liền thật có thể vượt qua huyết nguyệt, chí ít hiện tại không được. Mình là cái thứ nhất tấn thăng làm chính thức lãnh chúa, một mực tại cố gắng phát triển, nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn là không nắm chắc. Kia cái khác lãnh chúa đâu? Có thể có nắm chắc không? Nói đùa, không thể nào tốt ta. Nếu như không có ngoài ý muốn, huyết nguyệt về sau, chính mình vị trí trên cái đảo này tất cả lãnh chúa đều sẽ bị thanh lý bị loại đi. Muốn hay không cứu người? Lý Nhất Minh lắc đầu, hắn xưa nay không cho là mình là người tốt. Những lãnh chúa này cùng mình không thân chẳng quen, mình dựa vào cái gì cứu bọn họ? A, thật muốn mình cứu cũng được, khế ước nô lệ tìm hiểu một chút. Chỉ cần chịu ký khế ước nô lệ, hắn liền nguyện ý để những lãnh chúa kia đến lãnh địa của mình, cùng một chỗ gánh huyết nguyệt. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá chỉ cần mình hiện thân, bọn gia hỏa này đại khái suất biết nói đức bắt có ca. Lại muốn nói gì ngươi mạnh ngươi nên bảo hộ chúng ta đều là người xuyên việt hẳn là giúp đỡ cho nhau, tài nguyên hẳn là cùng hưởng, ta yếu ta có lý như vậy à? Cho nên, ta liền không nói lời nói, ta liền cầu. Ai, ta giấu đi. Lý Nhất Minh tiện tay tắt đi khu vực nói chuyện phiếm kênh, mắt không nhìn là chỉ toàn. Nô, ta có phải hay không quên đi cái gì? Lý Nhất Minh ngửa đầu suy nghĩ một hồi, tay phải nắm quyền tại phía trên tay trái vừa gõ. À, Hạ Nguyệt Di. Kém chút đem nàng đem quên đi, nàng thế nhưng là cùng ta ký kết khế ước nô lệ đâu. Cái này có thể cứu một chút, có khế ước nô lệ ước thúc, xem như cái người một nhà. Một lần nữa mở ra nói chuyện phiếm, lại nhìn thấy hảo hữu nói chuyện phiếm phía trên có cái điểm đỏ. À, nhìn đến nàng cũng gấp. Hạ Nguyệt Di, ngươi ở đâu? Hạ Nguyệt Di, ở đây để ý đến ta một chút được không? Hạ Nguyệt Di, huyết nguyệt phải làm sao a? Hạ Nguyệt Di, van cầu ngươi, giúp ta một chút đi. Nói chuyện phiếm 99. Gấp gấp, nàng gấp. Nhìn xem nói chuyện phiếm 99 tiêu ký, Lý Nhất Minh liền đoán được hiện tại Hạ Nguyệt Di có nhiều gấp. Nếu không trước đó cũng không có nghe nàng nhắc qua huyết nguyệt sự tình. Hạ Nguyệt Di lĩnh dân là báo đen, không phải loại nhân chủng tộc. Nàng ra lệnh, báo đen hiểu, nhưng là muốn để báo đen nói chuyện, quả thực có chút làm khó báo đen. Cho nên có thể chú ý tới huyết nguyệt tin tức, hẳn là tại cái khác lãnh chúa miệng bên trong biết đến. Lý Nhất Minh, ta tại. Hạ Nguyệt Di, quá tốt rồi, người rốt cuộc đã đến, mau nói cho ta biết làm sao bây giờ. Lý Nhất Minh, cái gì làm sao bây giờ? Hạ Nguyệt Di, ngày mốt thế giới bảo hộ liền sẽ biến mất, ngươi không thể không quản ta, ta làm sao bây giờ? Lý Nhất Minh, ngươi làm sao bây giờ cùng ta có quan hệ gì? Lý Nhất Minh nhìn thấy Hạ Nguyệt Di tin tức, trong lòng có chút tức giận. Nữ nhân này không biết tốt xấu sao? Làm sao nói chuyện với mình đâu? Ta đến lượt ngươi thiếu ngươi. Trước đó bán ta sự tình ta còn không quên đâu. Bởi vì ký khế ước nô lệ, cho nên tha cho ngươi một cái mạng, thật đúng là để cao bản thân. Hạ Nguyệt Di cũng từ Lý Nhất Minh tin tức bên trong phát giác được đối phương tức giận. Trong lòng không khỏi luống cuống. Nàng đã đoán được Lý Nhất Minh thân phận, biết huyết nguyệt tiền đến, duy nhất có thể cứu nàng, chỉ có Lý Nhất Minh. Nếu như Lý Nhất Minh mặc kệ nàng, nàng căn bản không có khả năng vượt qua huyết nguyệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Báo đen thực lực cũng không đủ để đánh bại ma thú. Hạ Nguyệt Di, chúng ta ký kết khế ước, ngươi không thể không quản ta. Lý Nhất Minh, ngươi cũng biết chúng ta ký kết khế ước à, đến, ngươi nói cho ta, ký chính là cái gì khế ước? Hạ Nguyệt Di nhìn thấy hàng chữ này, đột nhiên dừng lại. Tay run nhẹ nhẹ, nàng nhớ tới là cái gì khế ước, không phải cái gì bình đẳng khế ước, đồng minh khế ước, mà là khế ước nô lệ. Lý Nhất Minh là chủ, nàng là nô. Đối phương nắm giữ lấy sinh tử của nàng. Dù là hiện tại giết nàng, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Mà nàng tuyệt đối không thể có phản, phàm là có phản bội khả năng, đều sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Đợi dưới, không đợi được Hạ Nguyệt Di hồi phục, Lý Nhất Minh phát cái tin tức quá khứ. Lý Nhất Minh, ngươi thật giống như nhớ lại, nói cho ta, là cái gì khế ước a? Hạ Nguyệt Di, khế ước nô lệ. Lý Nhất Minh, a, ngươi hẳn phải biết cái gì là khế ước nô lệ a. Lý Nhất Minh, ngươi làm sao nói chuyện với ta đâu? Ta đến lượt ngươi, không phải cứu ngươi. Ngươi người gặp người thích a. Lý Nhất Minh thật giống như đao nhọn đồng dạng đâm vào Hạ Nguyệt Di trong lòng. Xuyên qua trước đó, nàng cũng là kiêu ngạo. Nàng có mỹ lệ dung mạo, có khỏe đẹp cân đối dáng người, theo đuổi nàng nhiều người đi. Có chỗ làm việc bạch lĩnh, có phú nhị đại, có đại lão bản. Nhưng nàng lại chẳng thèm ngó tới. Nàng có thuộc về sự kiêu ngạo của mình. Cái này kiêu ngạo là thời đại giao phó nàng. Nhưng bây giờ, nàng kiêu ngạo bị người chẳng thèm ngó tới, giẫm trên mặt đất. Cái gì tướng mạo, cái gì dáng người, tại sinh mệnh trước mặt không đáng giá nhắc tới. Tại cái kia hòa bình niên đại, có thể ngạo kiều, nhưng ở cái này hỗn loạn dị giới, ngạo kiều. Ngươi nhìn ngươi chết được sẽ có nhiều thảm. Đúng vậy a, Lý Nhất Minh nói không sai. hắn không cần thiết không phải cứu mình. Hắn không phải kiếp trước những cái kia đeo đuổi, cũng không phải là của mình liếm chó, không phải mình nói cái gì hắn sẽ làm tất cả. Lý Nhất Minh là cái lãnh chúa, có được rất nhiều vong linh, cường hành vô cùng lãnh chúa. Làm nàng kia không có chút giá trị áo ngoài bị xé nát thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, tại dị giới, mình cái gì cũng không phải. Túi đầu, chỉ có thấp cao ngạo đầu, mới có thể còn sống. Hạ Nguyệt Di hiểu. Hạ Nguyệt Di, thật xin lỗi, ta sai rồi. Hạ Nguyệt Di, ta về sau sẽ ngoan ngoãn. Hạ Nguyệt Di, cầu ngài mau cứu ta. Lý Nhất Minh, ngươi những cái kia tính tình cho ta thu lại, hiểu không? Không cứu ngươi là bản phận, cứu ngươi là tình cảm, đừng làm cho thật giống như ta thiếu ngươi. Hạ Nguyệt Di, vâng, ta hiểu được, tạ ơn ngài. Lý Nhất Minh trong lòng lửa giận chậm rãi bình phục. Cứu vẫn là phải cứu, ký khế ước nô lệ đâu, chết đáng tiếc. Đến cùng cũng là lãnh chúa tới. Tính tình không tốt. Kia không sao, từ từ sẽ đến. Hắn còn cũng không tin, đều ra hạn khế ước, mình còn nắm không được nữa. Đem hải cốt lãnh địa tọa độ cho Hạ Nguyệt Di phát đi qua. Lý Nhất Minh, chính ngươi tới, nếu như cái khác lãnh chúa biết tọa độ này, hậu quả ngươi biết, đúng không? Hạ Nguyệt Di, biết, ngài yên tâm, ta sẽ không lại làm loạn. Lý Nhất Minh, cực kỳ tốt, từ bỏ lãnh địa của ngươi đi, ngươi báo cũng mang tới. Hạ Nguyệt Di, vâng. Cái này nói chuyện, còn như cái bộ dáng. Gia hạn khế ước, còn dám đem tính xấu cho ta, lợi hại đến mức ngươi. Lý Nhất Minh đóng lại nói chuyện phiếm giao diện, không còn quan tâm. Huyết Nguyệt tin tức như cũ tại lên men, càng ngày càng nhiều bộ tộc biết Huyết Nguyệt tin tức, bắt đầu ẩn ẩn có động tác. Cùng chiến cự ma nhóm cũng nhao nhao động tác, khoé gió nổi mưa, gây sự tình. Chương 61, đột nhiên loạn. Huyết Nguyệt tin tức lan tràn, bộ tộc thông qua riêng phần mình con đường, xác định chuyện độ chuẩn xác. Khoảng cách Huyết Nguyệt tiến đến, thời gian đã không có bao nhiêu, lưu cái bộ tộc thời gian càng ít. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, bọn hắn có thể làm ra lựa chọn cùng chuẩn bị cũng không nhiều. Trước hết nhất hành động bộ tộc, cũng không phải là cỡ lớn bộ tộc, ngược lại là những cái kia biết mình không độ được Huyết Nguyệt cỡ nhỏ bộ tộc. Tuyệt vọng để bọn hắn trở nên điên cuồng. Nếu biết là cái tình thế chắc chắn phải chết, cũng không muốn lại làm đoàn chính mình, tuân thủ cái gì chuẩn tắc. Muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Phát tiết, trả thù, giết chóc, chiến đấu. Không đợi cuồng chiến cự ma đem đầu xương ném tới xâm lâm cự ma lãnh địa bên trong, liệp đầu cự ma liền đã sớm xuất kích, ngang nhiên xâm lấn xâm lâm cự ma lãnh địa. Mấy cái xâm lâm cự ma bộ tộc liên hợp lại, xông về răng sói cự ma bộ tộc. Dương dậm, loạn. Khắp nơi đều tại chiến đấu, đều tại chém giết lẫn nhau. Lâu dài oán hận chất chứa, tại cái này lúc tuyệt vọng bị triệt để phóng xuất ra. Không ngừng có chim bay từ rừng rậm bên trong bay lên, bay về phía từng cái phương hướng truyền lại tình báo. Lãnh chúa đại nhân, khẩn cấp tình báo. Tống táng mộ thất bên ngoài, vang lên ồ lì vội vàng tiếng la. Lý Nhất Minh đóng lại khung nói chuyện hiếm, hơi nghi hoặc một chút. Khoảng thời gian này có thể có cái gì khẩn cấp tình báo, mới vừa vặn giữa trưa a. Một giọng nói tiến đến, ồ lì từ bên ngoài vội vàng chạy vào, quỳ một gối xuống tại Lý Nhất Minh trước mặt. Nói. Lý Nhất Minh trầm giọng nói ra. Lãnh chúa đại nhân, rừng rậm bên trong các bộ tộc đánh nhau. Ô lì cố gắng áp chế kích động trong lòng, thanh âm vẫn như cũ ẩn ẩn mang theo run rẩy. Ừm. Đánh nhau. Lý Nhất Minh ngồi thẳng thân thể, có chút kỳ quái hỏi. Đúng vậy, Huyết Nguyệt tin tức nhanh chóng truyền ra, rừng rậm bên trong bộ tộc đã ngồi không yên, khai chiến. Ô lì ngữ tốc thật nhanh nói. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, Huyết Nguyệt tin tức lại có uy lực như thế. Lúc này mới lan rộng ra ngoài bao lâu thời gian, rừng rậm thế mà liền loạn đi lên. Biết sớm như vậy, liền không đem này cuồng chiến cự ma tộc trưởng đi gây sự tình. Ô lì đúng là đánh giá thấp rừng rậm bộ tộc đối Huyết Nguyệt e ngại. Bộ tộc lớn vẫn còn tốt, bởi vì có đầy đủ nhân thủ, cũng đủ cường đại, ngược lại là Lã Vọng Vương cần, có thời gian đi suy nghĩ xử lý như thế nào cái này sự tình. Nhưng cỡ nhỏ bộ tộc lại khác biệt, Huyết Nguyệt đối với bọn hắn tới nói, thỏa thỏa liền là tai họa ngập đầu. Chính là không thể nào, muốn từ Huyết Nguyệt bên trong sống sót, tỷ lệ cũng không lớn. Có thể nói là cái tình thế chắc chắn phải chết. Người tới tuyệt vọng thời khắc, đều sẽ điên cuồng, càng thêm đừng bảo là tính tình không tốt cự ma. Dương dậm bên trong cỡ lớn bộ tộc có mấy cái, cỡ nhỏ bộ tộc lại có bao nhiêu? Tuyệt đối không nên xem thường những này cỡ nhỏ bộ tộc a. Dân số của bọn họ nếu là cộng lại, có thể so sánh cỡ lớn bộ tộc hơn rất nhiều. Làm những này cỡ nhỏ bộ tộc loạn sau khi thức dậy, gió lốc liền tạo thành. Các phe cân bằng bị đánh vỡ, nguyên bản định ngắm nhìn cỡ trung tiểu bộ tộc, đều sẽ bởi vì bộ tộc khác bạo động mà bị ép cuốn vào hắn bên trong. Liền ngay cả Lã Vọng Vương cần cỡ lớn bộ tộc, lúc này cũng lộ ra nền móng bất ổn. Ngày bình thường, những này cỡ lớn bộ tộc làm mưa làm gió, bắt nạt những cái kia cỡ trung tiểu bộ tộc. Đến lúc này, kia là có oán báo oán, có cừu báo cừu, đã có không ít bộ tộc liên hợp lại, đi xung kích cỡ lớn bộ tộc. Tính toán của bọn hắn liền là, đã ta sống không được, vậy ngươi cũng đừng sống. Ngày bình thường khi dễ chúng ta, lúc này ngươi dựa vào cái gì sống sót? Tự bạo đi, mọi người cùng nhau chết. Tại loại này hỗn loạn bên trong, chỗ an toàn nhất ngược lại là từng cái người xuyên việt lãnh chúa lãnh địa. Lãnh địa của bọn hắn đều có thế giới bảo hộ, vô địch, mặc dù có bộ tộc dự định xung kích bọn hắn, cũng không hề có tác dụng. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Ô Ly ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Nhất Minh hỏi. Lý Nhất Minh xoa xoa mình cằm xương, hồn hỏa không ngừng nhảy lên, cấp tốc suy nghĩ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ hắn loạn. Cái này một đợt là mình bước lên tới, không làm điểm cái gì kia không trắng gây sự tình rồi. Mặc dù cùng mình chủ trương cầu bắt đầu ý nghĩ không hợp, nhưng đã không quản được như vậy rất nhiều. Thừa dịp cái này một đợt, phải đem mình vong linh cho đặt lên bạch ngân cấp. huyết nguyệt quá nguy hiểm, cũng không đủ nhiều bạch ngân khô lâu, Lý Nhất Minh cũng không có nắm chắc có thể vượt qua huyết nguyệt.
Ô Ly, để cho thủ hạ người chuẩn bị kỹ càng, sưu tập tin tức, nhìn xem đều có chỗ nào tại chiến đấu. Để mỗi cái cự ma đều mang lên một nhóm vong linh, hướng có địa phương chiến đấu đi. Các ngươi không cần gia nhập chiến đấu, phòng ngừa không cần thiết thương vong, nhưng phải bảo đảm đám vong linh có thể thôn vệ đến linh hồn, tìm cơ hội đem thi thể cho ta trở về. Nhớ kỹ, chúng ta lần này là muốn tăng lên thực lực của mình, mà không phải đem mình quấn vào đến trận này nhiễu loạn bên trong. Ta không hy vọng xem lại các ngươi còn muốn vong linh xuất hiện tổn thất to lớn. Hạ quyết tâm, Lý Nhất Minh liền không có do dự, dùng linh hồn truyền âm, ngữ tốc cực nhanh phân phó nói. Tô Lý cực kỳ nghiêm túc nghe Lý Nhất Minh phân phó, hắn không dám lọt mất bất luận cái gì một câu. Đem Lý Nhất Minh lĩnh ngộ về sau, Tô Lý lớn tiếng xác nhận, sau đó đứng dậy, vội vàng rời đi. Dừng dậm bên trong chiến đấu đã khai hỏa, chiến tranh thời điểm, thời gian là cực kỳ quý giá tài nguyên, binh quý thần tốc. Hắn không thời gian lề mề, lãnh chúa đại nhân muốn tại cuộc động loạn này bên trong cầm tới đủ nhiều chỗ tốt, vậy sẽ phải nắm chặt thời gian. Ai biết những cái kia cỡ lớn bộ lạc tính thế nào? Nếu như những cái kia cỡ lớn bộ lạc hạ trạng, thật đúng là không chừng có thể ngăn chặn, lắng lại rừng rậm bên trong loạn thức. Ô Lý ra mộ thất, liền bắt đầu triệu tập nhân thủ. Trước đó thời điểm, Lý Nhất Minh bên này thân thuộc tộc trưởng cũng bị hắn phái đi rừng rậm, hiện tại đến gọi trở về. Mặt khác liền là để còn tại lãnh địa bên trong cự ma đi chọn lựa vong linh. Mặc dù Lý Nhất Minh không cẩn thận nói, nhưng Ô Lý cũng đoán được hắn ý tứ. Đi dẫn đầu những cái kia cấp thấp vong linh, không bằng để những cái kia cao cấp vong linh tăng lên. Về phần thế nào phân biệt cao cấp vong linh, cái này còn khó sao? Một chút nhìn sang liền có thể cảm giác ra không giống có được hay không. Những cái kia đầy người nứt xương, đi hai bước đều lắc lư, người dám nói kia là cao cấp hải cốt vong linh. Tố Lý bên này mang mang hồ hồ, Lý Nhất Minh bên kia cũng cho vong linh hạ đạt mệnh lệnh mới. Toàn thể tập hợp, trở về lãnh địa phụ cận. Từ bỏ hiện tại đi săn. Bao quát tinh anh đi săn đoàn, tất cả vong linh đồng thời nhận được đến từ Lý Nhất Minh linh hồn truyền tin. Đám vong linh ngừng động tác trong tay, cùng nhau đem đầu chuyển hướng hải cốt lãnh địa phương hướng, bước chân bắt đầu trở về. Tinh anh đoàn cũng từ bỏ săn bắn đàn thú, tổ chủ thủ cùng xí lạ vì liếc nhau, lập tức đứng dậy, mang theo thủ hạ vong linh trở về lãnh địa. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lãnh chúa đại nhân thế mà triệu hồi tất cả vong linh? Tổ chủ thủ mắt nhìn xí lạ vì, có chút nghi ngờ hỏi. Không biết. Xí lạ vì khở âm thanh khở khí nói. Có người công kích chúng ta. Tổ chủ thủ lại suy đoán nói. Không biết. Xí lạ vì nhìn cũng không nhìn hắn, thuận miệng nói. Ngươi biết cái gì? Tổ chủ thủ hồn hòa híp híp, khó chịu mà hỏi. Lãnh chúa đại nhân để chúng ta trở về. Xí lạ vì kiên định nói. Ta đây cũng biết. Ổ chủ tù gầm nhẹ. Vậy ngươi còn hỏi? Xí lạ vì rốt cục quay đầu nhìn ổ chủ tù một chút. Ổ chủ tù đột nhiên cảm giác mình bị cái này ngốc tò con cho khinh bỉ. Nhưng lại không có cách nào chọc trở về, rốt cuộc lãnh chúa hoàn toàn chính xác để bọn hắn trở về. Hiếu kỳ, nghẹn hoảng. Ổ chủ tù quay hàm xương cắn đến khanh khách vang, hai cái móng vuốt ma sát đến ma sát đi, liền cảm giác thật ngứa, giống như cho ngốc tò con đến một móng vuốt. Chương 62, đi vào lãnh địa. Cái này, đây là Hạ Nguyệt Di tại một đám báo đen vờn quanh bên trong, kinh hãi nhìn xem chúng quanh. Hải cốt vong linh, thành quần kết đội hải cốt vong linh. Hàng trăm hàng ngàn hải cốt vong linh từ bốn phương tám hướng tụ đến, đi hướng đồng dạng phương hướng, thật giống như đi tại thánh lộ trên chiều bái người. Tiếp vào Lý Nhất Minh truyền đến tọa độ về sau, Hạ Nguyệt Di không do dự, lập tức kêu lên mình báo đen xuất phát. Hắn lãnh địa bên trong không có gì đáng giá lưu luyến, báo đen chính là nàng tất cả tài phú. Đi đến một nửa, nàng liền gặp được hải cốt vong linh, sau đó càng ngày càng nhiều hải cốt vong linh xuất hiện ở trước mắt nàng. Hạ Nguyệt Di cảm giác mình thật giống như đột nhiên xâm nhập vong linh hải triều, như là một chiếc thuyền đơn độc. Trung quanh vong linh nếu như đối nàng có ác ý, nàng sẽ chết cực kỳ yên tâm, ngay cả chống cự đều không cần. Có lẽ là nàng trên người có khế ước, hài cốt vong linh nhóm mặc kệ nàng, tuân theo lấy Lý Nhất Minh mệnh lệnh, hướng về hài cốt lãnh địa tụ tập. Hạ Nguyệt Di ngẩn ra một hồi, đột nhiên bừng tỉnh. Những này vong linh, không thể nghi ngờ là Lý Nhất Minh lĩnh dân, bọn hắn tiến lên phương hướng, tất nhiên liền là Lý Nhất Minh lãnh địa vị trí. Nhưng vì cái gì bọn hắn đều sẽ trở về lãnh địa? Lý Nhất Minh bên kia chuyện gì xảy ra? Hạ Nguyệt Di trên đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Không được, phải đi nhìn xem. Hạ Nguyệt Di không dám chần chờ, vội vàng chỉ huy báo đen, gia tốc. Càng hướng về phía trước, hài cốt vong linh thì càng nhiều, càng dày đặc. Kinh khủng số lượng để Hạ Nguyệt Di trong lòng bỡ ngỡ. Đây là có nhiều ít. Lý Nhất Minh đến cùng làm cái gì, vì sao lại có được nhiều như vậy linh dân? Thực lực của hắn bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khó trách có thể trở thành hòn đảo trên cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất chính thức lãnh chúa. Một chi đặc biệt đội ngũ đưa tới Hạ Nguyệt Di chú ý. Cái kia đội ngũ bên trong vong linh, hiển nhiên so cái khác vong linh càng thêm cường đại, hơn nữa còn là pha trộn. Phía trước nhất dẫn đầu hai cái vong linh, càng là không giống bình thường, một cao một thấp. Một cái cường tráng đến đáng sợ, một cái này gầy gò nho nhỏ, giống như phát dục đến không tốt lắm. Hạ Nguyệt Di cơi báo đen tiếp cận chi đội ngũ này, từ mới tình huống nhìn, vong linh căn bản sẽ không phản ứng nàng. Không nghĩ tới dẫn đầu hai cái bên trong cái kia thấp bé, đột nhiên quay đầu trở lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày mới nghiêng đầu, hốc mắt bên trong hồn hỏa, lộ ra cấu nghi ngờ cảm giác. Ta phát hiện cái nhân loại có chút kỳ quái. Ổ chủ tù một bên đi về phía trước, một bên hướng Xí Lạ Vi truyền âm. Xí Lạ Vi không thèm để ý hắn, tự mình đi về phía trước. Cái này nhân loại theo chúng ta, muốn hay không chơi chết nàng?
bên người nàng vậy cái kia mấy cái dã thú nhìn mùi vị không tệ. Ô chủ tủ thanh âm bên trong lộ ra cỗ thèm nhỏ dãi cảm giác. Lãnh chúa đại nhân để chúng ta trở về. Xì lạ vì bình tĩnh trả lời. Ngươi thật là không có ý nghĩa, đem nàng chơi chết cũng phí không mất bao nhiêu thời gian, đến lúc đó chúng ta còn có thể mang mấy cỗ hài cốt trở về, không chừng lãnh chúa đại nhân sẽ vui vẻ cũng khó nói. Ô chủ tủ nhìn chằm chằm Hạ Ngật Di, tiếp tục nói. Lãnh chúa đại nhân để chúng ta trở về. Xì lạ vì nhấn mạnh. Tốt ta, trở về trở về. Ô chủ tủ quay đầu trở lại, thanh âm bên trong lộ ra không thú vị. Tiến hóa về sau. Ổ chủ tủ cùng xí lạ vì hai cái vong linh trí tuệ ngay tại tăng lên, lúc này cùng nhân loại đã chênh lệch không quá lớn. Đi theo đội ngũ phía sau Hạ Nguyệt Di, nhìn thấy ổ chủ tủ đem đầu quay trở lại, thật dài thở ra khẩu khí về sau, mới phát hiện phía sau lưng của mình đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Bị kia vong linh nhìn chằm chằm, nàng có loại cảm giác sợ hãi, kia là nhân loại đối mặt tử vong lúc sợ hãi. Mới, kia vong linh là nghĩ giết mình a. Mồ hôi lạnh thuận Hạ Nguyệt Di cái trán chậm rãi trượt xuống. Không biết vì cái gì, kia vong linh cuối cùng không có động thủ. Vẫn là cách cái đội ngũ này xa một chút đem, quá nguy hiểm. Hạ Nguyệt Di chào hỏi báo đen, tranh thủ thời gian gia tốc, đem tinh anh đội đi săn cho xa xa bỏ qua một bên. Con ngồi chạy. Ô chủ tủ nhìn qua báo đen nhóm đi xa thân ảnh, tiếc nuối nói. Về sau còn có. Trầm mặt dưới, Xì Lạ Vi rốt cục nói câu không giống. Người đang an ủi ta. Ô chủ tủ đột nhiên quay đầu, nhìn xem Xì Lạ Vi, có chút không xác định hỏi. Lãnh chúa đại nhân để chúng ta trở về. Xì Lạ Vi lại khôi phục trước đó bộ dáng. Không có ý nghĩa. Ô chủ tủ nhảm chán nói, Xì Lạ Vi lại không còn phản ứng hắn. Một mảnh màu tím đen đất mục nát lan tràn ra. Cùng chung quanh rừng rậm bên trong thổ nhưỡng không hợp nhau. Nhìn thấy cái này dị thường, Hạ Nguyệt Di mới khiến cho báo đen hạ xuống tốc độ, nàng biết hải cốt lãnh địa đến. Nàng nhìn về phía hải cốt lãnh địa, trống trải, rách nát, yên tĩnh, vô hình bên trong làm cho lòng người thấy sợ hãi, toàn bộ lãnh địa lộ ra cô người sống chớ tiến hương vị. Đám vong linh đi rừng rậm bên trong đi ra, vượt qua Hạ Nguyệt Di, bình tĩnh im ắng đi vào lãnh địa bên trong. Hạ Nguyệt Di ở ngực một tiếng nuốt nước miếng, vỗ vỗ báo đen cái cổ, ra hiệu nó hướng về phía trước. Ngào. Báo đen đã nhận ra nguy hiểm, quay đầu hướng Hạ Nguyệt Di gầm nhẹ, không muốn chuyển bước. Ngoan, yên tâm, không quan hệ, bọn hắn sẽ không công kích chúng ta. Hạ Nguyệt Di vuốt ve báo đen bóng loáng bóng lượng lông tóc, nhẹ giọng an ủi. Ngao. Báo đen quay đầu mắt nhìn lãnh địa, lại quay đầu kêu một tiếng, hai mắt thật to bên trong lộ ra cô lo lắng. Đi thôi, không có chuyện gì, chúng ta đã không có đường lui. Hạ Nguyệt Di quay đầu mắt nhìn phía sau không ngừng từ rừng rậm bên trong đi ra vong linh, thở dài nói. Báo đen không còn kiên trì, bước chân bước lên đất mục nát. Bởi vì ký kết khế ước nô lệ, thế giới bảo hộ cho rằng Hạ Nguyệt Di là người trong nhà, cũng không tiến hành ngăn cản. Đi vào lãnh địa về sau, Hạ Nguyệt Di phóng tầm mắt quan sát. Nàng phát hiện hai nơi địa phương khác nhau, một cái là tại lãnh địa chính bên trong, có một chỗ kiến trúc, còn có một phương hướng khác, cũng có kiến trúc, nghiêng tai lắng nghe, còn ẩn ẩn truyền đến thanh âm. Cái này, Lý Nhất Minh sẽ ở đâu? Hạ Nguyệt Di nhìn về phía vong linh, phát hiện đám vong linh tại hướng về có âm thanh địa phương tụ tập. Lý Nhất Minh hẳn là ở bên kia a. Hạ Nguyệt Di không chế lấy báo đen, hướng về cự ma bộ tộc phía doanh địa đi đến. Ngu xuẩn, đây không phải là ngươi vong linh. Vung ra con kia vong linh. Cho ngươi bên người cái kia cự ma. Ngươi đang làm cái gì, không muốn đối vong linh dở trò, đem ngươi tay bẩn lấy ra. Ta biết ngươi cực kỳ tôn kính vong linh, nhưng không muốn đối vong linh chảy nước miếng, ngươi là cự ma, không phải đầu sói. Ô Lý loay hoay một đầu mồ hôi, khoa tay múa chân chỉ huy tộc nhân, phân công vong linh cho bọn hắn, thỉnh thoảng sẽ còn dơ chân mắng to. Phân công vong linh loại chuyện này, tại cự ma trong mắt thế nhưng là cái vinh quang sự tình, Ô Lý sẽ không đem cái này quyền hành cho cái khác cự ma. Ô Lý tộc trưởng, ngươi nhìn, nhân loại. Cái gì? Nhân loại? Tên đáng chết. Ngươi nghĩ gạt ta, nơi này là hải cốt lãnh địa, biết cái gì là hải cốt lãnh địa sao? Nơi này làm sao có thể có nhân loại? Hả? Thật sự có nhân loại? Bận đến phát hỏa Ô Lì một bên mắng to, một bên quay đầu, sau đó thanh âm im bặt mà dừng, một mặt ngốc trệ. Gặp quỷ thật sự là. Vì cái gì hải cốt lãnh địa bên trong sẽ có một cái cưới báo đen giống cái nhân loại? Hạ Nguyệt Di cũng là một mặt ngu ngơ, nàng không có gặp Lý Nhất Minh, đã thấy đến một đám cự ma. Xin hỏi, bắt lấy nàng. Nàng khẳng định là nhân loại gian tế. Đừng cho nàng chạy. Ô Lì kịp phản ứng. Chỉ vào Hạ Nguyệt Di kêu to lên. Còn không đợi Hạ Nguyệt Di đem lời hỏi ra, một cái cự ma đâm nghiêng bên trong giết ra, đưa nàng từ báo đen trên nhào xuống. Thuần thục kéo ra dây thừng, đem Hạ Nguyệt Di trói lại. Một bên báo đen gặp chủ nhân bị tập kích, gầm rú một tiếng liền định nhào lên, chung quanh cự ma cùng vong linh cùng nhau tiến lên, đem báo đen khống chế lại. Các ngươi làm được cực kỳ tốt, ta hiện tại liền mang theo gian tế đi gặp lãnh chúa đại nhân. Ô Lý hài lòng gật đầu, để người nâng lên Hạ Nguyệt Di cùng báo đen, dương dương đắc ý hướng tống táng mộ thất đi đến. Chương 63, lớn ô long a. Lý Nhất Minh nhìn trước mắt bị trói gô, sắp bị trói thành bánh quai trèo Hạ Nguyệt Di, cùng tứ chi bị buộc chung một chỗ báo đen, không biết nói cái gì cho phải. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta phát hiện nàng thời điểm, nàng chính lặng lẽ tới gần chúng ta doanh địa. Nàng khẳng định là cái nhân loại gian tế, lén lút sờ vào lãnh địa bên trong, chuẩn chưa nghĩ ra sự tình. Tô Lý tại một bên dương dương đắc ý bộ dáng, liễu lo không ngừng nói. Hạ Nguyệt Di nhìn xem cự ma miệng đang động, nhưng không có phát ra âm thanh, biết hắn đang dùng linh hồn truyền âm. Chỉ định không phải là đang nói lời hữu ích, không được, ta phải giải thích. Lần này ta cũng không có làm gì sai. Hạ Nguyệt Di giãy giụa thân thể, phát ra ô thanh âm ô ô. Làm sao miệng nàng bị tắc lại, nói là cái gì ai cũng nghe không rõ.
Người không biết nàng.
Lý Nhất Minh chỉ bị trói lấy Hạ Nguyệt Di, hỏi ô Lý nói.
A, lãnh chúa đại nhân đoan buồn a. Ta thế nhưng là ngài thân thuộc, ngài trung thành nhất người hầu, làm sao lại nhận biết một cái trộm đạo tiến lãnh địa bên trong nhân loại đâu.
Này nhân loại thế nhưng là cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có a.
Ô Lý dọa đến quỳ trên mặt đất, liên thanh kêu thảm nói.
Lãnh chúa đại nhân tuyệt đối không nên hiểu lầm a.
Ta cùng cái này giống cái gian tế nhưng không có bất cứ quan hệ nào a.
Lãnh chúa đại nhân nhất định sẽ tin tưởng ta.
Ô Lý trong lòng lo sợ bất an, hắn thật không nghĩ đến, đưa cái gian tế, còn bị lãnh chúa đại nhân hiểu lầm.
Cái này, ngươi hẳn là nhận biết nàng mới đúng.
Lý Nhất Minh bất đắc dĩ nhắc nhở.
Lãnh chúa đại nhân, ta là thật không biết a.
Ô Lý tiếp tục quỳ khóc sói gào.
Lý Nhất Minh quay hàm xương áp chế động hai lần, có chút đau răng.
Lúc trước bắt được Hạ Nguyệt Di, ký kết khế ước, vẫn là Ô Lý bọn hắn ra tay đâu.
Cái này thế nào trong nháy mắt liền không nhận ra đâu.
Phải không, ngươi suy nghĩ lại một chút.
Lý Nhất Minh tiếp tục nhắc nhở.
Không cần nghĩ, lãnh chúa đại nhân, ta không biết nhân loại.
Ô Lý chém đinh chặt sắt nói.
Còn nhớ rõ không nhớ rõ ta đã từng cùng một nhân loại ký qua khế ước.
Lý Nhất Minh thở dài, hỏi.
Nhớ kỹ.
Là tại chúng ta đi săn lúc, dòm trộm chúng ta giống cái nhân loại.
Ô Lý lập tức nhớ tới, nói.
Cho nên.
Lý Nhất Minh chỉ bị trói lấy ném xuống đất Hạ Nguyệt Di, không có tiếp tục nói hết.
Ừm.
A.
Ngươi nói nàng liền là cái kia cùng ngài ký kết khế ước giống cái nhân loại.
Ô Lý lập tức giật mình.
Nếu như cái này giống cái nhân loại thật là cùng lãnh chúa đại nhân ký kết linh hồn khế ước cái kia, vậy mình thật đúng là nháo cái lớn số đen rồi.
Ký kết khế ước nô lệ là thuộc về lãnh chúa đại nhân vật riêng tư, mình đem lãnh chúa đại nhân vật riêng tư cho trói lại.
Song song, mình dựa hoàn a.
Ô Lý tâm tư đột nhiên động một cái, cảm giác mình còn có thể lại dễ dụ một chút.
Đã cùng lãnh chúa đại nhân ký kết linh hồn khế ước, vậy nói rõ nàng cũng là người một nhà, có thể sử dụng linh hồn truyền âm.
Ui ui ui, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?
Ô Lý hướng Hạ Nguyệt Di truyền âm nói.
Nếu như nàng nghe không được, vậy thì không phải là cùng lãnh chúa đại nhân ký kết khế ước cái kia giống cái nhân loại.
Đó chính là gian tế.
Đến lúc đó mình liền vẫn là cái công thần.
Ô Lý ôm một tia hy vọng.
Ngươi,
thả ta ra.
Hạ Nguyệt Di cau mày, tại linh hồn bên trong đối Ô Lý gầm thét.
Ô Lý choáng váng a.
Thế mà thật.
Lần này thật xong a.
Ta thật trói lại lãnh chúa vật riêng tư, ta xong a.
Ô Lý khóc không ra nước mắt.
Ô Lý cùng Hạ Nguyệt Di linh hồn truyền âm, tự nhiên tránh không khỏi Lý Nhất Minh, hắn trong lòng không khỏi cười ha hả.
Được rồi, tranh thủ thời gian buông nàng ra đi, hiểu lầm kia gây.
Lý Nhất Minh khoát khoát tay nói.
Ô Lý vội vàng bỏ dậy, quá khứ đem Hạ Nguyệt Di sợi dây trên người cởi ra.
Còn có ta báo đen.
Hạ Nguyệt Di đứng dậy hoạt động một chút bị trói đến đau nhức cánh tay, tại linh hồn bên trong kêu lên.
A, đúng, còn có báo.
Ô Lý mau chóng tới đem báo sợi dây trên người cũng làm mở.
Vừa mới bị buông ra, báo đen liền ngao một tiếng nhào về phía Ô Lý.
Dừng lại.
Hạ Nguyệt Di vội vàng hô.
Báo nhào vào Ô Lý trên thân, sắc bén răng khoảng cách Ô Lý cổ chỉ có mấy centimet.
Hạ Nguyệt Di lời nói, bảo vệ Ô Lý mệnh, báo đen chậm rãi khép lại miệng, từ Ô Lý trên thân lui ra đến.
Hung hăng đào Ô Lý một chút, chạy tới Hạ Nguyệt Di bên người.
Ô Lý gượng cười từ dưới đất bò dậy thân, cũng không có đối báo bổ nhào mình biểu đạt bất mãn.
Ngươi vẫn là nhận không ra sao?
Lý Nhất Minh chỉ vào Hạ Nguyệt Di hỏi.
Ta
nhận không ra.
Ô Lý trên dưới đánh giá Hạ Nguyệt Di một phen về sau, quyết định ăn ngay nói thật.
Cái này tình huống gì?
Lãnh chúa đại nhân, nàng là cái nhân loại, ta là cự ma, chúng ta cự ma phần lớn không phân rõ nhân loại dáng vẻ.
Ô Lý nhìn ra Lý Nhất Minh nghi hoặc, cười khổ giải thích nói.
Nếu như không phải là bởi vì như thế, hắn cũng không trở thành làm ra như thế to con ô long đến a.
Lý Nhất Minh hiểu rõ gật đầu.
Cái này đến là có khả năng, thật giống như tại đại đa số người mắt bên trong, con khỉ trên cơ bản cũng đều dài một cái bộ dáng.
Ngươi vì cái gì không nói ngươi là lãnh chúa đại nhân nô lệ đâu?
Việc này gây.
Ô Lý quay đầu nhìn về phía Hạ Nguyệt Di, hoán giận nói.
Ngươi còn dám nói, ngươi để ta nói chuyện sao?
Đi lên liền đem ta cho buộc.
Hạ Nguyệt Di gặp Ô Lý trả đũa, lập tức nổi trận lôi đình kêu lên.
Vậy ngươi cũng có thể nói a.
Ô Lý mặt mũi tràn đầy cười khổ.
Ta nói thế nào, miệng đều để các ngươi chặn lại.
Hạ Nguyệt Di trợn mắt trừng trừng, hét lớn.
Ngạch.
Miệng chặn lại, ảnh hưởng linh hồn truyền âm.
Ô Lý khẽ giật mình, mở mịt mà hỏi.
A, linh hồn truyền âm.
Hạ Nguyệt Di cứng tại chỗ.
Hoàn toàn chính xác, miệng chắn cũng không ảnh hưởng linh hồn truyền âm a.
Giống như, tự hồ, mình cũng có như vậy điểm sai, có như vậy một chút xíu sai lầm.
Xấu hổ tại Hạ Nguyệt Di trên mặt chợt lóe lên, lập tức lại đổi thành tức giận.
Vậy ngươi cũng không nên vừa lên đến liền đem ta trói lại a.
Ngươi, cái này, ai biết ngươi là người một nhà a?
Ô Lý rắc miệng nửa ngày, bất đắc dĩ nói.
Lý Nhất Minh tại một bên ăn dưa xem kịch, trong lòng khinh bị Ô Lý, cái này xem xét liền là đầu độc thân cầu.
Lại dám cùng nữ nhân đấu võ mồm.
Điên rồi phải không?
Vậy ngươi có thể làm cho thắng sao?
Được rồi, đi, chớ ồn ào, dừng ở đây đi.
Lý Nhất Minh tiến lên một bước, hòa giải nói.
Hừ.
Hạ Nguyệt Di kiểu hừ một tiếng, nghiêng đầu qua một bên, không nhìn Ô Lý.
Ô Lý xấu hổ đến không được.
Tốt, lại nhận biết một lần, nàng gọi Hạ Nguyệt Di, lần sau cũng đừng nhận lầm, nhớ kỹ điểm.
Lý Nhất Minh chỉ vào Hạ Nguyệt Di, đối Ô Lý dặn dò.
Lần này ta khẳng định nhớ kỹ.
Ô Lý nghiêm túc gật đầu nói. hắn không dám không nhớ rõ, đây chính là lãnh chúa đại nhân sở hữu tư nhân phẩm, phải đem dung mạo khắc vào trong đầu. Hắn là Tạ Tạ Cản bộ tộc tộc trưởng, Ô Lì Tạ Tạ Cản, hiện tại là lãnh địa bên trong cuồng chiến cự ma bộ tộc bên kia người phụ trách. Lý Nhất Minh hướng Hạ Nguyệt Di giới thiệu nói. Hạ Nguyệt Di trong lòng kinh ngạc một chút, nhìn về phía Ô Lì, gật gật đầu, xem như hòa hoãn bầu không khí. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, Lý Nhất Minh không phải hài cốt lãnh chúa sao, trong tay làm sao còn sẽ có cự ma lực lượng rồi. Nghe hắn ý tứ, trong tay hắn cự ma còn không ít bộ dáng. Ô Lì, người đi mau đi, Hạ Nguyệt Di liền giao cho ta đi. Lý Nhất Minh khoát khoát tay. Ô Lì hành lễ, tối lui ra khỏi mộ thất. Bên ngoài chờ lấy cự ma gặp hắn ra, vội vàng vây quanh. Tộc trưởng, thế nào? Lãnh chúa đại nhân có hay không ban thưởng? Kia giống cái nhân loại chết chưa? Ô Lì bị hỏi đến tâm phiền ý loạn, nhớ tới mới xấu hổ, mặt mò đỏ bừng. Xéo đi. Mẹ nó, nào cái lớn ô long a. Đều trở về làm việc. Lũ cự ma bị chửi không nghĩ ra. Bất quá tộc trưởng tâm tình không tốt bọn hắn đến là đã nhìn ra, nhao nhao tán đi. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 64, Liệp Đầu Rừng Rậm. Liệp Đầu Cự Ma lại được xưng là cự ma bên trong tiên điên, bảo lưu lấy cổ xưa nhất truyền thống. Từ nhỏ, Liệp Đầu Cự Ma liền sẽ cạo đi trên đầu tất cả lông tóc, ở trên mặt bôi lên màu trắng thuốc nhuộm. Bọn hắn xuyên váy rơm, dùng chất gỗ trường thương, xương cốt làm thành đầu thương, ăn thịt sống. Liệp Đầu Cự Ma sẽ thấu cốt vòng hai, xương quấn núi, xương mũi đinh, xương môi đinh, cốt nha vòng. Cũng không phải là bọn hắn cảm giác dạng này mỹ quan, mà là vì hiện lộ rõ ràng mình vũ dũng. Đại khái ý tứ liền là, nhìn ta cái này một mặt động, ta căn bản cũng không sợ đau. Nhất có mang tính tiêu chí đặc điểm, là liệp đầu cự ma xương đầu dây chuyền. Dây chuyền trên xương đầu càng nhiều, cự ma thực lực liền càng mạnh. Mỗi khỏa xương đầu đều là bọn hắn dũng cảm chém giết chứng minh. Dừng rầm bên trong, mấy trăm tên mặc váy rơm, giơ trường thương liệp đầu cự ma, lặng yên không tiếng động hướng về một cái xâm lâm cự ma bộ tộc tới gần. Tại cách đó không xa, còn có lưu mấy cỗ xâm lâm cự ma thám tử thi thể. Những thám tử này chưa kịp báo cảnh, liền bị liệp đầu cự ma đánh lén mà chết. Từ khi đạt được huyết nguyệt tin tức về sau, cái này liệp đầu cự ma bộ tộc liền đã kiểm chế không được. Huyết nguyệt là cái tai họa thật lớn, bọn hắn loại này cỡ nhỏ bộ tộc, cơ hồ không có cơ hội vượt qua. Kia cùng không đi đem thù đã báo, chơi chết những cái kia xâm lâm cự ma, cho nên bọn hắn tới. Liệp đầu cự ma lâu dài chân trần tại rừng rậm bên trong hành tẩu, bàn chân trở nên khoan hậu, giẫm trên mặt đất không có chút nào âm thanh. Bọn hắn đã có thể trông thấy bộ tộc bên trong xâm lâm cự ma. Bộ tộc bên trong xâm lâm cự ma, từng cái dáng vẻ vội vàng, trên mặt không có nụ cười. Liệp đầu cự ma nhìn về phía mình tộc trưởng khẽ gật đầu, ra hiệu lại gần một chút liền trực tiếp tiến công. Liệp đầu cự ma nhóm cẩn thận tới gần bộ tộc, tận lực không đi kinh động xâm lâm cự ma. Đánh lén, có thể tốt hơn tiến công, có thể giảm bớt phía bên mình thương vong. Toàn tâm toàn ý đánh lén liệp đầu cự ma, không có chút nào chú ý tới, ở phía xa, một cái cuồng chiến cự ma đang mục quang sáng rực nhìn bọn hắn chằm chằm. Đem nhất cử nhất động của bọn họ đều thu vào đáy mắt, mang trên mặt nhìn vợ kịch nụ cười hưng phấn. Cuồng chiến cự ma ngồi xổm ở trên cây, mà dưới cây là từng đống mạch cốt, cửa hàng đầy đất. Siêu. Trường thương mang theo phong thanh, phá không mà tới, trực tiếp xuyên qua một không có chút nào phòng bị xâm lâm cự ma, đem hắn găm trên mặt đất. Còn vì chết đi xâm lâm cự ma ho ra một ngụm máu, run run rẩy rẩy chỉ hướng doanh địa bên ngoài, dãy rủa há mồm kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn cái khác cự ma chú ý, khi thấy hắn thảm trạng thời điểm, xâm lâm cự ma nhóm biết bọn hắn bị tập kích. Địch tập. Một cầm lên lao cự ma, một bên tìm kiếm lấy tung tích của địch nhân, một bên dùng hết khí lực hô to. Tiếng la của hắn vừa mới truyền ra, một con trường thương bay tới, đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Xâm lâm cự ma nhóm nhao nhao tránh né, tìm kiếm vũ khí. Hỗn loạn ở giữa, từng cây trường thương từ mịt mở ra phát ra, đem từng cái xâm lâm cự ma giết chết. Đang cùng mấy cái tinh anh xâm lâm cự ma họp tộc trưởng, nghe được thanh âm bên ngoài, lông mày lập tức nhíu một cái. Một cái tinh anh xâm lâm cự ma lỗ tai giật giật, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tộc trưởng, địch tập. Cầm vũ khí. Tộc trưởng cũng là không chút nào mập mờ, cầm lên bên cạnh lao, mà mấy cái tinh anh xâm lâm cự ma thì cầm lên cung tiễn. Bọn hắn từ lều vải bên trong ra, nhìn thấy chính là một đám chạy trốn tứ phía chủ nhân, trang diện dị thường hỗn loạn. Trường thương từ rừng rậm chỗ bí mật ném ra, nhìn về phía tộc trưởng đưa tay dùng lao đón đỡ, đem trường thương đẩy ra. Quét mắt, xương kia đầu thương, trong nháy mắt liền để tộc trưởng minh bạch tới là ai. Đáng chết liệp đầu tên điên. Tìm vũ khí. Là liệp đầu tên điên giết tới. Không được chạy. Tộc trưởng tiếng la, để hốt hoảng xâm lâm cự ma cấp tốc chấn định lại, bọn hắn bắt đầu tìm công sự che chắn, tìm vũ khí. Tinh anh xâm lâm cự ma giơ cung tiễn, bảo hộ ở tộc trưởng phía trước, không sợ hãi chút nào núp trong bóng tối liệp đầu cự ma. Gặp xâm lâm cự ma tộc trưởng nhanh chóng ổn định bên trong cục diện, liệp đầu cự ma tộc trưởng tiếc nuối lắc đầu, mang theo tộc nhân của mình từ ẩn tàng địa phương đi ra. Lúc này xâm lâm cự ma mới phát hiện bọn hắn bị bao vây, không biết lúc nào liệp đầu cự ma thế mà mò tới doanh địa. Bọn hắn không có tiếp vào cảnh cáo, mang ý nghĩa bên ngoài canh gác xâm lâm cự ma sớm đã bị giết chết. Xâm lâm cự ma cùng liệp đầu cự ma vốn chính là thủ chuyển kiếp, gặp mặt không có gì tốt tất tất, làm liền xong rồi. Liệp đầu cự ma tộc trưởng gào lên một tiếng, liệp đầu cự ma nhóm miệng bên trong phát ra lỗ lạp lạp lạp. Têu cái gì, xông về xâm lâm cự ma. Xâm lâm cự ma cũng là không chút nào yếu thế, hoặc dựng cung bắn tên, hoặc cầm trong tay lao, cùng liệp đầu cự ma chém giết cùng một chỗ. tất cả cự ma đều không có lựa chọn chạy trốn, đây là trận sinh tử chiến. Bằng không thắng, sống sót. Bằng không thua, toàn bộ chết mất. Không có loại thứ ba lựa chọn. Ngồi xổm ở trên cây nhìn vợ kịch cuồng chiến cự ma, lẹ lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Đánh nhau, đánh nhau, ái chà chà, chết một cái thằng a, ta đều không mắt thấy. Hắn nói nhỏ, dùng tay che mặt, nhưng tia tách ra khe hở, lớn đến có thể đem con mắt toàn bộ lộ ra. Mắt trung hưng phấn ánh sáng, kia là che đều che không được. Cảm nhận được máu tươi cùng linh hồn khí tức, phía dưới đại thụ cửa hàng đầy đất xương cốt đột nhiên rung động bắt đầu. Cùng chiến cự ma túi đầu mắt nhìn, vội vàng dùng linh hồn truyền âm trấn an. Lúc này cũng không tốt phức tạp, chờ bọn hắn đánh xong, mới thuận tiện đi lên liếm bao, muốn làm tốt phục địa ma. Trấn an một hồi lâu, trên đất xương cốt mới không động đậy được nữa, thành thành thật thật. Bị đánh lén xâm lâm cự ma, phía trước tổn thất không ít thanh trắng niên. Lại thêm hỗn loạn, không có chuẩn bị kỹ càng, đối đầu có chuẩn bị mà đến liệp đầu cự ma, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Cho dù là xâm lâm cự ma đã dùng tới toàn lực, cũng vô pháp tại liệp đầu cự ma trong tay đòi tiện nghi. Càng ngày càng nhiều xâm lâm cự ma ngã xuống, trở thành liệp đầu cự ma súng hạ vong hồn. Một chút thiện chiến xâm lâm cự ma, tụ lại đến tộc trưởng bên người, bọn hắn là cuối cùng một nhóm lực lượng. Bộ lạc hủy diệt, đã không thể ngăn cản. Tộc trưởng nhìn xem một chỗ thi thể, trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc. Đây đều là tộc nhân của hắn à, đã từng bọn hắn ở trước mặt mình hoan thanh tiếu ngữ, lúc này lại trở thành một chỗ thi thể. Dòng máu nhuộm đỏ mặt đất. Là chính mình cái này tộc trưởng vô năng, không cách nào bảo vệ bọn hắn. Các ngươi không cần vội vã đi gặp tiên tổ, chờ một chút ta lập tức cũng tới. Nhưng ở ta chết trước đó, tất yếu giết mấy cái liệp đầu tên điên cho các ngươi báo thủ. Xâm lâm tộc dáng dấp ánh mắt dần dần trở nên kiên định, gắt gao cầm ở trong tay lao. Chiến đấu cơ bản đã kết thúc, sau cùng xâm lâm cự ma bị liệp đầu cự ma nhóm bao bọc vây quanh. Trung quanh liệp đầu cự ma bắt đầu quét dọn chiến trường, cẩn thận kiểm tra trên mặt đất mỗi một bộ xâm lâm cự ma thi thể. Mặc kệ chết hay không, đều sẽ bổ sung một chút, bảo đảm bọn hắn đều chết hết. Tộc nhân của ta a, các ngươi sợ hãi cái chết sao? Xâm lâm cự ma tộc trưởng đột nhiên hỏi. Không sợ. Toàn thân đẫm máu xâm lâm cự ma nhóm liếc nhau, đồng thời trả lời. Tốt. Hôm nay chúng ta sống không được, trước mắt những này liệp đầu tiên điên, giết chết đồng bào của chúng ta đến là đồng bào báo thủ. Giết. Giết. Theo tộc trưởng lời nói, xâm lâm cự ma cố lấy dũng khí, phát ra giống giận rung trời. Xâm lâm cự ma tộc trưởng nhiệt huyết cuồn cuộn, xông ra tuôn ra, mang theo lao ngang nhiên xông về liệp đầu cự ma. Gặp tộc trưởng đều vọt lên, cái khác xâm lâm cự ma cũng kêu gạo, phát động công kích. Tộc trưởng lao đâm xuyên qua trước mặt liệp đầu cự ma lồng ngực, chính hắn cũng không thể né qua bên cạnh đâm tới trường thương. Lý tưởng cực kỳ đầy đặn, hiện thực cực kỳ xương cảm giác. Dựa vào một bầu nhiệt huyết, xâm lâm cự ma tộc trưởng xử lý một cái liệp đầu cự ma về sau. Tốt. Bọn hắn dù sao cũng là rừng rậm bên trong thợ săn, càng thêm am hiểu có chuẩn bị ở phía xa công kích. Loại này khoảng cách gần chiến đấu, bọn hắn nơi nào có liệp đầu cự ma cường hành. Cái khác xâm lâm cự ma cũng không còn một ngống bị liệp đầu cự ma giết chết. Chương 65, cái này có con mồi. Chết hết, chết sạch nha. Ngồi xổm ở trên cây cuồng chiến cự ma, đem cả chàng chiến đấu nhìn cái nguyên bộ. Hắn nhìn qua quét dọn chiến trường liệp đầu cự ma, lại nhìn xem dưới cây xương cốt, có chút chần chờ. Mới cùng xâm lâm cự ma chiến đấu, liệp đầu cự ma cũng là chết không ít người a. Còn có không ít thụ thương, sức chiến đấu bị hao tổn nghiêm trọng, mình muốn hay không làm một ít chuyện đâu? Tỷ như để phía dưới vong linh đại nhân đem những này liệp đầu cự ma bao trọn. Ý nghĩ này cực kỳ mê người. Chơi chết những cái kia liệp đầu cự ma về sau, thi thể cùng linh hồn lại sẽ thêm trên không ít. Nhưng vấn đề là, mình mang tới vong linh cũng không nhiều à, cũng liền gần 110 cái, hắn bên trong đại bộ phận vẫn là đến chuyển thi thể vong linh. Tố lì tộc trưởng thế nhưng là nói, chuyển thi thể vong linh đại nhân sức chiến đấu không mạnh, cho nên phải cẩn thận. Được rồi, cũng không thể đầu góc phát suốt. Cầu một đợt, chờ liệp đầu cự ma nhóm đi, mình lại mang theo vong linh các đại nhân đi nhặt thi. Hắn chú ý xâm lâm cự ma doanh địa bên trong hết thảy, một màn kế tiếp lại làm cho cuồng chiến cự ma vào đầu. Liệp đầu cự ma nhóm bắt đầu cắt đầu. Bọn hắn đem xâm lâm cự ma thi thể sưu tập đến cùng một chỗ, lần lượt đoạt thủ. Cam, quyết liệp đầu cự ma truyền thống. Xâm lâm cự ma đầu thế nhưng là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Những tên điên này là sẽ không bỏ rơi đầu. Cái này, nếu như mình nhặt về đi một đống thi thể không đầu sẽ như thế nào? Lãnh chúa đại nhân có thể hay không triệu hồi ra một đống không đầu vong linh đại nhân? Ngắm lại hình ảnh kia, quá đẹp, không mắt thấy. Không được. Không thể để cho những này liệp đầu cự ma đem đầu mang đi. Cùng chiến cự ma tranh thủ thời gian liên hệ dưới cây vong linh, để bọn hắn đem tin tức truyền đi. Trở thành thân thuộc về sau, mặc dù cũng gia nhập linh hồn mạng lưới, có thể cùng vong linh câu thông. Nhưng cùng chiến cự ma dù sao cũng là còn sống, không phải chân chính vong linh, bọn hắn chỉ có thể cự ly ngắn câu thông. Muốn giải khoảng cách truyền tống tin tức, vẫn là phải dựa vào chân chính vong linh mới được. Đám vong linh tiếp vào tin tức về sau, lập tức đem tin tức tại linh hồn mạng lưới bên trong khuyết tán ra đến. Bọn hắn truyền lại ra tin tức cực kỳ giản đáp, ta chỗ này có con mồi, mau tới. Tiện thể còn có cái tọa độ. Liệp đầu cự ma nhóm còn tại thật vui vẻ quét dọn chiến trường, sẽ có dùng vật tư tụ lại cùng một chỗ, chuẩn bị mang về mình doanh địa. Quen không biết, mấy trăm cái vong linh đang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, đem bọn hắn vây quanh. Không bao lâu, mấy chục cái cự ma mang theo vong linh hội tụ đến cùng một chỗ, nhìn xem doanh địa bên trong liệp đầu cự ma. Những cái kia liệp đầu tên điên là người phát hiện con mồi. Con mồi? Ta lúc nào nói con mồi? Ta không phải nói để các ngươi tới hỗ trợ sao? Trước đó ngồi xổm ở trên cây giám thị động tĩnh cuồng chiến cự ma, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem trước mặt cự ma nói:
"A,
Vong Linh đại nhân cho tin tức của ta là nơi này có con mồi, cho nên chúng ta liền chạy tới." Nói như vậy, giống như cũng không sai. Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Lúc đầu ta muốn đợi Liệp Đầu cự ma đi, liền đi sưu tập thi thể, nhưng những tên điên này định đem đầu mang đi, cái này khiến ta làm sao nhặt thi.
Cho nên ngươi liền đem chúng ta gọi tới. Cùng lắm thì một hồi phân ngươi nhóm mấy cỗ thi thể.
Cái này còn tạm được.
Được rồi, đừng hàn huyên, chiến lợi phẩm sự tình, một hồi lại nói, trước cạn bọn hắn.
Có cuồng chiến cự ma không nhịn được nói.
Mấy chục cái cuồng chiến cự ma, lại thêm mấy trăm hải cốt vong linh, vô luận là chất lượng, vẫn là số lượng, đều nghiền ép doanh địa bên trong Liệp Đầu cự ma.
Cái này còn có cái gì nói, cam.
Cự ma thêm vong linh tổ hợp, hào không giảng đạo lý hướng về doanh địa xông tới giết.
Cuồng chiến cự ma nhóm không có chút nào ẩn tàng ý tứ, liền như vậy đại đại liệt liệt phóng tới doanh địa.
Ngay tại siêu tập chiến lợi phẩm Liệp Đầu cự ma nghe được động tĩnh, nhao nhao ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lại.
Kết quả nhìn thấy liền là ném bay mà đến đũa, một đám vung móng đuốt khô lâu, cùng la to cuồng chiến cự ma.
Bọn hắn,
tình huống như thế nào?
Địch tập.
Còn chưa chờ Liệp Đầu cự ma kịp phản ứng, cự ma cùng vong linh đã đánh lén mà tới.
Cuồng chiến cự ma như là hổ nhập đàn sói, vòng khai đao búa, trái sông phải chặt, giết đến Liệp Đầu cự ma người ngã ngửa đổ.
Hai cốt vong linh nhóm thì vung móng đuốt, lấn người mà lên.
Liệp Đầu cự ma nơi nào thấy qua vong linh a, trong chốc lát cũng không biết làm sao bây giờ.
Cầm thương đâm.
Đâm nơi nào?
Con hàng này một thân xương cốt, ngay cả khối thịt đều không có.
Cổ, trái tim các loại nhược điểm, vong linh căn bản không tồn tại a.
Có thông minh Liệp Đầu cự ma, đã không có cách nào đâm, vậy liền rút.
Đem trường thương làm cây gậy dùng, ngoan quất vong linh.
Ngươi một đống xương đầu chất đống giá đỡ, rút tản, ngươi cũng liền xong đời.
Nhưng vong linh còn sợ cái này.
Ngươi tùy tiện rút.
Chỉ cần hồn hỏa không diệt, chỉ chớp mắt liền xương cốt liền tự mình hợp lại, lần nữa nhào về phía Liệp Đầu cự ma.
Mười mấy cái hung manh cuồng chiến cự ma, lại thêm mấy trăm giết không chết vong linh, một chút đem Liệp Đầu cự ma nhóm đánh cho hồ đồ.
Bọn hắn không ngừng lùi lại, cuối cùng còn lại 10 cái Liệp Đầu cự ma.
Bọn hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, vương trường thương, vội vã cuống cuồng nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm cuồng chiến cự ma cùng vong linh.
Các ngươi tại sao muốn công kích chúng ta?
Một cái Liệp Đầu cự ma mở miệng không hiểu hỏi.
Chúng ta cuồng chiến cự ma đánh nhau còn cần tìm lý do.
Một cái cuồng chiến cự ma bĩu môi nói.
Chung quanh cuồng chiến cự ma nghe vậy, lập tức cười ha hả.
Hoàn toàn chính xác, hỏi cuồng chiến cự ma tại sao muốn đánh nhau, cái này thật buồn cười.
Nào có nhiều như vậy vì cái gì, muốn làm liền làm.
Ngậy.
Lần này là thật sự có lý do, nhưng chúng ta liền là không nói cho các ngươi.
Cuồng chiến cự ma nhóm lười nhác lại nói, hướng lui về phía sau mấy bước, hài cốt vong linh cùng nhau tiến lên, kết quả còn lại Liệp Đầu cự ma.
Chiến đấu kết thúc.
Một đám cuồng chiến cự ma sắp xếp ngồi xổm, tò mò nhìn hài cốt vong linh quét dọn chiến trường.
Lý Nhất Minh đã cho hài cốt vong linh hạ đạt quá mệnh làm, hết thể lấy tấn thăng ưu tiên.
Ai tiến hóa trình độ cao, liền ưu tiên hấp thụ linh hồn, tranh thủ nhanh chóng tiến hóa thành bạch ngân vong linh.
Hài cốt vong linh nhóm luôn luôn như vậy nghe lời, sẽ không vi phạm lãnh chúa ý nguyện.
10 cái hài cốt vong linh đang hấp thụ linh hồn, cái khác hài cốt vong linh thì nâng lên thi thể trên đất, chồng chất vào, thuận tiện bọn hắn hấp thụ.
Vì cái gì không phải một cái vong linh hấp thụ linh hồn?
Đó là bởi vì linh hồn tiêu tán tốc độ nhanh, một cái vong linh không hấp thu được.
Hút lấy, một cái thành thục kỳ hài cốt vong linh trên thân, đột nhiên bạo phát ra linh hồn uy áp, trên người xương cốt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần chuyển hóa làm ngân sắc.
Thần thăng làm bạch ngân cấp hài cốt vong linh xuất hiện.
Cùng chiến cự ma nhóm nhau đứng người lên. Ngạc nhiên nhìn xem kia tấn thăng làm bạch ngân cấp hải cốt vong linh.
Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bạch ngân cấp hải cốt vong linh đâu.
Bạch ngân khô lâu ngửa mặt lên trời gào thét, uy áp lần nữa khuếch tán, hồn hỏa hừng hực tiêu đốt, chuyển hóa thành xanh biếc nhan sắc.
Tay của hắn bên trong chậm rãi hiện ra một thanh trường kiếm.
Tấn thăng kết thúc, bạch ngân khô lâu lập tức thu hồi linh hồn của mình uy áp.
Không có cùng trước đó ổ chủ tụ, xì lạ vì đồng dạng áp chế thật lâu.
Đám vong linh chỉ là dừng lại một hồi, liền nên làm gì còn làm cái gì.
Mà tấn thăng bạch ngân khô lâu về sau, hắn tránh ra địa phương. Một cái thành thục kỳ hài cốt vong linh tiến lên, thay thế hắn, tiếp tục hấp thu linh hồn.
Hết thảy đều đâu vào đấy.
Chỉ chốc lát, liền có hài cốt vong linh tấn thăng đến bạch ngân cấp.
Ngay tại lúc đó, Lý Nhất Minh cũng nhận được hệ thống nhắc nhở.
Trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy cái bạch ngân cấp hài cốt vong linh tấn thăng thành công.
Cái này khiến Lý Nhất Minh dị thường mừng rỡ.
Đồng nhân đấu la,
Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây.
Chương 66, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ.
Lãnh chúa đại nhân,
Lý Nhất Minh.
Linh hồn truyền âm đến một nửa, Lý Nhất Minh đột nhiên không một tiếng động, thẳng tắp đứng tại chỗ, không có động tác.
Hạ Nguyệt Di không biết chuyện gì xảy ra, cẩn thận hoán hai tiếng.
Ừm.
Hai cốt phân thân có chút rung động một chút, Lý Nhất Minh giật mình bừng tỉnh, khe khẽ hừ một tiếng, xem như trả lời.
Mới một chút thời gian, bạch kim cấp khô lâu tăng lên chừng 10 cái.
Tinh thần của hắn đều đặt ở hệ thống gửi tới tin tức bên trên, nhất thời quên đi nói chuyện.
Thẳng đến Hạ Nguyệt Di gọi hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại.
Tối lì rời đi về sau, Hạ Nguyệt Di cùng Lý Nhất Minh liền trò chuyện lên liên quan tới Hồng Nguyệt tin tức.
Lần này Hạ Nguyệt Di thái độ đến là cực kỳ tốt, lộ ra rất lễ phép, cực kỳ cung kính.
Nhập gia tùy tục, Hạ Nguyệt Di đối Lý Nhất Minh xưng hô cũng đổi thành lãnh chúa đại nhân.
Không có trước kia cao ngạo, khách khí thái độ, Lý Nhất Minh đối Hạ Nguyệt Di vẫn là rất hài lòng.
Hạ Nguyệt Di trước đó bán hắn,
hoàn toàn chính xác để Lý Nhất Minh tức giận phi thường, nhưng bây giờ đã ký kết khế ước, Lý Nhất Minh đối Hạ Nguyệt Di đề phòng cũng ít đi rất nhiều. Tại sưu tập tin tức phương diện, Hạ Nguyệt Di so Lý Nhất Minh mạnh không ít. Nàng đối từng cái nói chuyện phiếm kinh thế nhưng là chưa bao giờ có thư giãn chỗ, không chỉ có như thế, nàng còn tăng thêm không ít hảo hữu. Tin tức truyền lại tốc độ, tự nhiên muốn vượt qua Lý Nhất Minh. Bất quá, Lý Nhất Minh đến cùng là đỉnh tiêm một nhóm kia lãnh chúa, rất nhiều tin tức trọng yếu, Hạ Nguyệt Di là không biết. Tại Hạ Nguyệt Di sưu tập tin tức bên trong, Lý Nhất Minh là sớm nhất trở thành chính thức lãnh chúa đám người kia. Mà chính thức lãnh chúa tin tức vô cùng ít ỏi, trở thành chính sự lãnh chúa đến cùng có chỗ tốt gì, Hạ Nguyệt Di căn bản không biết. Gần nhất huyết nguyệt tin tức đột nhiên tại hòn đảo bên trong bạo tạc, Hạ Nguyệt Di cũng là lấy làm kinh hãi. Cùng Lý Nhất Minh trò chuyện, nàng phát hiện, Lý Nhất Minh đã sớm làm chuẩn bị. Có thể nói một nửa, Lý Nhất Minh liền không có thanh âm, để Hạ Nguyệt Di có chút gấp. Được rồi, liền nói đến đây đi, những chuyện khác sau này hay nói.